Chương 85, ngươi chính là mã phỉ. Chương 85, ngươi chính là mã phỉ. Lập tức triệu tập kỵ sĩ. Ta hiện tại liền muốn đi Bạch Hùng lĩnh, nhất định phải làm cho cái kia bá tước thứ tử cho chúng ta cái thuyết pháp. Hèn dịp ỷ vào cá nhân vũ dũng tại soạn lĩnh quá ngang ngược. Bây giờ cấu kết lại nữ nhiếp chính lộ ra, lại thành soạn lĩnh nam tước người giám hộ, càng là coi trời bằng vùng. Cái gì cầu thí mã phỉ ăn cướp? Từ soạn lĩnh đến Bạch Hùng lĩnh liền cái kia một đầu trên lục địa đường nối, phải có mã phỉ ẩn hiện sớm vạn năm liền bị tiêu diệt. Làm sao ngươi cột đỉnh bá tước thứ tử vừa đến, con đường này trên đột nhiên liền xuất hiện mã phỉ? Tiểu tử ngươi liền là mã phỉ? Mẹ nó, dám giết chúng ta! Hôm nay không phải công phá ngươi tòa kia rách dưới tòa thành, đem ngươi trở thành chúng treo cổ không thể. Hèn dịp vừa dứt lời, hội tụ tại tòa thành đại sảnh dư 6 tên kỵ sĩ lập tức cùng hưởng ứng, lập tức xuất binh, giết tiến Bạch Hùng lĩnh. Cái này là đối ta nhóm Trần Trụi nhục nhã, nhất định phải báo thù. Soán lĩnh xưa nay liền không có chỗ dựa lớn nào, có thể bảo trụ lãnh địa cùng lĩnh dân toàn bộ nhờ nhất trí đoàn kết đối ngoại. Cái này Bạch Hùng lĩnh đã đến bật nạt đến, nhẫn không đồng nhất điểm. Bao quát Hèn dịp ở bên trong 7 tên kỵ sĩ, căn bản thì không có hoài nghi tới bà bạn. Đều là cùng trên một khối lãnh địa thân mật chiến hữu, người một nhà làm sao lại lừa gạt mình người đâu? Mà lại bà trên người từng đống vết thương liền là chứng cứ rõ ràng. Toàn giáp áo khoác bảo nhiễm khối lớn lộn xộn vết máu, toàn giáp cánh tay cùng chỗ đùi cũng xuất hiện khác biệt trình độ lõm, xem xét liền là trải qua một cuộc các chiến. Bà tòa không có lại nói tiếp, chỉ là cúi đầu, thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Bọn chiến hưu cùng chung mối thủ, đều nghĩ đến báo thủ cho hắn, nhưng hắn dĩ nhiên đã đầu hàng địch, thành là phản đồ. Bất quá loại này hãy náy vẹn vẹn tiếp tục một lát. Bà tòa lấy tốc độ nhanh nhất thuyết phục chính mình. Ta không sai, sai là lộ giả cùng Henry, là bọn hắn mưu hại tiền nhiệm nam tước, cũng đem gian sinh con nâng lên nam tước bảo tọa. Ta chẳng qua là sớm tình ngộ, hướng soạn linh chân chính chủ nhân hiệu chung. Ta sở tác sở vi đều là chính nghĩa, cùng hèn hạ phản bội không hề quan hệ. Henry đại nhân, xin đem ta trôi kiếm này cũng coi là. Bảo tọa căn bản liền không muốn bản thân bên trong hao tổn, hắn cấp tốc chuyển biến tâm tính, rút ra bên hông trường kiếm, bày ra phó thể sống chết hiệu chung tư thái. Lộ giả ôm lấy 3 tuổi nhi tử ngồi tại chủ vị, mắt dưới khán đài bầu không khí càng sôi động, nàng không thể không đống nhiên vô lăng can, đều dừng lại. Chói hai tiếng gầm quét ngang đại sảnh, bao quát Hèn dịp ở bên trong 8 tên kỵ sĩ dần dần yên tĩnh. Lộ giả thế nhưng là hàng thật giá thật lãnh địa nhất chính, tại nàng nhi tử trưởng thành trước đó, nàng liền là chân chính trên ý nghĩa soạn lĩnh nam tước. Đều cho ta bình tĩnh một chút, không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ liền la hét muốn chiến tranh, đây chính là bá tước thứ tử, muốn thật đánh nhau, ai có thể bảo chứng doanh gia là nhóm chúng ta? Lộ giả sắc bén tầm mắt đảo qua đại sảnh, các kỵ sĩ không dám nhìn thẳng, ào ào cúi đầu. Chỉ có Hèn dịp còn dám lên tiếng, có thể việc này cũng không thể cứ như vậy cũng được a. Nhất chính đại nhân, bọn hắn đây chính là tại đánh ngài mặt. Mặt ta mặt tính không cái gì, ta chỉ để ý soạn lĩnh lợi ích, lúc này sắp ngày mùa thu hoạch, thật đánh nhau ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Năm nay mùa thu nhóm chúng ta muốn giao nạp lãnh địa đất ngay thuế, sang năm mùa xuân còn phải lại giao nạp 130 kim tệ thuẫn bài thuế, chiến tranh một khi mở ra, nhóm chúng ta đi đâu đi làm nhiều kim tệ như vậy. Các kỵ sĩ chỉ cần báo thù cho hạ giận là được, mà lộ giả muốn cân nhắc nhưng là nhiều. Đương ra mới biết tuổi gạo quý, nàng đang vì công tức kết xù tiền thuế mà nhức đầu, căn bản cũng không muốn khẽ mở chiến sự. Chiến tranh một khi bắt đầu, khi nào dừng lại nhưng là không quyết định bởi tại người đề xuất. Vậy chuyện này khó nói cứ như vậy tính. Hèn dịp y nguyên tức giận bất bình, liên quan dưới đài một đám kỵ sĩ cũng theo đó ngẩng đầu. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy tính. Nhóm chúng ta muốn hướng công tước đại nhân, hướng quý tộc tòa án không cáo Bạch Hùng lĩnh nam tước tội ác, muốn đem hắn xấu xí hành vi đem ra công khai. Lô Dạ sách lược ứng đối rất đơn giản. Chiến tranh không có lời, trực tiếp bắt bỏ. Cáo trạng tính giá so tối cao. Theo Lô Dạ, tân nhiệm Bạch Hùng lĩnh nam tước ngụy trang thành mã phỉ cướp bóc soạn lĩnh sứ giả, đây là trần trụi khiêu khích, cũng là bước lên bị chặt đầu phong hiểm tại phong tỏa lãnh địa. Lại thêm mấy chiếc kia tràn đầy vận nô thuyền, đủ để chứng minh Bạch Hùng lĩnh nội bộ xuất hiện một ít biến hóa kinh người. Đại khái suất là phát hiện chân quý tài nguyên khoáng sản, là vàng bạc mỏ, vẫn là quặng sắt hoặc là mỏ muối. Lô Dạ đối tài nguyên khoáng sản không có hứng thú, nàng chỉ muốn phía Bắc hàng xóm triệt để xong đời. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, cho dù là không đáng giá tiền nhất quặng sắt, cái kia cũng không phải chỉ là soạn lĩnh có thể nhúng chạm. Đem Bạch Hùng lĩnh nam tước ngụy trang mã phỉ sự tình báo cáo quý tộc tòa án, công tước khẳng định liền sẽ phái ra sứ giả đi Bạch Hùng lĩnh thực địa điều tra. Ngươi có tuyển bá tước thứ tử phép lối nữa, cũng không thể còn ngụy trang thành mã phỉ đem công tước sứ giả cũng làm mất à? Đảng sứ giả vừa đến, ngươi Bạch Hùng lĩnh điểm này bí mật có thể liền rốt cuộc giấu không được. Lương quang công tước trộm đạo đào móc tài nguyên khoáng sản, đã có đường đến chỗ chết. Nghe xong nữ nhiếp chính lựa chọn cáo trạng, dưới đài một bọn kỵ sĩ trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Cáo trạng có thể quá không thú vị, bọn hắn truy cầu là chân chính chiến đấu thoải mái. Tại các kỵ sĩ xem ra, soạn lĩnh bây giờ thực lực tại phía xa Bạch Hùng lĩnh phía trên, đánh nhau bọn hắn liền có cơ hội cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nếu là có thể tù binh cái kia bá tước thứ tử, nói không chừng còn có thể hướng cột đỉnh bá tước bắt chẹt hàng trăm hàng ngàn mai kim tệ tiền chuộc. Dù là chỉ phân đến 1/10, vậy cũng không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Không có chiến tranh, bọn hắn đám này kỵ sĩ cũng chỉ có thể lĩnh 1 phần chết tiền lương, nhiều lắm là miễn cưỡng duy trì hiện tại sinh hoạt trình độ, xa chưa nói tới giai tầng bay bọn. Sớm tại năm ngoái mùa đông, bọn hắn liền từng mưu đồ đối mất đi nam tước Bạch Hùng lĩnh độc thủ. Có thể vừa bạn gặp phải soạn lĩnh cũng chết nam tước, tang lễ, kế thừa, sắp phong dày vò hơn mấy tháng, việc này cũng chỉ có thể không chi. Tháng 6 năm nay triệu địa công tước chiêu mộ địa phương kỵ sĩ lúc, soạn lĩnh đám này kỵ sĩ còn tích cực xin chiến, lại đều bị Lộ Dạ chỗ cự tuyệt. Vốn là xa suốt sĩ khí bây giờ lần nữa lọt vào trầm trọng đả kích. Nhưng Lộ Dạ không quan tâm. Nàng chỉ muốn bảo trụ xoắn lĩnh, bảo trụ kiếm không dễ nhất chính chi vị. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, bắc cảnh thế cục đã không thể tránh khỏi đi hướng hỗn loạn. Ổn định gần 200 năm bắc cảnh sắp nên đón một cái trước đó chưa từng có loạn thế. Nhưng nàng cũng không có tranh hùng dạ tâm, lấy xoắn lĩnh chút thực lực ấy cũng hoàn toàn không có đối ngoại khuyết trương lo lắng. Có thể bảo trụ chính mình một mẫu ba phần đất nàng liền vừa lòng thỏa ý cho nên nàng mới có thể một mực lựa chọn tranh chiến, cũng mệnh lệnh các kỵ sĩ cần phải lưu thủ lãnh địa. Chờ lát nữa nghỉ tan cuộc, Flo Dạ lưu lại tình nhân hẳn gì, cũng dặn dò, ngươi lãnh địa ngay tại phía bắc con đường lối đi ra, cho chúng ta hải tử, ngươi nhất định phải thủ vệ tốt vào miệng, còn có, ta hoài nghi bà có khả năng âm thầm đầu nhập vào Bạch Hùng lĩnh, ngươi phải mật thiết lưu ý hắn động tĩnh. Yên tâm, ta đều biết. Hẳn Dịp nhận lời cực kỳ là sảng khoái, lại hoàn toàn không có đem cái này hai cọc sự tình để ở trong lòng. Bạch Hùng lĩnh điểm này đất đai cùng nhân khẩu nhiều lắm là có thể nuôi sống 5 tên sắc phong kỵ sĩ, chủ động tiến công soạn lĩnh đây không phải là tự chịu diệt vong a. Về phần Bạch Hoa, đây chính là soạn lĩnh lao phong thần, can đảm cùng vũ dũng đều là nổi danh kém. Liền cái kia điều dạng, phản bội. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chương 86, thủ công nghiệp bay vọt chương 86, thủ công nghiệp bay vọt làm phía nam hàng xóm phái ra sứ giả hướng công tức cáo trạng lúc, liền chính lúc hướng dẫn thiết tượng công phường cùng tạo giấy công phường tiến tạo công trình. Lao án bất cuối cùng vẫn là năng lực có hạn, cho dù bản vẽ đến rõ ràng, hắn cũng khó có thể đảm nhiệm cái này hai cổ trách nhiệm. Vì sách hiệu suất cao, Linh chỉ có thể tự thân xuất mã. Chính vào tháng 7 mùa mưa, Bạch Hùng lĩnh mưa rầm rả rích. Đám nông nô chỉ có thể ở đổ mưa khe hở sửa gấp công trình. Bởi vì Linh khen thưởng chính sách còn tại có hiệu lực, mỗi tuần đều sẽ có một cái biểu hiện ưu tú 5 người tiểu tổ được đến khế ước nông thân phận. Bởi vậy 300 tên nông nô làm việc nhiệt tình vẫn như cũ phi thường tăng vọt. Tại thượng tuần tháng 7 ngày cuối cùng, bọn hắn triệt để xây xong đập nước. Nước mưa cùng dòng suối dần dần hội tụ, tại đập nước ngăn cản dưới, hình thành cao hơn 2 mét trên lệch. Loại này chênh lệch mang đến dòng nước năng lượng tiềm tàng, đủ để khu động đường nước kéo theo sức nước đúa rèn. Đập nước bên trái còn xây một đạo vỡ đê cây mương, dùng cho khống chế thủy vị, phòng ngừa nổ tung. Tại xây dựng đập nước trong lúc đó, Linh không quên hạ đạt thu thập vài bố mảnh vỡ nhiệm vụ. Các thôn trang trang đầu đều cần chỉ có thể là siêu tập mặc nát áo gai, cũng đưa đến tòa thành phía bắc công trường. Linh mệnh lệnh nông nô dựng một cái lâm thời mang đỉnh lều, dùng cho những ngày vải rách phiến sớm tiến hành lên men xử lý. Tại đập nước làm xong một tuần sau, mới tiệm thợ rèn công xưởng cùng tạo giấy công phường cũng toàn diện làm xong. Làm nặng đến 100 kg nặng nghề búa rèn không ngừng lên lên xuống xuống lúc, thợ rèn dịch nghẹn họng nhìn chân chối. Lao ra, thứ này. Dịch cùng thủ hạ mấy tên thợ rèn tựa như là nhìn thấy thần linh tạo vật, trong lúc nhất thời liền đại não đều ngừng vận chuyển. Từ ý lại nhân lực, đến sử dụng sức nước, đây không thể nghi ngờ là Bạch Hùng lĩnh rèn đúc công nghiệp mới nổi điểm. Các người đám ngu xuẩn này còn đứng ngây đó làm gì? Sức nước búa rèn ta đều cho các ngươi tạo tốt, đừng nói là còn muốn tay ta cầm tay dạy ngươi nhóm sử dụng. Linh thật nghĩ cho mấy cái này thợ rèn một người một ước. Không cần làm phiền lao ra. Thân là Bạch Hùng lĩnh tay nghề tốt nhất thợ rèn, Dịch chỉ là nhìn thấy búa rèn tự động lên xuống, liền đã lý giải hết thảy. Có cái đồ chơi này, Bạch Hùng lĩnh rèn đúc hiệu suất chắc chắn tăng lên gấp 10 lần thậm chí 9 lần nha. Nhưng Dịch kiếm được kim tệ lại không thể tăng lên nhiều như vậy. Thiết tượng công phường thế nhưng là lãnh chúa lao ra mệnh lệnh nông nô xây dựng, đám thợ rèn nhưng lại không cần vì thế tính tiền. Vì báo đáp lao ra ân tình, bọn hắn tự nhiên là muốn lên giao nộp càng nhiều đồ sắt cùng kim tệ. Đây là liền tại Bạch Hùng lĩnh làm ra tới một cái chính sách mới. Lấy gì các loại thợ rèn vô liếng, coi như toàn bộ móc sạch, cũng không cách nào kiến tạo ra tòa này tiên tiến nhất thiết tượng công phường. Lãnh chúa gánh chịu kiến tạo chi phí cùng phí tổn, cũng thuê cho gì các loại thợ rèn sử dụng, cũng coi là một loại nào đó ý nghĩa công tư hợp danh. Bất quá Linh cũng không để ý cái này một chính sách cụ thể danh hảo. Mặc kệ mèo đen mèo trắng, chỉ cần có thể bắt đến con chuột cái kia chính là tốt mèo. Đối với gì các loại thợ rèn, Linh yêu cầu rất đơn giản, thỏa mãn Bạch Hùng lĩnh dân dụng đồ sắt nhu cầu là đủ. Hắn cũng không yêu cầu gì chế tác tấm sắt cùng bản giáp. Loại này tinh vi đồ chơi cũng không phải gì, cái này cái cấp thấp thợ rèn có thể rèn đúc đi ra. Linh trước mắt rèn đúc kỹ thuật đã lên tới cấp 3, giải tỏa chế tạo bản giáp chi thức. Lít nha lít nhít chế tác quá trình liền hắn nhìn cũng nhức đầu. So sánh giáp lưới, bản giáp phòng ngự tính có thể tăng lên mấy lần, là chân chính trên ý nghĩa hàng duy đặc kích. Linh hiện nay dùng giáp lưới, chỉ có thể chống cự cường độ khá thấp chém vào, đối với trọng nọ cùng trường cung năng lực phòng ngự phi thường đáng lo. Toàn thân bản giáp có thể không nhìn đại bộ phận viễn trình binh khí, đối với chém vào cùng đâm xuyên cũng có được phi phạm phòng ngự tính có thể. Cao tính năng khắp nơi đại biểu cho cao chế tác độ khó. Bản giáp cũng không phải quang đánh khối tấm sắt liền có thể tạo ra tới. Đem phẩm chất cao thỏi sắt rèn đúc thành một khối độ dày đều tấm sắt, chỉ là chế tác bản giáp bước đầu tiên. Đằng sau còn bao gồm chống đánh, tôi carbon, tạo hình, tôi vào nước lạnh, tôi lại. Các loại hơn 10 đạo phức tạp quá trình. Lấy Linh trước mắt cao tới cấp 3 rèn đúc kỹ năng, hắn xem chừng cần chừng 5 ngày thời gian mới có thể chế tạo ra một kiện hợp cách bản giáp áo. Trừ áo, váy, giáp chân, mảnh che tay chế tác cũng cần đại lượng thời gian. Những công việc này còn chỉ có thể từ một mình hắn để hoàn thành. Dịch các loại thợ rèn căn bản liền giúp không được gì. Rèn đúc môn thủ nghệ này quá ăn người thiên phú cùng lý giải. Thuần thục thợ rèn chỉ cần dựa vào gõ hồi âm, liền có thể đánh giá ra tấm sắt có tồn tại hay không thiếu hụt hoặc giả nhỏ nước. Mà không thuần thục thợ rèn sẽ chỉ một cái búa đem tấm sắt nện đến báo hỏng. Nghề này là chân chính sư phó dẫn vào cửa, tu hành nhìn cá nhân. Lấy dịch thiên phú, luyện thêm cái 2-3 năm, cũng phối hợp trên Linh chỉ đạo, có lẽ có thể sơ bộ bước vào cao cấp thợ rèn ngưỡng cửa. Nhưng Linh không có khả năng đem quý giá thời gian đều lãng phí ở trong lò rèn. Bạch Hùng lĩnh nhân tài quá mức thiếu thốn. Rất nhiều kỹ thuật cao hàm lượng làm việc đều được hắn tự thân lên trận. Không chỉ có thiết tượng công phường cần hắn, sắt vách tạo giấy công phường cũng cấp bách cần hắn chỉ điểm. Đại nhân, dựa theo ngài phân phó, vài rách phiến đã hoàn thành lên men, nhưng đánh hồ một bước này, rốt cuộc muốn đánh đến đâu loại trình độ mới tính hợp cách? Lão Lục bây giờ kiêm quản tạo giấy công phường. Công xưởng bên trong công nhân từ tuổi trẻ nữ nông nô tạo thành, đều sẽ dệt vải, tay chân tương đối nhanh nhẹn. Chép giấy sử dụng cỏ lau giấy màn, chính là xuất từ những này nữ công trí thủ. Lão Lục mặc dù cẩn thận nghiên cứu lình cung cấp tạo chỉ thuật, nhưng hắn không có kinh nghiệm, sợ hãi làm hư, hy vọng đại ca có thể làm cái làm mẫu. Vì có thể sớm ngày chế tạo ra hợp cách trang giấy, lình tự nhiên là vén tay áo lên tự mình làm mẫu. Nếu như thuần dựa vào nhân lực huy động gỗ đập tường, có lẽ muốn 3-4 ngày công phu mới có thể đem vải bố sợi triệt để truy tán. Mà tại gồm nước hiệp trợ dưới, gỗ truy không biết mệt mỏi chỗ ngày đêm đánh, vẹn vẹn tốn thời gian một ngày liền hoàn thành đánh hồ làm việc. Lình tại đánh đi ra bột giấy bên trong gia nhập chút ít cây tùng chất lỏng. Cái đồ chơi này là tự nhiên chất keo dính, có thể hữu hiệu tăng cường trang giấy dẻo dai, không đến mức cuối cùng tạo ra một chồng giấy vệ sinh. Sau đó hắn đem điều phối tốt bột giấy đổ vào đựng có nước sạch đại một rãnh, quấy đều về sau, dùng giấy màn cơ lấy bột giấy. Hắn hết thảy làm mẫu 50 lần chép giấy, cũng đem những này ở mức trang giấy chồng chồng lên nhau, đắp lên tấm ván gỗ đè thêm trên trọng thạch, gạt ra bên trong tuyệt đại bộ phận trình độ. Cuối cùng hắn đem nửa làm trang giấy bóc đến, ra tại công xưởng nơi hẻo lánh trên ván gỗ tự nhiên hong khô. Linh quay đầu lại, nhìn về phía vây xem lão Lục cùng một đám nữ công, hỏi, đều học xong? Học được. Lão Lục trả lời coi như kiên định. Nhưng đại bộ phận nữ công chỉ là lắc đầu, nhãn thần y nguyên thanh tịnh, có một loại không có bị tri thức ô nhiễm đẹp. Nhiều nếm thử liền tốt, thử thử liền sẽ. Linh chỉ có thể trấn an. Những này không bị qua giáo dục nữ nông nô căn bản cũng không phải là làm công nhân liệu, nhưng hắn không được chọn. May ra Bạch Hùng Lĩnh đã phóng ra kiên định bước đầu tiên, sau này cuối cùng đem nên đón bội thu. Chương 87, cường quân kế hoạch chương 87, cường quân kế hoạch 3 ngày sau, nhóm đầu tiên vải rách giấy bị chế tác được. Mặc dù trang giấy mặt ngoài còn hơi có vẻ thô ráp, chỉnh thể nhan sắc cũng có chút âu vàng, nhưng đúng là có thể thực tế sử dụng trang giấy. Linh lập tức liền đem những này trang giấy phân phát cho từng cái quan viên. Tài chính quan dị dạ, Tico Anna, trạm giao dịch quản sự tiểu Amber, lãnh địa tổng quản lao Amber. Bạch Hùng Linh thường ngày làm việc rốt cục thoát khỏi đắt đỏ tấm da dê. Tại trong lúc này, Linh còn dạy xem mấy tên nữ công chế tác bút lông ngông cùng các bọn nước. Cái này hai đồ vật mặc dù không đắt lắm, nhưng có thể tự mình làm luôn luôn tốt, Bạch Hùng Lĩnh lại không thiếu nguyên vật liệu. Từng nhà đều sẽ nuôi đại bạch ngỗng, các con mực nước nguyên vật liệu càng là khắp nơi có thể tìm ra. Đến tận đây, mở trường học giai đoạn trước công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Làm lão Lục tỉ mổ cầm tới vừa hong khô vài rách giấy lúc, hắn có thể từ nơi này chút màu vàng nhạt hơi mỏng trang giấy bên trong cảm giác được một cỗ lực lượng vĩ đại. Tri thức sẽ không còn đắt đỏ. Hắn ánh mắt bên trong mang theo hưng phấn, cùng một tia không hiểu sợ hãi. Giá rẻ tri thức đem bồi dưỡng được càng nhiều phần tử tri thức, có văn hóa quan lại sẽ không còn thưa thớt. Lượng biến dẫn đến chất biến, hiện hữu phong kiến hệ thống cũng sẽ bởi vậy mà dao động. Quốc vương cùng công tước nhóm phân đất phong hầu các loại quý tộc, cũng không phải là bởi vì bọn hắn nguyện ý chia cắt đất đai cùng quyền lực, mà là bọn hắn khuyết thiếu đầy đủ quan lại thành lập hữu hiệu hành chính hệ thống. Mặc dù Lin không có nói rõ, nhưng lão Lục đã mơ hồ đoán được hắn thành lập trường học, chế tạo trang giấy dụng ý thực sự. So với đầy trong đầu chính trị lão Lục, dị ra nhìn thấy thì là vài rách giấy sau lưng kinh khủng lợi nhuận. Một bản 300 trang phổ thông tấm da dê bản sao, vật liệu phí khắp nơi liền muốn tiêu hết 5 mai ngân tệ. Mà vài vụn giấy có thể đem thư tịch nguyên vật liệu chi phí áp xúc đến 1/5 thậm chí thấp hơn. Đêm đó, dị dạ lười biếng rúc vào lìn trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn lồng ngực, "Đại nhân, ta đã thử qua ngài phát minh trang giấy, dùng mặc dù so tấm da dê hơi kém, có thể cái này chế tác chi phí nhưng còn xa so tấm da dê muốn thấp, loại này trang giấy như là xuất hiện ở Tam Hà thành trên thị trường, nhất định có thể dẫn tới liên đoạn, cũng vì lãnh địa mang đến liên tục không ngừng tài phú kết sủ." Dị dạ ngụ ý, đơn giản cũng là muốn cho nàng Kaka Li ông đến phụ trách tiêu thụ vải rách giấy. "Phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đừng nóng đội, vải rách giấy sản lượng có hạn, muốn ưu tiên thỏa mãn lãnh địa nhu cầu. Các loại sang năm a, trước mở rộng tạo giấy công phường quy mô lại nói, nguyên vật liệu cũng là vấn đề." Linh tự nhiên biết rõ gì dạ trong lòng điểm này tính toán, nhưng không quan trọng, hắn vốn là muốn cho Ly ông đến phụ trách vải rách giấy tiêu thụ. Ly ông có được quý giá thương nghiệp con đường, độ trung thành cũng không thành vấn đề, chỉ chẳng qua trước mắt điều kiện còn chưa thành thủ. Nát vải bố tạo giấy độ khó xa so với vỏ cây tạo giấy muốn thấp, trình tự làm việc càng ít, lên men cần thiết thời gian cũng càng ngắn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là hoa tốt thời gian vài ngày, tay nắm tay chỉ đạo, mới dạy dỗ mười mấy cái miễn cưỡng có thể chế tác vải rách giấy nữ công. Thật muốn bắt đầu dùng vỏ cây tạo giấy, hình ảnh kia quá đẹp, liền không dám nghĩ. Tạo giấy công phường sản lượng phi thường có hạn, khẳng định phải ưu tiên thỏa mãn lãnh địa nhu cầu. Muốn thành quy mô chỗ bán ra vải rách giấy, công xưởng quy mô cùng sản lượng cần lại mở rộng gấp bội. Nhưng hôm nay Bạch Hùng Lĩnh đi đâu đi tìm nhiều như vậy sức lao động? Hơn 3 vạn mẫu đất cày cần người chiếu cố, số 6 trang viên tân tiến nhân khẩu thì phải chịu trách nhiệm khai hoang. Tạo giấy công phường cái kia 10 cái nữ công đều là lỉnh nghị trăm phương ngàn kế gạt ra. Lúc này hắn thật sự là không người có thể dùng. Tháng 7 hạ tuần, khó được trời nắng. Linh mang theo lão tứ rộ sệt cùng tầm 10 danh mã phỉ tiểu đệ đến ở vào lãnh địa cánh bắc quân doanh. Lão ngũ ản giờ hiệu dẫn đầu 50 tên lính tại dưới đài tập hợp, hô lớn nói, toàn thể nghiêm, hướng nam tức đại nhân túi chào. Trung thành. Đinh Hai nhức góc tiếng hô khẩu hiệu lập tức vang vọng quân doanh. Cái này 50 tên lính tiếp nhận chỉnh một chút 2 tháng cường độ cao huấn luyện, sớm đã thoát khỏi lúc ban đầu ngây ngô. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu, ngẩng đầu đỡ ngực, dáng người thẳng tắp, đội ngũ đều nhịp, dường như một cái chặt chẽ hợp tác chỉnh thể. Cách mỗi 2-3 ngày, lính đều sẽ đích thân đến quân doanh thị sát, hắn tận mắt chứng kiến những binh lính này thủy biến, cũng nhiều lần dẫn đầu bọn hắn ra nước ngoài huấn luyện, đem chính mình hình tượng cùng dạy bảo đều vững vàng khắc vào sĩ binh trong đầu. Quân doanh hoàn cảnh phong bế, tựa như cái cháy hừng hực lò luyện, có thể đốt diệt các binh sĩ trong lòng khiếp đảm cùng nhu nhược, đem trung thành cùng dũng cảm rèn luyện tiến sĩ binh trong thân thể. Khó mà vượt qua tự thân nhược điểm người, sẽ chỉ bị quân đội đuổi ra khỏi cửa, cũng bị lính tức đoạt đặc quyền cùng đãi ngộ. May ra cái này 50 tên lính xem như bạch hùng lĩnh nông nô bên trong tinh hoa nhất một bộ phận, bọn hắn tất cả đều gắng gượng qua lính cùng lao ngũ liên thủ chế tạo ma quỷ huấn luyện, dần dần có được một luồng cường quân khí thế. Nhưng cái này ý nguyên còn thiếu rất nhiều. Tại quan sát xong sĩ binh xếp hàng huấn luyện về sau, lính cùng lao tứ lao ngũ tề tụ tại trong doanh phòng, thương thảo đến tiếp sau cường quân cùng tăng cường quân bị kế hoạch. Lính trước là để phân phó lao ngũ nói, ta đã cho dịp hạ đạt chế tạo trường kích mệnh lệnh, các loại trường kích ra lò, ngươi liền mang theo cái này 50 tên lính bắt đầu trường kích phương trận huấn luyện. Mới thiết tượng công phường tại dịp quản lý hạ vận hành tốt đẹp. Dựa vào sức nước búa rèn gia trì, đám thợ rèn chỉnh thể làm việc hiệu suất tăng lên mấy lần, tồn kho mấy tấn thỏi sắt bị cấp tốc chế tác thành các loại nông cụ cùng đào quáng công cụ. Trừ thỏa mãn dân sinh nhu cầu bên ngoài, Lin còn mệnh lệnh dịch chế tạo 100 chuôi hạng nặng trường kích. Trường kích chỉnh thể tạo hình cùng trường mâu tương tự, chỉ là tại đầu mâu hai đầu phân biệt trang bị thêm búa nặng cùng câu liêm. Đầu mâu đâm xuyên áo giáp, búa nặng chém vào tứ chi, mà câu liêm thì có thể đem kỵ binh từ trên chiến mã kéo xuống tới. Trường kích tồn tại, liền là chuyên môn dùng cho nhằm vào mặc giáp kỵ binh. Người soán linh không phải có 8 cái sắc phong kỵ sĩ, còn có hơn 20 cái cưỡi ngựa người hầu à. Linh chế tạo trường kích, chính là muốn cho soán linh các kỵ sĩ một cái kinh hỉ lớn. Trường kích mặc dù mãnh liệt, đối người sử dụng yêu cầu nhưng còn xa so trường mâu cao hơn. Trường kích so trường mâu muốn nặng, yêu cầu người sử dụng có được lực lượng cường đại cùng dồi dào thể năng. Đồng thời trường kích còn cần càng lớn vung chặt không gian, tại dày đặc trong phương trận dễ dàng nộ thương quân đội bạn, cái này đối sĩ binh phối hợp ăn ý độ đưa ra càng yêu cầu cao. Cái này 50 tên lính đã có thể thuần thục tổ kiến trường mâu phương trận, thể năng cùng lực lượng cũng đều có vẻ lấy tăng lên, Lin tự nhiên là muốn cho bọn hắn tốt nhất cường độ. Tại hắn tư tưởng bên trong, cái này 50 tên lính sẽ thành trong quân đội tinh nhuệ, mặc bản giáp, tay cầm trường kích, trở thành bọn kỵ binh kinh khủng nhất tác động. Minh Bạch, đại ca, ta cam đoan để đám hôn đảng kia đều trở thành dùng kích hào thủ. Lão Ngũ án giờ tất nhiên là vui vẻ lĩnh mệnh. Lin lại phân phó lao tứ rồi sẽ nói, tháng 8 trước đó ta kế hoạch lại tăng cường quân bị 100, liền từ lần trước đào thải 200 người bên trong chiêu mộ, ngươi phụ trách huấn luyện cái này 100 người. Tiểu đội trưởng thì từ dưới biên đệ minh đảm nhiệm. Đại ca, ngươi cứ yên tâm giao cho ta, cái này 100 người khẳng định lại so với Lao Ngũ bộ hạ càng mạnh. Lao Tứ vốn là đối Lao Ngũ có thể đi đầu thống quân mà tức giận bất bình, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh tự nhiên là vui vô cùng. Chương 88, thợ rèn vòng truyền đến tin giữ chương 88, thợ rèn vòng truyền đến tin giữ tại tháng 8 đến trước khi đến, lĩnh cải tổ Bạch Hùng lĩnh quân đội. Lao Ngũ án giờ hiệu vẫn là trông coi nguyên lai cái kia 50 người, dưới trướng đều là Bạch Hùng lĩnh bản địa nông nô. Những này nông nô đều có gia đình ràng buộc, lại lấy được lĩnh kết sù ban thưởng. Độ trung thành không có quá nhiều vấn đề, phẩm hạnh cũng tương đối tốt hơn, có thể chịu khổ nhọc, có thể chịu được lấy lão ngũ cường độ cao huấn luyện. Lão tứ phía dưới quản lý 100 người, chia làm 10 cái tiểu đội, mỗi đội tiểu đội trưởng đều là đi theo lình đi vào Bạch Hùng lĩnh mã phỉ tiểu đệ. Những này mã phỉ tiếp thụ qua lình thao luyện, độ trung thành rất cao lại thân kinh bách chiến, cá nhân vũ lực viễn siêu lão ngũ dưới trướng 5 tên tiểu đội trưởng. Có thể hỏi đề ở chỗ những này mã phỉ tính nết tương đối nát, tham lam háo sắc, còn chỉ thích đánh thuận gió cầm. Đương nhiên những này cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, lình chưa từng trông cậy vào trong quân đội tất cả đều là thánh nhân. Các loại thủ hạ lao tứ 100 tân binh sơ bộ thành hình, lính liền sẽ vì theo hắn nhiều năm mã phỉ các tiểu đệ an bài hôn sự, để bọn hắn cùng Bạch Hùng lĩnh hòa làm một thể, triệt để thoát khỏi mã phỉ thân phận. Về phần đóng tại lãnh địa phía nam lão nhị, lính vì hắn mở rộng gấp đôi nhân thủ, tổng cộng phía dưới quản lý 10 tên võ nghệ cao cường mã phỉ tiểu đệ, mạo xưng làm lãnh chúa thân vệ bộ đội. Trên thực tế thì là Bạch Hùng lĩnh một viên gạch, cái nào có nhu cầu hướng cái nào chuyển. Trước mắt lão nhị nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đóng giữ phía nam mở miệng, phòng ngừa nhân viên chạy cùng soàn lĩnh đánh lén. Tam Hà thành lão tam bên kia còn có 5 tên mã phỉ tiểu đệ. Lin kế hoạch tại tháng 9 trước đem bọn hắn đều triệu hồi lãnh địa, cũng mở rộng làm 100 người quy mô quân đội. Lao Tam tại Tam Hà thành lịch luyện mấy tháng, chủ yếu phụ trách gáp vóc người miệng, mua sắm vật tư, giám thị Ly ông, khi nhàn hạ còn đọc qua Lin cho hắn thư tịch, trí lực cùng nội chính cái này hai cổ thuộc tính đều có nhất định tăng lên, tầm mắt cũng rất là khoáng đạt, là thời điểm để hắn trở về độc lĩnh một chi quân đội. Lin đoán chừng, đợi đến tháng 9 liền sẽ có số lớn nông nô bởi vì chiến loạn đảo vong đến Tam Hà thành. Đến lúc đó hắn liền có thể từ nơi này nhóm nông nô bên trong chọn lựa thể trạng cường tráng người tổ kiến quân đội. Thể trạng hơi yếu người thì xung quân đồng ruộng cùng các loại công xưởng. Về phần lúc này, bởi vì đám nông nô nô nước tấp nập tham quân, ngắn ngủi 2 ngày thời gian lão tứ liền nhận đầy 90 sĩ binh danh lệnh, kiếm ra 100 người quân đội. Chi này lính mới đồng dạng trú đóng ở bắc bộ quân doanh, vừa vặn sử dụng lão ngũ bên kia đào thải xuống tới trường mâu. Lão tứ rổ xẹt mặc dù không có huấn luyện đặc tính, nhưng hắn có được giờ cấp bậc thống soái thuộc tính, lãnh binh năng lực tác chiến còn muốn vượt qua lão ngũ. Lại thêm 10 tên có sẵn cấp thấp sĩ quan hiệp trợ, ngắn ngủi 1 tuần thời gian, cái này 100 người liền đã có thể sắp xếp ra dáng đội ngũ, huấn luyện hiệu quả rất là phấn khởi. Lin những ngày này không có về thành bảo, hắn liền ở tại trong quân doanh, cùng các tân binh cùng ăn cùng ngủ, đồng cam cộng khổ, cũng chỉ đạo lao tứ lao ngũ luyện binh. Quân đội mới là làm đại sự tiền vốn, hắn biết rõ chính mình hết thể địa vị đều xây dựng ở quân đội phía trên. Theo thời gian chuyển rời, mã phỉ nhóm thân phận tất nhiên sẽ dần dần bại lộ. Đến lúc đó chẳng những gặp phải ngoại bộ cường đại áp lực, nội bộ cũng không khỏi sẽ toát ra một số tiếng chất vấn âm. Lin muốn duy trì ở tại Bạch Hùng lĩnh thống trị, trấn áp hết thể như quỷ xà thần, nhất định phải có được một chi mạnh có lực trung thành quân đội. Quân đội trung thành, tự nhiên không thể rời bỏ kim tệ tầm bổ. Dù sao, không có tiền ai chơi với ngươi mệnh a. Tháng 8 tuần thứ nhất vừa kết thúc, Lý ông liền mang theo kim tệ cùng vật tư đến Bạch Hùng lĩnh bên tàu. Lần này hắn trung mang đến hai đầu cỡ lớn mái chèo thuyền buồm, đủ để chứa được bờ sông trong kho hàng hơn 200 tấn muối ăn. Những ngày muối là hoang dân nhóm chỉnh một chút một tháng thành quả lao động. Vì được đến những ngày muối ăn, Bạch Hùng lĩnh bên này nỗ lực hơn 30 tấn lương thực, đại lượng vải bố cùng đổ sắt. Lần trước mắt tồn kho lương thực dư đã thấy đáy. May ra hắn quy hoạch mấy cổ công trình đồng đều đã làm xong, đám nông nô đều về đến trong nhà chuẩn bị chiến đấu ngày mùa thu hoạch làm việc, không cần lại tiêu hao lãnh chúa lao ra tổ lương. Năm nay Bạch Hùng lĩnh mưa thuận gió hòa, một tuần sau, lúc ban đầu gieo hạt một nhóm lúa mì đen liền có thể bắt đầu thu hoạch. Lin cùng Ly ông đến cái thói quen ôm. Một tháng không thấy, cái này chợ đen thương nhân hình thể rõ ràng bành trướng một vòng, hiển nhiên là tại muối lậu mậu dịch bên trong thu lợi tương đối khá. Lin cũng không can thiệp Ly ông đối ngoại bán ra muối ăn giá cả, có thể lừa bao nhiêu đều coi như hắn bản sự. Dù sao Lin nơi này bán buôn giá không thay đổi, còn là một cái ngân tệ 20 cân, 200 tấn liền là 500 kim tệ. Ly ông thanh toán thủ đoạn thực chỉ có rất ít tiền mặt, hắn chủ yếu đều là dùng hàng hóa đến chống đỡ giá. Lần này, hắn mang đến 5 tấn tỏi sắt, số lượng nhiều ưu đãi giảm 10 quy ra tiền 90 kim tệ. Trừ cái đó ra, hắn còn mang đến một nhóm binh khí, bao quát 30 bộ chữa trị qua xỉ cột hẹn giáp lưới, có thể chống đỡ 300 kim tệ, 30 chuôi coi như sắc bén trường kiếm, gãy 60 kim tệ, có sử dụng vết tích đầu sắt nón trụ 30 đỉnh, tính 30 kim tệ. Đại nhân, theo giá thị trường tổng cộng 480 kim tệ. À nạ nâng cao có chút nô lên mang thai bụng, theo lỉnh tại bến tàu kiểm kê hàng hóa. Nàng đại khái là tại cuối tháng 4 hoặc là đầu tháng 5 mang thai, bây giờ đã có 3 tháng mang thai, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng tiếp tục thực hiện ti khố chức quyền. Những hàng hóa này cùng binh khí đều nhất định phải đi đầu nhập kho ghi chép, sau đó có thể phát ra. Theo Anna, Ly ông mang đến nhóm này binh khí giá cả đều tương đối hơi cao. Nhưng cân nhắc đến Bắc Cảnh Vương quốc đã đánh thành hỗn loạn, cái này đưa hàng tới cửa giá bán cũng là không tính không hợp thói thường. Linh thì thoáng có chút thì đau, hơn 3000 hoang dân tân tân khổ khổ làm một tháng để luyện ra mùi ăn, cũng bất quá có thể đổi 30 bộ cấp độ nhập môn trang bị, cùng mấy cái dương thỏi sát. Thả tại quá khứ, đây chính là Bạch Hùng lĩnh cả một năm công điền sản xuất. Quân đội thật sự là một đầu mãi mãi cũng cho ăn không no nuốt bằng thú. Đại nhân, ta lần này còn vì ngài chuẩn bị một kinh hỉ. Đảng hóa vật gỡ xong, Ly ông từ trên thuyền mang xuống đến một tên thân hình cao lớn gốc râu cằm trung niên nam tử. Nam tử này là người ta chú ý nhất, liền là vậy chỉ có thể để thợ rèn vòng truyền đến tin giữ siêu to cánh tay phải. Ezit thống soái e lực lượng C thể chất C trí lực e nội chính e mị lực e độ trung thành, 1, không có thể thu làm tùy tùng, đặc tính 1, cự lực, tại thuộc tính cơ sở nâng lên thăng lực lượng đặc tính 2, gen đúc, tại gen đúc bên trong có ưu thế linh chỉ thấy đầu kia kinh nhân cánh tay, liền kết luận người này là cái ưu tú thợ rèn. Lại dùng bảng xem xét, quả không phải. Tại thuần túy dựa vào nhân lực rèn đồ sắt nhân đại, ưu tú thợ rèn tất nhiên cầm giữ sẽ vượt qua thường nhân lực lượng cùng cánh tay cơ bắp, phụ thêm giáp cầm lên vũ khí liền nếu như người e ngại cường hãn chiến sĩ. Ly ông chạy chậm đến Lin bên người, thấp giọng nói, cái này Ezit là từ Nam Cảnh đến đỉnh tiêm thợ rèn, có thể rèn đúc trường kiếm cùng tòa giáp, tay nghề không thua Tam Hà thành thợ rèn nghiệp đoàn cao thủ. Nghe nói hắn muốn là muốn tại vương quan lãnh địa định cư, nhưng không khéo đụng phải chiến tranh, liền mang theo người nhà chạy đến Tam Hà thành, muốn mở một gian tiệm thợ rèn. Thợ rèn nghiệp đoàn cái kia giúp đồ hỗn trướng nước tiểu tính ngươi cũng biết, nhất định phải Ezit giao kết sù nhập hội phí, nếu không chỉ cho phép hắn từ học đồ làm lên. Hiện tại người ta mang cho ngươi đến, có thể hay không để cho hắn lưu lại, liền nhìn ngươi. Chương 89, ta thích chiến tranh chương 89, ta thích chiến tranh, là cái thứ tốt. Linh có thể rất ưa thích chiến tranh. Nó để cao cao tại thượng người rơi xuống bụi bặm. Nó để địa vị thấp người rình mò bảo tọa. Nó còn để hiếm thấy chân bảo lưu lạc thế gian. Nếu như Bắc Cảnh vẫn chỗ hòa bình niên đại, Ezit loại này cấp bậc thợ rèn tuyệt không đến mức luân lạc tới Bạch Hùng lĩnh tới. Ưu tú thợ rèn sẽ tự nhiên hội tụ tại đại quý tộc dưới trướng hoặc là trong đại thành thị. Giống Bạch Hùng lĩnh loại này chỉ có thể nhìn hoang dân cùng cự hùng nhe răng thâm sơn cung cốc, cũng liền phối có được dị bực này cấp bậc thợ rèn, đánh một chút nông cụ đủ dùng, chế tác tinh lương binh khí quá sức. Đi qua Bạch Hùng lĩnh nuôi không nổi cao cấp thợ rèn, cũng không có này bọn người mới đất dụng võ. Nhưng linh dưới sự cai trị Bạch Hùng lĩnh cực độ khuyết thiếu các loại cao cấp nhân tài. Chiến tranh liền là hắn mời chào nhân tài tuyệt hảo cơ hội. Theo chiến tranh tiếp tục tiến hành, đại lượng nhân khẩu đều sẽ thoát đi chiến loạn địa khu. Ezit đến chỉ là mới bắt đầu. Tương lai còn sẽ có nhiều người hơn miệng tràn vào Bạch Hùng lĩnh. Nhân khẩu cơ số một lớn, tự nhiên là có thể chọn lựa ra đủ nhiều người tài có thể sử dụng. Tại khắp nơi mù chữ thời đại, nhân tài liền như là trong bao bố linh sắt, sẽ tự phát trổ hết tài năng. Lại thêm chi Lâm Ân Châu nắm giữ lãnh chỗ bảng, để bạt nhân tài đơn giản như là lấy đồ trong túi. Về phần như thế nào lưu lại Ezit, đây đối với Linh mà nói căn bản cũng không tính chuyện gì. Tiền lương đãi ngộ kéo căng không nói, tốt nhất sân khấu cũng đã chế tạo xong xuôi. Làm Ezit nhìn thấy thiết tượng công phường bên trong tự động vùng vẩy hạng nặng đúa rèn về sau, hắn liền cũng không rời đi nữa chân. Một tên ưu tú thợ rèn, tự nhiên có thể lý giải sức nước đúa rèn to lớn ý nghĩa. Ezit, chúng ta hiệu chung, ngươi đem trưởng quản tòa này công xưởng. Lin chỉ dùng một câu, liền để Ezit trở thành hắn chuyên môn thợ rèn. Khổ người so Lin còn muốn lớn nghiêm chỉnh bóng Ezit túi đầu xuống, hôn môi lão già vươn ra tay phải tay xui xẻo, lãnh chúa lao ra, ta chủy sắc vĩnh viễn vì ngài mà huy động. Ezit độ trung thành, 90, đã thu làm tùy tùng, về phần nguyên lai trưởng quản công xưởng gì, tự nhiên giáng cấp vì Ezit cấp dưới. Mà gì đối với cái này hảo không ý kiến. Ezic chỉ là lộ ra tinh diệu cục bộ tôi vào nước lạnh cùng chồng chất rèn tay nghề, liền làm gì cam bái hạ phong. Bạch Hùng Linh chưa hình thành tương tự Tam Hà thành thợ rèn nghiệp đoàn, cho dù có cũng sẽ bị lìn quá quyết thủ tiêu mất. Nghiệp đoàn phần lớn bài ngoại, sẽ chống lại từ bên ngoài đến hành nghề người, bảo hộ bản thổ công thương nghiệp người lợi ích. Thối nơi khác vừa tới Tam Hà thành liền muốn trực tiếp mở tiệm làm ăn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Mạnh như Ezic loại này cấp bậc thợ rèn, đến Tam Hà thành cũng chỉ có thể một lần nữa bái sư từ đầu làm lên. Linh không quan tâm nhân tài lai lịch, chỉ cần trung thành, vậy liền có thể được đến hắn trọng dụng. Nghe nói Ezic còn có hai đứa con trai, đồng đều đã trưởng thành, đều là rèn sắt một tay hảo thủ. Linh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ bất quá Ezic người nhà trước mắt còn ở tạm tại Tam Hà thành, sẽ theo lần tiếp theo tàu chuyên trở đến Bạch Hùng Lĩnh. Đối với hắn cái này một gia đình, Linh giao cho bọn hắn nhiệm vụ liền một cái. Lấy tốc độ nhanh nhất đem bản giáp cho ta đo sản xuất ra. Linh đem bản giáp bản vẽ thiết kế giao cho Ezic. Đây là ta thiết kế bản giáp, ngươi có nắm chắc hay không chế tác được? Ezic hai tay tiếp nhận bản vẽ, lặp đi lặp lại nhìn nửa ngày, tiếp mắt suy tư nói, lao ra, Nam Cảnh có một loại tương tự áo giáp, tên là bản giáp áo, là dùng khối lớn miếng sắt ghép lại mà thành, phòng ngự hiệu quả mạnh hơn so với giáp lưới, vật kia ta nhất định có thể chế tác được. Về phần lao ra ngài thiết kế loại này bản giáp, nửa người trên cũng chỉ có hai khối mảnh giáp, ta dám chắc chắn, nó phòng ngự tính có thể xác định tại bản giáp trên áo, bất quá chế tác độ khó khẳng định cũng viễn siêu bản giáp áo, ta có thể thử nghiệm chế tác. Ezic có tay nghề kề bên người, cũng không e ngại không biết khiêu chiến. Cái này bản giáp cùng bản giáp áo cố có nhất định tương tự độ, dựa vào sức nước đúa rèn phụ trợ, hắn có lòng tin thử một lần. Linh thì hơi có chút kinh ngạc, Nam Cảnh lại nhưng đã có thể chế tác bản giáp áo. Hắn đương nhiên cũng hiểu biết bản giáp áo chế tác quá trình, thứ này rất như là Minh Thanh thời kỳ lưu hành mặt vải giáp. Loại này áo giáp bề ngoài bình thường vì mặt vải hoặc là leader, nội bộ thì lại lấy hợp quy tắc miếng sắt bổ sung, cũng lấy đinh tán cố định. Ngoại tầng vải vóc cùng leader có thể làm dịu lực trùng kích, tầng bên trong mảnh kim loại thì nhưng có hiệu chống cự đâm xuyên cùng chắc kích, xem như bản giáp trước đưa hình thái. So sánh một thể rèn đúc thành hình bản giáp, rèn đúc mấy khối lớn chừng bàn tay miếng sắt độ khó hiển nhiên muốn thấp rất nhiều. Nhưng đem đối ứng, bản giáp áo phòng ngự tính có thể tự nhiên cũng phải so bản giáp kém hơn không ít. Áo giáp thứ này, liền là một điểm công nghệ một điểm hiệu quả. Linh như là đã nắm giữ bản giáp chế tác quá trình, tất nhiên là muốn truy cầu một bước đúng chỗ, tại quân sự trang bị lên hình thành đối Bắc Cảnh chư hầu hàng duy đả kích. Quét sạch Bắc Cảnh chiến tranh đã bắt đầu. Loại tình huống này, cần một người đến vì chiếc xe này đạp mạnh một cước chân ga. Linh chính là cái này nhấn ga người. Gia tốc lại thêm nhanh. Hắn muốn để Bắc Cảnh gia tốc hỗn loạn, chỉ có hỗn loạn mới có thể đúc thành lên cao cầu thang. Mấy ngày kế tiếp, Linh phần lớn thời gian đều tiêu vào thiết tượng công phường bên trong, hắn hướng Ezic cẩn thận giảng giải bản giáp chế tác yếu điểm. Chỉ cần tay nghề đúng chỗ, thứ này nói trắng ra liền là cái tư duy trên phương hướng chuyển biến. Đi hệ vạn đại lục không có gang công nghệ, tất cả thỏi sắt để sản xuất từ khối luyện sắt kỹ thuật, hết thảy đồ sắt đều cần thủ công rèn, bởi vậy đại bộ phận ưu tú thợ rèn kiến thức cơ bản đều phi thường tốt. Ezic càng là bên trong người nổi bật, cứng rắn thỏi sắt tại hắn búa rèn hạ tựa như khối mặc người nắm mì bắt. Hắn có thể đem thỏi sắt rèn vì đều miếng sắt, cũng đem miếng sắt nhiều lần chống chất, lặp đi lặp lại rèn, cuối cùng chế tạo ra một thanh mang theo hoa văn tinh lương trường kiếm, cũng chính là cái gọi là bách luyện thành cương. Bởi vậy, chỉ cần Linh cung cấp hoàn chỉnh chế tác quá trình, đồng thời thêm chút chỉ điểm, Ezic liền nhanh chóng khai khiếu. Hắn thậm chí còn có thể suy một ra ba, đề nghị cải tiến cái đe sắt cùng truy sắt, chế tạo thích hợp bản giáp chuyên dụng công cụ. Tại chế tác bản giáp quá trình bên trong, sức nước đúa rèn gánh chịu đại bộ phận buồn kẻ rèn làm việc. Ezic có thể đem toàn bộ tinh lực đều tiêu vào tạo hình, lạnh rèn, tôi vào nước lạnh các loại mấu chốt công nghệ trên. Tại làm mẫu dạy học trong lúc đó, Linh còn từ trong lò rèn chọn lựa ra 5 tên cường tráng thông minh học đồ, để bọn hắn ở bên quan sát cùng trợ thủ. 4 ngày sau đó, Linh cùng Ezic đều chế tạo ra một kiện bản giáp áo. Bị quản chế tại công nghệ cùng công cụ không thành thục, cái này hai kiện bản giáp áo bề ngoài tương đối thô ráp, nội bộ cũng không đủ đồ ngực, lồng ngực bộ vị đường cong cũng phi thường nhỏ, còn lâu mới có được hậu thế trên internet bản giáp như vậy tinh mỹ loa mắt. Nhưng nếu là luận lực phòng ngự, cái này hai kiện bản giáp tuyệt đối đã đứng tại đại lục chi đỉnh. Cái này 4 ngày Ezic liền không chút đi ngủ, tập trung tinh thần đặt ở bản giáp trên, mới miễn cưỡng đuổi kịp lão sư Lĩnh tiến độ. Nhìn xem trên bản thành phẩm, hắn thậm chí có chút dường như đã có mấy đời. Thân là chuyên nghiệp chế tác binh khí thợ rèn, hắn biết rõ chính mình tạo ra một bộ như thế nào dọa người ác thú. Đại lục ở bên trên chiến tranh, có lẽ đem bởi vì cố này áo giáp mà sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chương 90, ngày mùa thu hoạch chương 90, ngày mùa thu hoạch vì lãnh địa phát triển, Lĩnh vậy thì thật là lại làm cha lại làm mẹ. Đã muốn cung cấp kỹ thuật, lại muốn tay nắm tay chỉ đạo. Mỗi ngày mắt vừa mở, đều là tràn đầy nhật trình an bài. Tại hắn cố gắng dưới, thiết tượng công phường cùng tạo giấy công phường rốt cục đều đi đến quỹ đạo. Riêng là Ezic dưới sự cai trị thiết tượng công phường. Vị nhân huynh này là cái chân chính công việc điên cuồng. Đi qua thợ rèn vậy cũng là làm 2 đến 3 ngày liền phải đứng một ngày, dù sao vung truy quá tấp nập cánh tay nhịn không được. Nhưng hôm nay sức nước đũa rèn thay thế đám thợ rèn đại bộ phận máy móc lao động, cái kia theo Ezic, cái này thời gian nghỉ ngơi tự nhiên là có thể miễn. Thiết tượng công phường lò rèn cùng rèn sắt âm thanh ngày đêm cũng thôi. Nộ tính khá thấp thợ rèn cùng học đồ tại gì dẫn đầu hạ thỏa mãn dân sinh nhu cầu, cùng chế tác trường mâu trường kích các loại cán dài vũ khí. Số ít nộ tính tương đối cao thì về Ezic chỉ đạo, chủ công bản giáp. Đồng thời hắn còn đang bận việc lấy xây dựng thêm cùng cải tạo thiết tượng công phường. Năm trôi sức nước đúa rèn cũng quá ít, công xưởng nội bộ không gian cũng hoàn toàn không đủ. Tốt tại Linh trước kia dự lưu khối lớn đất trống, có đầy đủ đất đai cùng kiến trúc vật liệu cho Ezic dày vò. Bất quá xây dựng thêm công xưởng sự tình nhất định đẩy sau đến tháng 9. Bởi vì Bạch Hùng Lĩnh sắp nên đón mỗi năm một lần thu hoạch quý. 36,000 mẫu đầu điền dần dần thành thục, tất cả nông nô đều phải quên đi tất cả việc vặt, toàn thân tâm vùi đầu vào trận này gặt gấp lớn trong chiến đấu. Công dục việc thiện trước phải lợi khí, linh từ đầu tháng 8 liền bắt đầu vì thu hoạch quý làm chuẩn bị. Bạch Hùng chấn thợ đá cùng thợ mộc tất cả đều bị hắn động viên. Thợ đá nhóm phụ trách chế tạo trục lan lúa. Bọn hắn dùng xe ngựa từ phía bắc khoáng thạch kéo tới to lớn tảng đá xanh, dùng cái đục các loại công cụ đem chế tác thành hình trụ hình dạng, tựa như cái phiên bản thu nhỏ xe lu. Đồng thời Lin còn mệnh lệnh từng cái thôn trang kiến tạo đánh cốc trận, trục lăn lúa vừa vặn phát huy được tác dụng, đem sửa sang lại đất bằng ép tới rắn chắc mà bằng phẳng. Trục lăn lúa tuốt hạt hiệu suất cao hơn tại Bắc Cảnh thường thấy nhất vụt. Dùng trâu cày cùng vãn mã kéo động, liền có thể đại quy mô chỗ cho lúa mì đen tuốt hạt. So sánh dưới, đám nông nô thường dùng bụt càng thích hợp làm một người binh khí, mà không đánh cốc công cụ. Thợ mộc thì phụ trách chế tác quạt gió, dùng cho sàng chọn hạt ngũ cốc cùng khang bị là ngũ cốc loại vứt bỏ không thể ăn bộ phận. Ví von vụn vật hoặc chuyện vô dụng vật. Khang bị bao quát lúa mì đen tuốt hạt lúc chút bỏ đến ra xác, cùng bộ phận không no đủ hạt ngũ cốc. Quạt gió kết cấu đơn giản, thông qua tay cầm sinh ra sức gió, mật độ đại cốc hạt chìm xuống, mật độ thấp khang bị phiêu khởi. Như thế liền có thể tự động đem hạt ngũ cốc cùng khang bị phân chia ra tới. Khang bị cũng không phải là phế liệu, là chất lượng tốt xúc vật thức ăn gia súc cùng ủ phân nguyên liệu, tại phong kiến trong trang viên có tác dụng trọng yếu. Tại thu hoạch quý đến trước khi đến, trên lãnh địa hơn 3000 tên nông nô cũng đều không có nhà rỗi. Kiến tạo nhà đá đám nông nô hoàn thành cuối cùng phần kết làm việc và ở rắn chắc giữ ấm nhà đá. Linh còn chỉ huy mấy trăm tên nông nô ưu hóa cất giữ lương thực nhà kho. Tòa thành nội bộ vựa lúa đổi thành hai tầng tấm ván gỗ kết cấu, dưới đây lấy hòn đá xây thành nền móng, đóng dấu trồng tấm ván gỗ cùng cảnh cây thân, còn thiết kế thêm nhiều cái miệng thông gió, phòng ẩm tính năng kéo căng, lấy giảm bớt lương thực tổn trữ hao tổn. Tương lai Bạch Hùng Lĩnh đều sẽ tràn vào đại lượng nhân khẩu, mỗi nhiều 200 kg lương thực liền có thể nhiều nuôi sống một cái sức lao động, dù không được nửa điểm sơ sẩy. Tại toàn lãnh địa không ngừng bận rộn bên trong, thời gian rất nhanh liền tới đến trung tuần tháng 8. Thu hoạch quý đúng hẹn mà tới. Chói trang vung vãi tại Bạch Hùng Lĩnh rộng lớn đồng ruộng trên, 36,000 mẫu đầu điển giống như là đổ nhào màu vàng kim thuốc màu bàn. Chiếu nặng mạch tuệ tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, nổi lên tầng tầng sóng lúa, mỗi một gốc mạch tuệ đều sung mãn đến sắp nứt vỡ vỏ ngoài. Khiêng liêm nào, đẩy xe cút kít đám nông nô mới vừa đi tới đầu điển một bên, liền đều vì lần này tràng cảnh mà cảm thấy rung động, thậm chí hô hấp đều gấp rút mấy phần. Lâu dài trong đất kiếm ăn bọn hắn rất rõ ràng tình cảnh này hàm kim lượng. Lương thực là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ, cũng là Bạch Hùng Lĩnh tồn tại cơ sở. Đối với đại bộ phận nông nô mà nói, bọn hắn nhân sinh bất quá chỉ là mấy chục lần thành thục lúa mì đen. Lặng yên không một tiếng động, nhưng là toàn bộ vương quốc nhất không thể thiếu nền tảng. Lao ra, ta tính qua, năm nay trung gieo hạt lúa mì đen 3 vạn mẫu, nhất màu mỡ công điển, một mẫu có thể có vượt qua 120 kg sản xuất, kém nhất các loại nông nô phân địa, cũng có tháng 7 năm 10 kg chi phối sản xuất, tổng hợp đến tính, bình quân mỗi mẫu sản xuất chí ít có tháng 9 năm 10 kg. Lao Hàn bật những ngày này thị sát trên lãnh địa tuyệt đại bộ phận ruộng đồng, đến ra một cái cực kỳ kinh người kết luận. Ngay tại năm ngoái, Bạch Hùng Lĩnh lúa mì đen bình quân mẫu sinh vẫn chưa tới 40 kg. Năm nay trực tiếp tới cái gấp bội còn không chỉ. Giảm đi mỗi mẫu thập ngũ kg hạt giống, mỗi mẫu đất chỉ toàn sản xuất cao tới 75 kg. Đây là khái niệm gì? Lấy mỗi người hàng năm 200 kg lương thực đến tính toán, đến sang năm ngày mùa thu hoạch trước, Bạch Hùng Lĩnh có thể nuôi sống 1 vạn người có thừa. Đây vẫn chỉ là mặt giấy tính toán, trên thực tế sẽ chỉ nuôi sống nhiều người hơn miệng. Phía bắc mỏ muối hơn 3000 cái hoang dân liền tiêu hao không nhiều như vậy lương thực, bọn hắn y nguyên bảo lưu lấy đi săn cùng thu thập truyền thống. Tiểu An bận 1 tháng liền cho bọn hắn phân phối hơn 30 tấn lương thực, bình quân xuống tới mỗi người mỗi tháng vẫn chưa tới 10 kg. Bạch Hùng Lĩnh đám nông nô cũng ăn không nhiều như vậy, dù sao từng nhà đều nuôi dê loại rau quả, có thịt, rau quả cùng sữa chế phẩm làm bổ sung. Mà lại Bạch Hùng Lĩnh năm nay sẽ không ra miệng một hạt lúa mì đen. Còn lại cái kia 6000 mẫu đất trồng thực cây yến mạch cùng lúa mạch cũng sẽ không xẻ ra miệng. Lấy cực hạn mỗi người hàng năm 150 kg lương thực đến tính toán, Bạch Hùng Lĩnh có thể nuôi sống 1,4-5 ngàn người. Lao Hán bất trong lòng tính nhẩm lấy những này con số kinh người, đã bắt đầu kế hoạch lại xây dựng thêm mấy tòa trang viên. Liên đối với năm nay lương thực sản xuất phi thường hài lòng. Lúa mì đen cũng không phải gì đó cao sản thu hoạch, tại kỹ thuật phát đạt xã hội hiện đại, cái đồ chơi này mẫu sinh bình thường cũng liền hơn 200 kg. Đây là phân hóa học, gây giống, nông nghiệp máy móc, các loại khoa học kỹ thuật tổng hợp ra chỉ hạ kết quả. Bạch Hùng Lĩnh nhất màu mỡ công điền đạt tới 120 kg mẫu sinh, đã hơi vượt qua hắn dự đoán. Đến sang năm, lãnh địa gieo trồng kỹ thuật còn có cải tiến không gian. Tỷ như mỗi mẫu gieo hạt số lượng có thể hạ xuống, thập ngũ kg hạt giống cũng quá phung phí của trời. Đám nông nô đất cày, chọn giống, bón phân kỹ thuật cũng sẽ theo thời gian càng thuần thục. Muốn nói thích hợp nhất cao sản cây lương thực, lúa nước mới là chân thần, chỉ tiếc Linh tạm thời không lấy được hạt giống. Đương nhiên, bắt đầu lại từ đầu gieo trồng lúa nước quá mức phiền phức, Bạch Hùng Lĩnh không có điều kiện này, cũng không có thời gian này. À bớt, ngươi làm được rất không tệ, năm nay xem như cái bội thu năm, sang năm cũng không thể thư giãn. Đối với làm việc dùng tâm trung thành cấp dưới, Linh từ không keo kiệt khích lệ. Lao Hàn bận mấy tháng này vậy thì thật là một ngày đều không ngừng qua, muốn chỉ huy cày bừa vụ xuân gieo hạt, còn đánh bắt các loại công trình, vì Bạch Hùng Lĩnh phát triển có thể nói là cúc cung tận tụy. Bất quá khích lệ song sau cái kia sai xử vẫn là muốn sai xử. Lao Hàn bận tháng này y nguyên không dừng được, hắn nhất định phải toàn quyền chỉ huy trên lãnh địa ngày mùa thu hoạch làm việc. Thẳng đến cuối cùng một hạt lúa mạch tiến vào tòa thành nhà kho. Chương 91, làm lãnh chúa trọng yếu nhất là cái gì? Chương 91, làm lãnh chúa trọng yếu nhất là cái gì? Ngày mùa thu hoạch nhiệm vụ phi thường nặng nề. Phàm là có thể làm việc nông nô, bao quát những cái kia mười mấy tuổi hài tử đều phải trước khi trời sáng liền đứng lên, từ mặt trời mọc lao động đến mặt trời lặn, một khắc đều không được ngừng. Thể lực mạnh nam tính nông nô phụ trách gặt lúa mạch, không có mang thai nữ nông nô nhặt mạch tuệ, bọn nhỏ hoặc là ở nhà bên trong chiếu cố gia súc, hoặc là đến đầu trong ruộng trợ thủ. Sau lưng bọn họ, có nông nô đem thu cắt bỏ lúa mạch chuyển lên xe ngựa, mà hậu vận đưa đến các thôn trang đánh cốc trận. Đánh cốc trận nông nô phụ trách đem lúa mạch chuyển xuống xe ngựa, cũng đem giải phẳng tại trên mặt đất, sau đó liền xua đổi ván mã lôi kéo chụp lăn lúa nghiền đến nghiền đi, đối mạch tuệ tiến hành vớt hạt. Đặt ở năm ngoái, những này nông nô chỉ có thể sử dụng bụt. Một người cả ngày xuống tới nhiều lắm là cũng liền cho 200 kg lúa mì đen vớt hạt, hiệu suất thấp hơn nhiều chụp lăn lúa. Nhưng năm nay lương thực sản lượng thật sự là quá cao. Linh thậm chí đem mậu dịch đứng vài khung xe ngựa đều điều qua đến, trong quân doanh đang huấn luyện 150 tên lính cũng đều gia nhập gặt gấp đại chiến. Lúc này tổ lý mạ các loại thợ mộc chế tác quạt gió cũng đã gần thời vận đến từng cái thôn trang. Thứ này thao tác vô cùng đơn giản, đám nông nô đem thoát xong hạt lúa mì đen rót vào quạt gió bên trong, lay động tay cầm, liền có thể mượn nhờ sức gió đem mạch hạt cùng chấu cám tách rời. Tại gặt gấp đại chiến bên trong, trang viên tổng quản lão hạn bất phụ trách ở giữa điều hành, dưới trướng quản sự cùng trang đầu nhóm thì tại từng cái thôn trang phân biệt chỉ huy. Bọn hắn đối bộ này ngày mùa thu hoạch quá trình sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Năm nay mặc dù nhiều mấy thứ càng hiệu suất cao hơn công cụ, nhưng tổng thể quá trình cũng không biến hóa. Kéo xong hạt lúa mì đen cũng không thể lập tức nhập kho, mà là muốn phơi nắng 2 đến 3 trời. Đợi đến trạm vào tối, trang đầu cùng các quản sự liền sẽ điều khiển xe ngựa, đem mạch hạt vận chuyển đến tòa thành bên cạnh, cũng ngay tại chỗ phơi nắng. Tòa thành trung quanh khối lớn đất trống chính là vì làm cái này. Chỉ bất quá phía bắc đất trống đã bị lìn xây thành công xưởng. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả phơi nắng sân bãi đều có chút giật gấu ba bay. Liền ngay cả tòa thành trung quanh trên nóc nhà đều chất đầy màu xám nhạt lúa mì đen hạt. Mà tại đầu trong ruộng, mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, đám nông nô tất cả đều bận rộn bó lại vận chuyển cành cây thân. Những này cành cây thân tác dụng có thể quá toàn diện. Xúc vật thức ăn gia súc, chế tác củ phân, trải nóc nhà, nhiên liệu giữ ấm, biên chế dụng cụ. Tại phong kiến trong trang viên, cơ hồ hết thể nông nghiệp hoạt động đều không thể rời bỏ cái đồ chơi này. Lãnh chúa lao ra đồng dạng sẽ chỉ lấy đi công điền bên trong lương thực, còn lại cành cây thân đại bộ phận đều sẽ bị nông nô vận về đến nhà, cũng thích đáng. Đợi đến triệt để trời tối, đám nông nô mới từng nhóm quay lại ra trang. Mặc dù mệt nhọc, nhưng bọn hắn cam tâm tình nguyện, thậm chí vui vẻ chịu đựng. Bạch Hùng lĩnh lúa mì đen phân lượt thành thục, thu hoạch xong lãnh chúa lao ra công điền, tự nhiên là sẽ đến phiên bọn hắn phân điện. Đám nông nô không phải mù lòa, càng không phải người ngu. Bọn hắn có thể bản thân cảm nhận được trên lãnh địa biến hóa long trời lỡ đất. Lúa mạch sản lượng càng cao, mỗi ăn miễn phí, từng nhà đều ở lại mới tinh nhà đá, một bộ phận may mắn thậm chí thoát khỏi nông nô thân phận. Mặc dù bọn hắn so những năm qua nhiều làm chút lao dịch, có thể đây hết thảy đều là đáng giá. Đồng thời, bọn hắn tự nhiên chưa quên mang đến những biến hóa này tân nhiệm lãnh chúa lao ra. Đám nông nô phần lớn là thời gian người. Bọn hắn ý nghĩ thực vô cùng đơn giản. Ai có thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, bọn hắn liền nguyện ý ca ngợi ai, bọn hắn liền nguyện ý đi theo ai. Cho dù là nhiều làm chút lao dịch, hoặc là nhiều chịu mấy trận roi, cái gì cũng không sánh nổi ăn vào trong miệng chảo nóng, cái gì cũng không sánh bằng rắn chắc kiên cố phòng ở, cái gì cũng không sánh bằng có chạy đầu ngày mai. Về đến trong nhà, mệt nhọc một ngày đám nông nô bung ra ăn cháo, ăn uống no đủ mới bình yên ngủ. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn y nguyên nhiệt tình tràn đầy mở mắt ra, cũng cầm lên công cụ lao tới riêng phần mình chiến trường. 1.8 vạn mẫu công điền ngày mùa thu hoạch làm việc tiếp tục chỉnh một chút một tuần lễ. Có thai ạ nạ cũng bận rộn nghiêm chỉnh tuần, mỗi 1 kg lúa mạch nhập kho nàng đều làm chính xác ghi chép. Đến lúc cuối cùng một xe lúa mạch vận vào thành bảo nhà kho, liền đem quản sự cùng trang đầu nhóm đều để đến tòa thành lầu một trong đại sảnh. Năm nay các ngươi đều làm rất tốt, các loại ngày mùa thu hoạch triệt để sau khi kết thúc, ta kế hoạch tại tòa thành bên cạnh xây một trường học, giáo sư biết chắc chắn các loại kỹ năng, nhà các ngươi bên trong 14 tuổi phía dưới nam hải đều có thể đưa tới trường học tới. Liền cho tới hôm nay hướng những này bên trong tầng dưới quản lý nhóm công khai trường học kế hoạch, cùng sử dụng nhập học danh ngạch thay thế hàng năm tiền thưởng. Vì thế hắn cường điệu nói, trường học miễn phí tất cả, ta biết vì bọn nhỏ cung cấp sách vở giấy bút các loại học tập dụng cụ, lao sư phí tổn cũng để ta tới gánh chịu, không cần các ngươi ra một cái tiền đồng. Đây đối với quản sự cùng trang đầu nhóm mà nói giống như trên trời rơi xuống phúc âm. Bọn hắn đều rất rõ ràng tri thức tầm quan trọng cùng đắt đỏ trình độ. Không thiếu có quản sự muốn đem nhi tử đưa đi Tam Hà thành bồi dưỡng, nhưng đều bị cao học tập phí tổn hù dọa lui. Bọn hắn nắm giữ rõ ràng tri thức, phần lớn là nguồn gốc từ gia đình truyền thừa, chỉ là chút đơn giản tính toán cùng biết chữ, không đủ để hoàn thành giai cấp ngày bọn. Linh đột nhiên một tay miễn phí khai nguyên làm bọn hắn đội vàng không kịp chuẩn bị, còn không mau cảm giác tạ lao ra. Thẳng đến lao ạn bật lớn tiếng quát lớn, bọn hắn vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh, cũng đối Linh đầu giảm xuống đất, mang ơn. Lao ra, ngài ân tình tựa như trong ngày mùa đông địa hỏa. Lao ra, ngài ân tình ta đời này cũng sẽ không quên. Lao ra, ta thể chết cũng đi theo ngài. Linh nhấc nhấc tay phải, mới để cho kích động khó nhịn quản sự trang đầu nhóm dần dần an tĩnh lại. Nhưng bọn hắn khỏe mắt ngậm lấy kích động cùng nước mắt không giả được. Chỉ có lý giải tri thức tác dụng, mới có thể hiểu tri thức quý giá. Bọn hắn quá muốn cho gia tộc tiến bộ. Ngày mai muốn tổ chức đội thu khánh điện, địa điểm liền định tại các trang viên trên quảng trường. Khánh điện trên nguyên liệu nấu ăn đều do ta gánh chịu, các ngươi phụ trách chiêu đãi nông nô. Ta yêu cầu rất đơn giản, không cần keo kiệt thịt cùng rượu. Lấy đi nguyên liệu nấu ăn nhất định phải tất cả đều đi vào nông nô trong miệng. Linh không chỉ có muốn hướng quản sự cùng trang đầu nhóm gieo rắc ân tình, vì hắn vất vả mấy tháng đám nông nô hắn tự nhiên cũng sẽ không quên. Đi hệ bạc đại lục phong kiến trang viên xưa nay liền có tổ chức bội thu khánh điển thói quen. Hàng năm mùa thu thu hoạch xong công điền lương thực về sau, cái lãnh chúa liền sẽ triệu tập nông nô, cũng miễn phí cung cấp dừng lại phong phú cơm trưa. Cái này đống nhiên cơm trưa bình thường sẽ bao quát rượu mạch, bánh mì, ăn thịt các loại nông nô thường trong ngày rất khó ăn vào đồ ăn. Liền xem như là đối bọn hắn một năm vất vả cần cù lao động tạ lễ. Nông nô cũng là người, cũng không phải là động lực hạt nhân con lửa, bận rộn một năm dù sao vẫn cần một số ngày lễ cùng khánh điển. Cho dù là lại keo kiệt lãnh chúa cũng chỉ sẽ cắt xén chút nguyên liệu nấu ăn, mà sẽ không thủ tiêu cái này một tiết ngày. Linh muốn tại thông thường phúc lợi trên cơ sở tiếp tục tăng giá cả. Chẳng những ăn thịt rượu mạch bánh mì bao no, còn muốn trong khu vực quản lý buổi trưa cùng ban đêm hai bữa ăn, thậm chí càng để đám nông nô đều uống đắt đỏ mật ong rượu. Tóm lại cũng là bỏ mỡ uống, buông ra ăn. Làm mã phỉ đầu lĩnh trọng yếu nhất là cái gì? Công bằng, còn là hắn á công bằng. Thưởng phạt công bằng công chính, mới có thể để cho thủ hạ tận tâm làm việc. Làm lãnh chúa cũng thế. Chương 92, ngươi cũng phải vì ta mà chiến. Chương 92, ngươi cũng phải vì ta mà chiến. Ngày kế tiếp giữa trưa, các trang viên buổi trưa yến đúng lúc mở màn. Làm đám nông nô hội tụ đến trong trang viên ở giữa trên quảng trường nhỏ lúc, đập vào mi mắt mỹ thực cơ hồ có thể lấp đầy bọn hắn tầm mắt. Giá nướng trên, mười mấy con dê rừng bị nướng đến xì xì bốc lên dầu. Quản sự cùng trang đầu nhóm thê tử tự mình động thủ, đem mật ong bôi lên tại dê rừng mặt ngoài, nướng ra vàng óng ánh xốp giòn vỏ ngoài. Trên bàn cơm trưng bày từ tòa thành vận đến một giỏ giỏ bánh mì đen. Linh cũng là muốn cho đám nông nô nếm thử bánh mì trắng. Nhưng bởi vì khuyết thiếu hạt giống, lao lực yếu, thổ nhưỡng tính chất, khí hậu khó chịu các loại nhân tố, Bạch Hùng Lĩnh năm nay liền không có trồng vài mẫu lúa mì, thật sự là không có cái này tồn kho. May ra vừa ra lô bánh mì đen cảm giác cũng sẽ không quá kém. Bánh mì bên cạnh là đồng dạng vừa ra lô đĩa bánh, quả táo, rau quả, thịt heo, phổ biến nhồi nguyên liệu mọi thứ đầy đủ. Trừ những này mỹ vị món ngon bên ngoài, Linh còn từ Bạch Hùng trấn vận đến thành thùng rượu mạch cùng mật ong rượu. Thùng đóng vừa mở, trong nháy mắt rượu bùi thơm khắp nơi. Cái này đương nhiên còn không tính xong. Bánh mì có thể nào ít sữa đặc cùng mức hoa quả phối hợp đây? Một bàn nhang vòng ngọt mức hoa quả cùng sữa đặc đồng dạng bày trên bàn, tùy ý đám nông nô lấy dùng. Trừ cái đó ra, mấy ngụm gốm trong nồi còn hầm lấy rau quả cháo, mặn canh thịt, hạt đậu canh, nội tạng canh các loại nhiều loại đồ ăn nóng, cung cấp đám nông nô phối hợp bánh mì dùng ăn. Đám nông nô trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Năm nay bội thu khánh điển, tựa hồ so những năm qua muốn phong phú được nhiều. Những ngày mỹ thực, thật là mình có thể ăn sao? Bất quá theo quản sự cùng trang đầu nhóm tuyên bố đây hết thảy là lãnh chúa lao ra an bài, đám nông nô lập tức buộc phát ra sôi động reo hò, tranh nhau chen lấn tràn vào quảng trường, đi chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng đồ ăn. Hôm nay, không chỉ có nguyên bản năm tòa trang viên đám nông nô tham gia khánh điển, liền liền Tân Lạc thành số 6 trang viên cũng tương tự được đến khánh điển tư cách. Tại vừa dứt màn gặt gấp đại chiến bên trong, số 6 trang viên hơn 200 hộ nông nô cũng đều có hết sức nỗ lực. Những này vừa dứt hộ Bạch Hùng Lĩnh không lâu đám nông nô mang theo vợ dây lưng, tại trang viên quản sự dẫn đầu hạ phân đường tiến vào số 4 cùng số 5 trang viên. Từ Tam Hà thành trốn về đến Mạ Cổ tự nhiên cũng tại được mời hàng ngũ. Hắn tay trái nắm hoang dân thê tử, tay phải thì nắm hắn hoang dân nhi tử tiểu Mạ Cổ. Thê tử trong bụng còn dựng dục bọn hắn hạ một đứa bé. Hoang dân phụ nữ trẻ em nhóm chưa bao giờ tham gia qua như thế long trọng ngày lễ, chỉ cảm thấy hoa mắt, mở rộng tầm mắt. Mới tinh ngoài nhà đá treo đầy màu xanh lá cành cây cùng diễm lệ hoa tươi, trang viên trên quảng trường nhỏ khắp nơi đều là thỏa thích ăn uống nông nô. Trưởng thành đám nông nô đỏ mặt uống rượu mạch cùng mật ong rượu, những đứa trẻ thì vui cười lấy chạy loạn khắp nơi, trong tay nắm lấy còn chưa ăn hết mỹ thực. Ba ba, nhóm chúng ta cũng có thể ăn sao? Hoang dân tiểu Nam Hải những ngày này ăn đều là trộn lẫn rau quả cùng rau dại lúa mì đen cháo. Mặc dù loại thức ăn này trong mắt hắn đã là tuyệt đối mỹ vị món ngon, nhưng làm hắn nhìn thấy những cái kia thơm ngào ngạt thịt nướng cùng đĩa bánh lúc, khóe miệng vẫn không thể ức chế trôi chảy ra cực kỳ hâm mộ ngụm nước. Ba cái tháng sau ở chung xuống tới, hắn sơ bộ nắm giữ một số đại lục tiếng thông dụng, cùng mới phụ thân đã có thể tiến hành thường ngày giao lưu, còn được đến phụ thân ban cho tên mới. Không qua hắn vẫn có chút sợ hãi cùng mình màu tóc khác biệt người phương Nam. Hôm nay còn là hắn lần thứ nhất ly khai số 6 trang viên, tiến vào tất cả đều là người phương Nam khu quần cư. Mạ Cổ xoa xoa nhi từ đầu, đi ăn đi, đừng sợ, bọn hắn giống như ta, sẽ không tổn thương ngươi. Tốt a. Hoang dân tiểu Nam Hải liền như là thoát cương tiểu Mạ Câu, cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ phóng tới thả đầy áp thức ăn bàn ăn. Mạ Cổ mang theo thê tử theo sát về sau, rất nhanh liền đồng dạng luân hãm vào giường như lấy mãi không hết mỹ thực bên trong. Làm một hơi uống xong nghiêm chỉnh ly mật ong rượu, cũng đánh cái rượu nớp về sau, hắn bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Hắn gieo xuống đậu nành tháng sau liền có thể thu hoạch, trong nhà bùn phòng ở cũng che lại. Năm nay mùa đông, là hắn có thể ôm lấy vợ con nóng ổ chăn. Hắn còn kế hoạch dùng dư thừa đậu nành đổi một số súc vật, tỉ như dê con, gà tể cùng nhỏ ngỗng. Đến sang năm nhà bọn hắn liền có thể ăn được ăn thịt. Nghe nói chỉ cần khai khẩn hoang địa đủ nhiều, có thể được lao ra khen thưởng vật liệu đá, dùng cho kiến tạo rắn chắc giữ ấm nhà đá. Còn có, sang năm trong nhà đại khái suất còn có thể nhiều thêm một cái dân cư. Mà cố lại cho mình rót một chén rượu mạnh, không khỏi nhẹ hừ lên. Hắn cảm thấy thời gian này là càng ngày càng có hy vọng. Tòa thành lầu một trong nhà ăn, đồng dạng ngay tại cử hành một trận yến hội. Tham dự hội nghị người phần lớn là Bạch Hùng Lĩnh hoạch tâm lãnh đạo giai tầng. Linh, lão tứ, lão ngũ, lão lục các loại mã phỉ tiểu đệ, ạ nạ cùng dì dạ, tòa thành bên trong mấy tên thị nữ, còn bao gồm mỹ dạ, tiểu sao cùng hắn vị hôn thê. Tòa thành trên bàn cơm tự nhiên sẽ xuất hiện chút hiếm có mỹ thực. Thí dụ như nướng đến cháy hương hiệu chân, gia nhập hương liệu canh thịt, thành bình mới mẹ mật ong, cùng đi qua ướp gia vị hồng gió qua tim gấu cùng tim heo. Cái này lưỡng tâm bẩn đều xuất từ ma thú, thông qua muối cùng hương liệu ướp gia vị, cảm giác cùng hương vị đều là nhất lưu. Bắc cảnh gần như không sinh hương liệu, nhưng Ly ông mỗi lần đến thăm đều sẽ đưa lỉnh một chút đắt đỏ nam cảnh hương liệu, hôm nay vừa vận phát huy được tác dụng. Trừ lao lục bên ngoài, mã phỉ nhóm tướng ăn phần lớn tương đối thô lỗ. Càng lao tứ là ngũ, căn bản là không có một chút kỵ sĩ phong phạm. A nạ cùng dị dạ phân ngồi tại lỉnh chi phối, an động tác tinh chuẩn mà ưu nhã. Về phần ba cái hoang dân tiểu hải, dùng cơm động tác cũng đều ra dáng. Dù sao cùng lão sư tương đối có văn hóa. Mỹ dạ ăn mấy ngụm, liền cùng nàng tiểu tỷ bội trộm đạo trò chuyện, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía lỉnh. Là mã phỉ nhóm uống đủ bắt đầu sướng trò chuyện lúc, tiểu mỹ dạ bưng chén rượu chạy chậm đến lỉnh bên người. Lao ra, cái này ly là mời ngài. Lỉnh đang cùng dị dạ nói chuyện phiếm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mỹ dạ trắng non khuôn mặt đỏ bừng, bên cạnh còn đi theo nàng hoang dân tiểu tỷ bội. Lỉnh không khỏi nhíu mày, ngươi uống rượu. Dị dạ kéo lỉnh cánh tay, đại nhân, trong ngày lễ uống một chén không có vấn đề gì, huống hồ mỹ dạ tuổi tác cũng không nhỏ. Không nhỏ sao? Lỉnh tập trung nhìn vào, chỉ cảm thấy mỹ dạ đúng là so vừa tới tòa thành lúc cao lớn hơn một chút. Nhưng dù sao còn bất mãn 13 tuổi, tuổi nhỏ lúc lại dinh dưỡng không đầy đủ, vẫn là cái để hắn để không nổi mảy may hứng thú tiểu thí hải. Lúc này tiểu sạp cũng bưng chén rượu chen đến lỉnh trước mặt, đỏ mặt cao giọng nói, đại nhân, ta cũng phải mời ngài một chén, cảm tạ ngài nguyện ý thu lưu nhóm chúng ta. Lỉnh cũng không bưng chén rượu lên, chỉ là hỏi, gần nhất học được thế nào? Ta nghe tỷ mụ nói, ngươi học tập thái độ rất không đứng đắn. Tiểu sa bột mặt trướng đến càng đỏ, nhưng hắn âm điệu ngược lại càng cao, cùng sử dụng không quá thuần thục tiếng thông dụng nói, đại nhân, ta sang năm liền muốn thành hôn, ta đã là người trưởng thành, so với biết, ta càng hy vọng dùng ta kiếm vì ngài chiến đấu giết địch. Câu nói này kiểu câu tương đối phức tạp, có thể nghĩ hắn lưng rất nhiều lần. Lão ngũ ản giờ hiểu nghe đến bên này động tĩnh, cũng giơ ly rượu lên, tốt, rất có tinh thần. Chân nam nhân liền nên huy kiếm. Lính nhìn về phía tiểu sa bột ánh mắt bên trong nhiều một vẻ nghiêm túc, ngươi khẳng định muốn vì ta chiến đấu? Đúng, đại nhân, ta xác định. Tiểu sa bột ngẩng đầu đỡ ngực. Chương 93, hoang dân mệnh cũng là mệnh. Chương 93, hoang dân mệnh cũng là mệnh. Lúc chạm vào tối, lão lần ở bộ tộc trưởng lão sa bột đến bờ sông tòa thành. Hán thụ linh mời tới tham gia yến hội, đồng thời cũng có thể thăm hỏi tại bạch hùng lĩnh làm con tin con trai cùng con gái. Tòa thành cái bóng bị tà dương kéo dài, giống như là vắt ngang ở bạch hà bên bờ phệ nhân cự thú. Lão sa bột cưỡi linh đưa tặng ngựa, chậm rãi ghim chặt dây cương, ngưỡng vọng bốn góc tháp canh. Đáp đất tháp canh bóng tối bao phủ tại trên mặt hắn hầu kết không tự giác mà run run. Hắn không khỏi nghĩ đến tột cùng muốn điển vào đi bao nhiêu bộ tộc dũng sĩ có đủ mới có thể xông phá cái này tòa pháo đài kiên cố từ ngoài. Tại bắc bộ hoang nguyên, mạnh nhất hai cái hoang dân bộ tộc đều có được tương tự cấu tạo chất gỗ thành lũy. Báo thủ diễm hỏa sát thực từng tại hắn trong lồng ngực mãnh liệt thiêu đốt, nhưng hắn vừa nghĩ tới tinh luyện bối khối có thể đổi thành từng túi lúa mì đen, vừa nghĩ tới trong tộc hài đồng sẽ không đi bởi vì đói khát mà khóc nỉ non, báo thủ suy nghĩ qua trong giây lát liền bị chầm chậm gió sông chỗ thổi tan. Lấy lão lần ở bộ tộc trước mắt yếu đuối thực lực, báo thủ chỉ là cái xa không thể chạm ảo động. Tòa thành lầu một trong đại sảnh, yến hội vẫn như cũ, chỉ là tham dự hội nghị người nhiều, lão sở cùng hắn mang đến hai tên tộc nhân. Phụ thân, nam tước đại nhân đồng ý ta trở thành một tên kỵ sĩ, hắn sẽ an bài lão sư dạy ta kiếm thuật cùng cưỡi ngựa. Tiểu sa bột không kịp chờ đợi hướng phụ thân khoe khoang chính mình thân phận mới, cũng rút ra lỉnh tặng cho hắn trường kiếm, ra dáng trô vung chặt một phen. Nhìn xem nhi tử rõ ràng dài người cao đầu, cùng cái kia cố lộ rõ trên mặt hưng phấn, lão sa bột lại là im lặng ngưng nghẹn. Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng nam tước đưa ngươi trường kiếm cùng tỏa giáp là vì cái gì? Hắn cũng là muốn cho ngươi vì hắn bán mạng a. Sau đó lão sa bột lại quay đầu nhìn về phía nữ nhi, phát hiện tiểu mỹ dạ mặc dù ôm cánh tay hắn, có thể đôi kia con ngươi lại gắt gao khóa tại lỉnh trên người, hiển nhiên sớm đã trái tim ám ngứa. Không, nói thầm cho phép đều không đúng. Bởi vì tiểu mỹ dạ tại trên danh nghĩa liền là lỉnh nữ nhân. Nữ nhân ưa thích chính mình nam nhân, có cái gì không đúng? Ai? Lao sa bột còn có thể nói cái gì đó? Hắn chỉ có thể trở lại bộ tộc sau tại 10 cái thê tử trên người cố gắng cải tấy, nghĩ biện pháp tái tạo chút hài tử đi ra. Linh cầm chén rượu lên, xa kính lao sa bột một chén, sa bột tộc trưởng, ta vốn là muốn cho con của ngươi học tập văn tự cùng tiếng nói, còn vì hắn tìm nhất lao sư tốt, nhưng ngươi cũng trông thấy, là hắn khăng khăng muốn trở thành kỵ sĩ, ta khuyên nhiều lần đều vô dụng. Lao sa bột nơm nớp lo sợ bưng chén rượu lên, mãnh liệt rót một thành, trả lời, ta cái này đần nhi tử khẳng định là được đến chiến thần chúc phúc, mới có hạnh vì nam tước các hạ hiệu lực. Linh nét miệng lên một vẻ ý cười, cho nên ngươi cũng không hy vọng một mình hắn tại trong quân doanh chịu đựng cô độc à? Lão sa bột một gương mặt mo trên tràn ngập nghi hoặc, các hạ lời này ta nghe không rõ. Linh đặt chén rượu xuống, ngón trỏ tay phải gõ lấy bàn ăn, kiên nhẫn giải thích, con của ngươi tương lai sẽ trở thành chính quy kỵ sĩ, mỗi cái kỵ sĩ đều sẽ có người hầu, hắn là hoang dân, người hầu tự nhiên cũng cần phải là hoang dân. Ta cho rằng ngươi cần cho hắn phân phối một số người hầu, nhân số không cần quá nhiều, 50 người liền đủ, nhưng muốn đủ cường tráng, tuổi tác cũng không thể quá lớn. Tại đối mặt hoang dân lúc, Lin luôn luôn rất có kiên nhẫn, dường như một tên giả nhất đường thợ săn. Hắn muốn từng bước một đem lão lận ở bộ tộc dẫn vào hắn bố trí tỉ mỉ bẫy dập cũng đem triệt để bỏ vào trong túi. 50 tên người hầu. Lão sa bột còn cho là mình nghe lầm, nhưng nhìn xem Lin đôi kia cười nhẹ nhàng đôi mắt, hắn ý thức được chính mình cũng không nghe lầm. Hắn biết rõ, người phương Nam kỵ sĩ xác thực có phân phối người hầu thói quen. Có thể một tên kỵ sĩ thật cần phân phối 50 tên người hầu a? Đây có phải hay không có chút? Hắn rất nhanh liền ý thức được, cái này không phải cho chính mình nhi tử phân phối người hầu a. Đây rõ ràng liền là nam tước các hạ tại hướng hắn yêu cầu trong bộ tộc dũng sĩ. Mắt càng là không nói cũng hiểu, đương nhiên là muốn những bộ tộc này dũng sĩ cũng vì bán mạng. Lão Sở xem thấu Lìn xảo trá dụng ý, nhưng hắn đắng chắc phát hiện, chính mình cũng không có lý do cự tuyệt. Hơn một tháng mới ăn giao dịch xuống tới, lão Lận ở bộ tộc đã thành thói quen có cháo nóng ăn ngày tốt lành. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như ít Bạch Hùng lĩnh cung cấp lúa mì đen, tộc nhân năm nay cái kia dựa vào cái gì vượt qua Hàn Đông, lại cái kia có bao nhiêu tộc nhân chết bởi đói khát cùng rét lạnh. Lão Sở bất đắc dĩ chen làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, kỵ sĩ đương nhiên hẳn là có người hầu, ta trở về liền từ trong bộ tộc chọn lựa ra cường tráng nhất tuổi trẻ dũng sĩ, chỉ hy vọng nam tức các hạ có thể thay ta chiếu cố tốt bọn hắn. Gặp Lão Sở ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Linh nụ cười trên mặt càng thịnh. Sớm tại tù binh tiểu xảo bất lúc, hắn liền chú ý tới hoang dân trong rừng rậm mạnh mẽ thân thủ. Lão Lận ở bộ tộc hoang dân chủ yếu lấy đi săn mà sống, bọn hắn là trời sinh thợ săn, cho dù là tại đêm khuya trong rừng rậm, bọn hắn y nguyên có thể bước đi như bay, như giày đồng bằng. Bọn hắn không chỉ có am hiểu đoàn đao vật lộn, còn từng cái đều là bắn tên cao thủ, cầm lấy đơn sơ cung tiễn liền dám trong rừng rậm săn giết gấu ngựa cùng bầy sói. Đồng thời bọn họ cùng Bắc Cảnh Vương quốc ngôn ngữ không thông, cho dù bị bắt làm tù binh cũng sẽ không lộ ra quá đa tình báo. Đây quả thực là tốt nhất trinh sát cùng trường cung bộ đội. Vừa vặn có thể đền bù Bạch Hùng lĩnh quân đội khuyết thiếu tấn công từ xa nhược điểm. Bồi dưỡng một tên hợp cách cung tiễn thủ chí ít cần 5 năm huấn luyện, để Bạch Hùng lĩnh đám nông nô từ đầu luyện tập cũng quá chậm. Càng trọng yếu là, hoang dân nhóm không có chịu qua kỵ sĩ giáo dục ô nhiễm, mà bọn họ tương đối giá rẻ. Linh không cần vì những này hoang dân cung cấp quá tiền lương cao, chỉ cần một ngày 3 bữa bao ăn no, cũng vẽ lên mấy chiếc bánh lớn, cũng đủ để cho bọn hắn bán mạng. Đương nhiên, lão Lận ở bộ tộc trước mắt nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đào quáng, trong thời gian ngắn không nên điều quá làm phiền động lực. Trước hết để cho 50 người tiến đến thể nghiệm một cái sĩ binh ưu việt đãi ngộ, cũng tốt tại tương lai dụ làm càng nhiều hoang dân dũng sĩ chủ động tới ném. Yên tâm, ta biết giống chiếu cố con của ngươi đồng dạng chiếu cố bọn hắn, nếu là có thể lập xuống chiến công, ta sẽ còn ban thưởng bọn hắn đất này, cũng dạy cho bọn hắn trồng trọt. Dứt lời, Linh cầm lấy dao ăn, cắt lấy cả một đầu hiệu chân, để tiểu Sa Bột bưng đĩa đưa đến Lao Sa Bột trước bàn. Lao Sa Bột bưng chén rượu lên, lại rót chính mình một thanh, mặt mo dâng lên một vệt màu máu, ta trước thay bọn hắn cảm tạ nam tức các hạ khẳng khái cùng ân tình. Hắn không được chọn, mà lại dung nhập Bạch Hùng lĩnh đúng là lão Lận ở bộ tộc tốt nhất kết cục. Tại đến tòa thành trên đường, hắn nhìn thấy vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát vui cười nồng nô, cũng nhìn thấy đầu điển bên trong chờ đợi thu hoạch từng đống mạch tuệ. Bạch Hùng lĩnh đơn giản liền là chạy xuôi theo mật ong cùng rượu ngon nhận lời chi địa. Chỉ tiếc khối này từng thuộc về hoang dân màu mỡ đất này, đã trở thành người phương Nam độc chiếm. Lão Lận ở bộ tộc như muốn trở về, chỉ có thể cầu xin nam tước các hạ ban ân. Lão Sa Bột rất rõ ràng, tòa kia mỏ muối dễ dàng nhất khai thác mặt đất bộ phận cuối cùng cũng có đào móc hầu như không còn một ngày. Đến tương lai cần phải đi dưới mặt đất đào móc mỏ muối lúc, khai thác hiệu suất tất nhiên sẽ giảm xuống, có thể đổi được lương thực cũng tương ứng giảm bớt. Muốn để các tộc nhân vượt qua có thể ăn no bụng ngày tốt lành, nhất định phải làm ruộng, nhất định phải có được đất cày. Vì bộ tộc kéo dài, chỉ có thể để một bộ phận tộc nhân vì nam tước các hạ bán mạng. Không chỉ có Lão Sa Bột không được chọn, toàn bộ lão Lận ở bộ tộc đều không được chọn. Chương 94, Trường Cung bộ đội chương 94, Trường Cung bộ đội sáng sớm hôm sau. Tại đưa phụ thân trở về bộ tộc trên đường, tiểu Sa Bột không hiểu hỏi, "Phụ thân, ngài cái này liền phải trở về sao? Vì sao không nhiều đợi hai ngày? Nam tước đại nhân không phải nói muốn mang theo nhóm chúng ta cùng một chỗ du lịch lãng Bạch Hùng lĩnh a?" "Đúng vậy a, phụ thân, ngài ngay tại trong thành bảo nhiều ở vài ngày đi." Bị gia đồng dạng đối phụ thân lưu luyến không rời. Bạch Hùng lĩnh sinh hoạt mặc dù thoải mái dễ chịu, nhưng nàng lại chưa bao giờ quên trong bộ tộc thân nhân cùng bạn chơi. Thời gian qua đi hơn 3 tháng lần nữa nhìn thấy phụ thân, nhưng không nghĩ một đêm liền muốn phân biệt, tiểu mỹ dạ không khỏi lệ rơi đầy mặt. Lão Sa Bột một tay giắt ngựa, một cái tay khác phân biệt xoa xoa nhi tử cùng nữ nhi đầu, trong bộ tộc còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, ta không thể lưu lại quá lâu, các ngươi muốn nghe nam tước các hạ lời nói, đừng để hắn quan tâm, có nghe hay không? Hắn trở mình lên ngựa, quay đầu nhìn về phía còn tại vẫy tay từ biệt một đôi nhi nữ, đồng dạng hốc mắt nóng lên. Nhưng tộc trưởng không dễ rơi lệ, hắn cuối cùng vẫn là đem nước mắt nín trở về. Người thân đều tiếp nhận tiên tiến giáo dục, tương lai cũng sẽ đi đến một đầu càng thêm quang minh con đường. Hắn đã vừa lòng thỏa ý đường về trên đường, Lão Sa Bột cưỡi ngựa, nhìn ra xa con đường hai bên vàng nóng ánh ruộng lúa mạch, tay phải không tự giác vuốt ve treo ở ngực lang nha hạng truy. Đầu này hạng truy nghe nói là dùng một đầu to lớn ma lang răng nanh chế tác mà thành, là lão Lận ở bộ tộc đời đời truyền lại tộc trưởng tín vật. Răng nanh hai bên còn buộc lên hai hàng tiểu hào răng nanh, đây đều là lịch đại tộc trưởng săn đuổi, đại biểu cho lão Lận ở bộ tộc ngày xưa vinh quang. Sờ lấy đầu này hạng truy, Lão Sa Bột không khỏi nhớ tới trong tộc Vu sư tại lúc tế tự đối với hắn cảnh cáo, bị nuôi nhốt sói, cuối cùng rồi sẽ quên đối nguyện chu lên. Không sai. Sói bị nuôi nhốt lâu liền sẽ trở thành chó. Nhưng làm một đầu nhẫn đói chịu đói sói, thật sự so làm một đầu ăn uống no đủ chó muốn hạnh phúc à? Lão Sa Bột không cách nào phân biệt. Nhưng hắn biết rõ, thân là tộc trưởng nhiệm vụ thiết yếu chính là muốn để bộ tộc có thể kéo dài. Bạch Hùng lĩnh mới là lão Lận ở bộ tộc tốt nhất kết cục. Một số tại ruộng lúa mạch bên trong vất vả nông nô, chú ý tới đi ngang qua làm tóc hoang dân. Nhưng bọn hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, liền tiếp tục vùi đầu lao động. Lãnh chúa lão gia công điền đã thu hoạch xong xuôi, bội thu khánh điện quần hoàn cũng dừng lại tại ngày hôm qua. Hôm nay bắt đầu bọn hắn liền phải thu hoạch chính mình phân địa, làm việc đến tự nhiên càng thêm ra sức. Một số nông nô thậm chí đều nhanh đem liêm đao vung ra hư ảnh. Hoang dân bề ngoài cố nhiên kỳ lạ, nhưng bọn hắn đã không lại sợ hãi hoang dân. Số 6 trang viên liền ở mấy trăm hoang dân, cũng không gặp ban đêm có hoang dân vụng trộm chạy đến ăn tiểu hải. Một đoạn thời gian ở chung xuống tới, đám nông nô phát hiện hoang dân cũng không cái gì đặc biệt, tất cả mọi người là hai con mắt một cái lỗ mũi, bất quá chỉ là màu tóc cùng màu mắt khác biệt thôi. Bộ phận nông nô đã biết được, bọn hắn ăn miễn phí mỗi ăn đều là hoang dân đào móc cùng tinh luyện, không tự giác chỗ liền đối hoang dân sinh ra một chút hảo cảm. Mà lại hoang dân nữ nhân tướng mạo phổ biến khá là đẹp đẽ, còn có thần bí tóc màu làm tăng thêm. Số ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nông nô thậm chí vì vậy mà ghen ghét trên số 6 trang viên đảo nô. Dựa vào cái gì nơi khác đến đảo nô có tư cách cưới hoang dân lão bà? Bọn hắn những này chịu mệt nhọc người địa phương lại không lấy được. Đương nhiên, những này cũng chỉ là trong thôn trang nho nhỏ nhặt đệm. Bạch Hùng Linh trước mắt giọng chính vẫn là bội thu. Ngày mùa thu hoạch đại chiến từ trung tuần tháng 8 bắt đầu, tiếp tục nửa tháng lâu dài. Bạch Hùng Linh 36,000 mẫu đầu điền hoàn thành thu hoạch làm việc, đầu điền trên chỉ để lại từng dãy chỉnh tề gốc dạng. Đem lương thực thu hoạch phơi nắng nhập vào kho, cũng không có nghĩa là đám nông nô lao động kết thúc. Hoàn toàn tương phản, chờ đợi bọn hắn chính là 2-3 tháng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Bạch Hùng Linh thực hành hai phố chế, năm nay gieo hạt ruộng đồng sang năm cần đường cày bảo dưỡng độ phì. Đám nông nô hiện tại muốn làm là trước thu hoạch gốc dạ trên mặt đất bộ phận, đem vận về đến nhà, xung làm xúc vật thức ăn gia súc hoặc là qua mùa đông nhiên liệu. Về sau bọn hắn muốn lái cày lớn, đối thu hoạch qua ruộng lúa mạch tiến hành cày ruộng, đem còn sót lại gốc dạ vùi vào thổ nhưỡng, cũng đem tầng ngoài thổ nhưỡng lật lên, làm tầng dưới thổ nhưỡng bạo lộ ra. Thổ nhưỡng bên trong côn trùng có hại cùng bệnh khuẩn đều đưa bại lộ tại chói chang cùng không khí phía dưới, mùa đông tuyết lớn cũng có thể tạo được sát trùng sự sát trùng. Tại đám nông nô lao động trong lúc đó, Linh cũng đúng hạn tiếp thu được 50 cái hoang dân tiểu tử. Lão Sa Bột sắc thực không dám lừa gạt người, những này hoang dân tiểu tử thân thể đều tương đối cường tráng, thân thủ cũng rất không tệ, thậm chí còn tự chuẩn bị đoàn cung cùng răng thú truy thủ. Linh đem hoang dân nhóm biên vì 5 cái tiểu đội, từ đó để bạt 5 vị tiểu đội trưởng, tiểu Sa Bột thì đảm nhiệm trung đội trưởng, thống lĩnh những này hoang dân. Sau đó hắn đem chi này hoang dân trung đội đóng gói ném cho lão nhị, cũng tại lãnh địa phía nam ngoài rừng rậm xây dựng một tòa quân doanh. Tòa này quân doanh tồn tại đã có thể huấn luyện hoang dân, cũng có thể làm phía nam đạo thứ nhất phòng tuyến, phòng ngừa có khả năng kẻ xâm lấn. Lão nhị khiếu giác linh mẫn, am hiểu điều tra, đồng thời hắn vẫn là mã phỉ bên trong nhất sẽ sử dụng đoàn đao cùng cung tiễn người, chính thích hợp làm những này hoang dân huấn luyện viên. Về phần ngôn ngữ không thông, đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Trên miệng giảng không rõ sự tình, roi luôn có thể nói rõ. Hơn nữa còn có tiểu sở làm phiên dịch. Linh vì những này hoang dân chuẩn bị lớn nhất tính so sánh giá cả binh khí, cái kia chính là trường cung. Trường cung chế tác công nghệ vô cùng đơn giản, Linh chỉ là dạy hai lần, Tô Lý Mạ cùng mấy cái thợ mộc liền đều trong lòng bàn tay quyết hiếu. Chỉ cần mấy giờ, bọn hắn liền có thể một người chế tạo ra một thanh hợp cách trường cung. Vật liệu gỗ Bạch Hùng Lĩnh căn bản cũng không thiếu, vô luận từ sang gỗ, cao su gỗ vẫn là trang gỗ, trong rừng rậm có thể tìm tới tung tích, lúc trước sửa đường còn chặt một nhóm, trong kho hàng hàng tồn đều dùng không hết. Dây cung vật liệu cũng không thiếu, dây gân, cây đay cũng có thể dùng cho chế tác dây cung. Mũi tên chế tác liền đơn giản hơn, hoa gỗ vì cán, rèn sắt vì đám, lông nông làm đuôi, đều là tại Bạch Hùng Lĩnh túi nhặt có thể được đơn giản vật liệu. Sử dụng cung tiễn lớn nhất chỗ khó, mãi mãi cũng ở chỗ bồi dưỡng cung thủ. Bởi vì quý tộc cấm chỉ nông nô đi săn, cho nên Bắc Cảnh Vương quốc căn bản liền không có sử dụng cung tiễn thói quen. Nhiều lắm là liền là số ít quý tộc vì đi săn sẽ luyện một chút mà cung. Nhưng so với cung tiễn, các quý tộc càng ưa thích sử dụng nỏ. Nỏ dùng có thể quá đơn giản, cho dù là chưa bao giờ tiếp xúc qua nỏ nông nô cũng có thể lên tay liền sẽ. Cái đồ chơi này duy nhất khuyết điểm liền là quý, mà lại nỏ cơ dễ dàng hỏng, liền trong tay đều chỉ có 3 thanh. Nhưng hoang dân khác biệt, bọn hắn dựa vào đi săn mà sống, từ nhỏ đã nhất định phải ma luyện xạ thuật, bán không cho phép vậy thì phải chịu đói. Cái này 50 cái hoang dân tiểu tử chìm đắm xạ thuật nhiều năm, đều là làm cung hào thủ. Mặc dù bọn hắn từ chưa bao giờ dùng qua trường cung, có thể cánh tay cơ bắp đã thành thói quen bắn tên, sức chịu đựng càng là kinh người, làm sơ vấn luyện liền có thể phát huy ra trường cung uy lực. An trí xong những này hoang dân xạ thủ, liền sau đó nhiệm vụ vẫn như cũ nặng nề. Hắn tại trong thành bảo triệu tập toàn thể quân sự, tuyên bố muốn một lần nữa phân chia ruộng đồng, cũng tiến hành đại quy mô mùa thu khai hoang vận động. Theo hắn ban thưởng khế ước nông cũng chiêu mộ sĩ binh, Bạch Hùng Lĩnh hiện hữu thuộc điển không đủ phân. Dựa theo lệ cũ, Bạch Hùng Lĩnh đám nông nô lúc đầu có được 60 mẫu phân địa, cũng muốn vì lãnh chúa canh tác 60 mẫu công điển. Nhưng từ sang năm bắt đầu, đám nông nô phân địa cùng công điền đều đưa giảm bớt đến 50 mẫu, đồng thời phân địa bên trong sẽ bao hàm một nửa chưa khai khẩn ruộng hoang. Năm nay đám nông nô đều nên đón thu hoạch lớn, nhưng lỉnh cũng sẽ không để bọn hắn bạch bạch hưởng thụ bạo kho lương thực. Đều ăn no đúng không? Ăn no liền cho ta khai hoang đi. Chương 95, không phục ngươi có thể nhận chương 95, không phục ngươi có thể nhận ngày mùa thu hoạch sau khi kết thúc, lỉnh ngược lại càng càng bận rộn. Hắn thân là lãnh chúa quyền lực là vô hạn. Tới đối đầu là, hắn nhất định phải gánh chịu vô hạn trách nhiệm. Cả khối lãnh địa liền là hắn mở vô hạn trách nhiệm chế công ty. Lợi nhuận hắn tự do phân phối, hao tổn hắn cũng phải toàn bộ nhận, mà lại trên lãnh địa tuyệt đại bộ phận làm việc đều không thể rời bỏ hắn chỉ đạo. Có thể nói, Bạch Hùng Lĩnh hơn 7000 nhân khẩu tất cả đều tại trên vai hắn chịu trách nhiệm. Đám nông nô vẫn như cũ lười biếng lại mù quáng theo. Không phải có người cầm lấy roi ở sau lưng nhìn chằm chằm, bọn hắn mới có thể tuân theo mệnh lệnh làm việc. Linh giảm bất mỗi hộ gieo trồng diện tích chính sách cũng không gặp phải quá nhiều lực cản. Cày sâu quốc bấm quả thật có thể hiệu quả nhanh chóng đề cao lương thực sản lượng, lại cần hao phí đám nông nô càng nhiều tinh lực cùng thời gian. 120 mẫu đất luôn canh thêm cày sâu quốc bấm, cũng không phải là mỗi hộ nông nô đều có năng lực gánh chịu. Giảm bớt 20 mẫu đất, bọn hắn phần lớn có thể tiếp nhận, dù sao 50 mẫu phân địa tổng sản lượng so với quá khứ ý nguyên cao hơn nhiều. Nhưng Linh yêu cầu mỗi hộ nông nô khai khẩn 25 mẫu hoang địa, bọn hắn cũng có chút khó mà tiếp nhận. Tại đám nông nô trong tiềm thức, khai hoang là cái cọc tốn công mà không có kết quả khổ hoạn. Không chỉ có năm đó không có nhiều thu hoạch, sáng năm sau thu hoạch cũng rất thấp. mà lại lãnh chúa lão gia còn muốn cầu những này hoang điệu bên trong nhất định phải bao hàm một mẫu rừng rậm, còn phải đem chặt cây xuống tới vật liệu gỗ vận chuyển đến Bạch Hùng trấn. Cái này để đám nông nô càng thêm mâu thuẫn. Phương Bắc khu vực rừng rậm há lại tốt như vậy khai khẩn. Nhưng Lìn không quan tâm đám nông nô cảm thụ, hắn trực tiếp hướng quản sự cùng trang đầu nhóm hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, thúc đẩy đám nông nô đốn tuổi khai hoang. Đồng thời còn muốn dùng vôi hồng nốt lại mỗi hộ khai khẩn phạm vi, đem khai hoang nhiệm vụ tinh chuẩn an bài đến hộ, cái nào hộ kết thúc không thành nhiệm vụ liền phải chịu roi. Không phục. Không phục ngươi có thể nhận. Bạch Hùng Linh thật không có đóng dấu chồng. So với vừa tới Bạch Hùng Linh lúc, Lìn đối đãi nông nô thái độ phát sinh rõ ràng chuyển biến. Hắn hiện tại căn bản liền không sợ những này nông nô sẽ còn chạy trốn. Muốn thì nguyện ý từ bỏ trong kho hàng tràn đầy lương thực, từ bỏ vừa xây thật là ấm áp nhà đá, từ bỏ miễn phí muối ăn cung ứng, ngươi đại khái có thể nhượng nhà. Đi qua đám nông nô hàng năm lương thực thu hoạch rất thấp, có thể thu hút đến nhiệt lượng cũng thấp, gánh chịu không nặng lắm lao dịch cùng việc nhà nông. Có thể năm nay thấp nhất thu hoạch chỗ đều có 70 kg một mẫu, một nhà năm miệng ăn dù là nông nhàn thời tiết cũng có thể ăn vào no bụng. Ăn no tự nhiên là được nhiều làm việc. Bạch Hùng Lĩnh vốn là có hơn 2 vạn mẫu đồng cỏ, khai khẩn những này bãi cỏ lại không khó. Người ta số 6 trang viên đảo nô cũng có thể làm, các ngươi làm sao lại không làm thành? Về phần ngoài định mức khai khẩn rừng rậm, Linh chủ yếu mắt vẫn là vì vật liệu gỗ. Hắn cần muốn chế tác càng nhiều vận chuyển xe ngựa, còn cần tại tòa thành phía bắc kiến tạo càng nhiều gương nước, công xưởng cùng nhà kho, những này đều cần tiêu hao đại lượng vật liệu gỗ. Chặt đi xuống cành cây còn có thể chế tác thành than tuổi, cung ứng cho thiết tượng công phường. Về phần khai khẩn rừng rậm có khả năng tạo thành đất màu bị trôi, cái này căn bản cũng không phải là Bạch Hùng Lĩnh hẳn là cân nhắc sự tình. Bạch Hùng Lĩnh trước mắt vấn đề ngược lại là hướng rừng rậm tác thủ quá ít, lãnh địa rừng rậm bao trùm suất vượt qua 95 đất màu bị trôi thuần vô nghĩa. Lao ra, đem đồng cỏ toàn bộ triển khai khẩn, sang năm liền phải giảm bớt súc vật nuôi dưỡng số lượng, đám nông nô chỉ sợ khó mà giao nạp chân chán súc vật. Lao Hàn bất chỗ lo lắng là nông nô nộp thuế vấn đề. Bạch Hùng Lĩnh nông nô giao nạp thuế khoản cơ bản đều là vật thật. Đất thuê bình thường sẽ tương đương thành súc vật cùng vật thật, tỉ như 60 mẫu phân địa muốn giao nạp 3 đầu trưởng thành dê rừng cùng một số chói cỏ khô. Để bọn hắn khai hoang chính là vì gieo trồng cỏ nuôi súc vật, bọn hắn trước kia phương pháp quá là hậu. Hoàn toàn tương phản, liền yêu cầu nông nô tại đồng cỏ trên khai hoang, chính là vì chăn nuôi càng nhiều súc vật. Đi qua, đám nông nô cũng chỉ là đơn giản tại đường tẩy thổ địa bên trên vùng một chút cỏ nuôi súc vật hạt giống, về phần cái kia hơn 2 vạn mẫu chuyên môn đồng cỏ thì cơ bản không thèm để ý trong đất dài ra cỏ gì, súc vật nhóm liền ăn cái gì cỏ. Đây quả thực là nhất đáng xấu hổ lãng phí. Tại khai hoang sau khi, liền yêu cầu nữ nông nô cùng những đứa trẻ thu thập tử hoa mục túc, cùng hồng tam diệp thảo hạt giống, cũng đem những này hạt giống gieo theo hàng tại cậy lớn cậy đi ra cậy trong khe. Hai loại cỏ nuôi súc vật đều là họ đậu thực vật, có thể cải thiện thổ nhưỡng kết cấu, cũng để cao đất đai độ phì, đồng thời bản thân thành phần dinh dưỡng phi thường phong phú, là bắc cảnh ưu chất nhất cỏ nuôi súc vật. Đem cỏ nuôi súc vật cùng lúa mì đen tiến hành hai phối chế luân canh, liền có thể đạt tới cỏ nuôi súc vật cùng lương thực đôi bội thu. Đồng thời hai loại thu hoạch trồng trọt chu kỳ vừa vận chuyển hướng, lúa mì đen tháng 4 gieo hạt tháng 8 thu, cỏ nuôi súc vật thì là tháng 8 gieo hạt năm sau thu. Lý tương lai muốn chế tạo một chi đại quy mô nghề nghiệp quân đội, vậy hắn đầu tiên liền phải bảo hộ chi quân đội này hậu cần cung cấp, vì thế liền cần càng nhiều súc vật kéo cùng ăn thịt. Bạch Hùng Lĩnh trước mắt tổng cộng mới 5-600 tấc văn mã, cày chỗ còn miễn cưỡng đủ dùng, ứng đối với chiến tranh thì hoàn toàn không đủ. Mà lại Lĩnh còn kế hoạch đại lượng thu lưu từ bên ngoài đến lưu dân, những này lưu dân cũng đều cần văn mã đất cày. Chỉ dựa vào Bạch Hùng Lĩnh nội bộ văn mã tự nhiên sinh sôi, hiển nhiên lấp không lên lớn như vậy lỗ thủng. Bởi vậy Lĩnh kế hoạch đối ngoại thu mua văn mã. Văn mã là rất rẻ, một tấc 3 tuổi khoảng trường văn mã, thiết bị kết nối giá bán lẻ sẽ không vượt qua một mai kim tệ, sinh giá thì tại 10 ngân tệ thượng hạng. Mà một tấc có thể chở mặc giáp kỵ sĩ công kích ưu tú chiến mã. Giá bán bình thường là phổ thông vãn mã mười mấy hơn trăm lần, tựa như là thay đi bộ xe cùng đỉnh cấp xe thể thao khác nhau. Linh kế hoạch trước thu mua 500 cờ mở hở vãn mã. Theo ngày mùa thu hoạch mùa đến, sinh động tại Bạch Hà trên thương thuyền cũng bắt đầu nhiều. Gần nhất một tuần này đã có 2 đầu thương thuyền đến Bạch Hùng Lĩnh, đều đưa ra muốn thu mua 100 tấn lúa mì đen. Những năm qua Bạch Hùng Lĩnh đều sẽ đối ngoại bán ra hơn 300 tấn lúa mì đen, nhưng năm nay lỉnh một hạt cũng sẽ không bán ra. Huống chi những thương nhân này đưa ra giá thu mua chỉ so năm ngoái hơi tăng lên. Thuộc về là đem địa phương lãnh chúa làm đồ đần làm. Người nào không biết chiến tranh đã bắt đầu. Tam Hà thành lúa mì đen giá cả đều gấp bội không chỉ. Mặc dù lương thực giao dịch không làm thành, nhưng trên thuyền vải bố đều bị Lìn lưu lại, Bạch Hùng Lĩnh đang cần cái đồ chơi này. Hết thảy thương phẩm giao nhận đều tại trên bến tàu hoàn thành, Lìn nghiêm cấm bất luận cái gì kẻ ngoại lai viên xâm nhập lãnh địa. Hắn còn hướng 2 tên thương nhân phát hành cầu mua vạn mã nhiệm vụ. Nghe xong có thể có lợi, cái này 2 thương nhân dỡ xuống vải bố sau lập tức đi thuyền xuôi nam. Bạch Hà bờ trái xếp thành một hàng có 6 khối nam tước lãnh địa, càng hướng nam nhân khẩu càng nhiều, nhiều chạy một chút không khó thu mua đến vạn mã. Bởi vì của thuyền gia tộc danh hảo, cái này 2 tên thương nhân cũng không hướng Linh sớm thu lấy tiền đặt cọc. Trên thực tế, Linh trong tay đã là một khối kim tệ đều không có, thu mua những cái kia vải bố ép khô hắn cuối cùng kim tệ tồn kho. Kỳ quái là, Ly ông thương thuyền từ khi tại đầu tháng 8 trở đi 200 tấn muối ăn về sau, liền lại chưa từng tới Bạch Hùng Lĩnh. Vốn nên là trước tháng 9 trở về Bạch Hùng Lĩnh lao tam cũng chưa thấy bóng người. Hết lần này tới lần khác bảng biểu hiện bọn hắn đều còn tại Tam Hà thành. Linh chỉ có thể cho là hắn hai bị càng trọng yếu sự tình ngăn trở chân. Chương 1, nhóm quả thị yến, cầu bài đặt trước, chương 1, nhóm quả thị yến. Cầu bài đặt trước, dựa theo lịch chỉ thị, Lao Tam bản kế hoạch tại hạ tuần tháng 8 đi thuyền trở về Bạch Hùng Lĩnh. Nhưng đột nhiên đến biến cố, đánh gãy hắn kế hoạch. Lưu dân tới. Theo các nơi chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, hàng ngàn hàng vạn người bị ép rời quê hương, hướng về hòa bình khu vực di chuyển. Tam Hà thành vị trí địa lý 10 điểm ưu việt. Nó tiếp giáp Tĩnh Hà đường thủy, giao thông tiện lợi, cùng Vương thất sở thuộc Vương quan lãnh địa liền cách một cái bá tước lĩnh. Đồng thời nó lại ở vào Triệu Địa công tước lãnh địa đông bộ địa khu, rời xa phát sinh chiến loạn khu vực phía tây. Lúc này cự ly Triệu Địa công tước thân chinh Vương quan lãnh địa đã qua hơn 2 tháng. Hai vị khác công tước tự nhiên cũng làm ra phản ứng. Mỗi người bọn họ phái ra một chi có được 500 tên chính quy kỵ sĩ quân đội, tiến công Triệu Địa công tước lĩnh tây bộ biên cảnh, đâm công tước đi mắt, muốn bức bách hắn điều quân trở về. Tam Hà thành đồ vật hai cái phương hướng đều phát sinh chiến loạn, hàng ngàn hàng vạn lưu dân tranh nhau tràn vào tương đối hòa bình Tam Hà thành xung quanh địa giới. Dựa theo Bắc cảnh pháp luật, lưu dân là vật vô chủ. Làm lưu dân tại lãnh chúa thổ địa bên trên ở lại đầy một năm, liền tự động chuyển hóa làm nông nô, như tại thành thị ở lại đầy một năm, thì chuyển hóa làm thị dân. Nông nô nguyên lai sở thuộc lãnh chúa đem không có quyền truy tìm. Lão Tam biết rõ, Bạch Hùng Linh phát triển nhất đại bình cảnh liền là nhân khẩu. Bởi vậy hắn lập tức để xuống bọc hành lý, dẫn thân vào tại nông nô cướp đoạt lớn trong chiến đấu. Lưu vong quá trình như là sóng lớn đại cát, gia yếu tàn tật bị dần dần loại bỏ. Có thể còn sống đi đến Tam Hà thành lưu dân, đều là như cỏ dại kiên nhẫn, cho điểm nước mưa liền có thể nở rộ mầm non, đơn giản liền là ưu chất nhất châu ngựa. Nhân khẩu tại Bắc cảnh là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, khuyết thiếu nhân khẩu trồng trọt đất đai không có chút giá trị, mà chiến tranh lại là công khai tình báo. Bởi vậy xung quanh địa khu một số lãnh chúa sớm đã phái ra tướng tài đắc lực, ngồi xổm ở Tam Hà thành tranh đoạt lưu dân. Không chỉ có như thế, thành thị thủ công nghiệp nghiệp đoàn cùng giáo hội cũng đều hào hào xuất thủ, mắt đều là vì thu hoạch được tuổi trẻ lại giá rẻ sức lao động. Trong lúc nhất thời vô số kền kền tề tụ Tam Hà thành, chỉ vì phân đến một khối vị ngon nhất thì thôi. Lão Tam làm việc phi thường lưu loát, hắn mang theo dưới trướng 5 cái tiểu đệ, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền chiêu mộ đến gần 700 lưu dân. Lý ông thì không ra bản thân ở ngoài thành một chỗ dinh thự, dùng cho tạm thời an trí những này lưu dân. Có thể vấn đề mới tùy theo xuất hiện. Bọn hắn nhất thời bán hội vậy mà tìm không thấy đầy đủ đội thuyền đem những này lưu dân trở về Bạch Hùng lĩnh. Lý ông còn không có lấy tới thuyền sao? Lại không đem những này lưu dân trở về lãnh địa, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị giáo hội câu đi. Lão Tam dù sao chỉ ở Tam Hà thành đợi mấy tháng, nắm giữ môn đạo không nhiều, chỉ có thể dựa vào Lý ông quan hệ đến làm đến tàu chuyên trở. Giáo hội tên đầy đủ ba thánh giáo hội chủ yếu phạm vi thế lực là Nam Cảnh. Bắc Cảnh Vương quốc cũng không phải là dựa vào giáo nghĩa khai cương thác thổ. Trước đây có thể chinh phục Bắc Cảnh khu chủ hoàng dân, dựa vào là tầng dưới không địa kỵ sĩ cùng thủ công nghiệp người đối đất đai cùng địa vị khao khát. Bởi vậy Bắc Cảnh Vương quốc cũng không cưỡng chế tín giáo, còn nghiêm cấm giáo hội hướng bình dân trưng tu thuế má. Các nơi lãnh chúa phần lớn là chủ nghĩa thực dụng người, lại đều có hệ thống tri thức truyền thừa hệ thống, đối mở rộng tông giáo càng là không có chút nào hứng thú. Giáo hội tại Bắc Cảnh phát triển được cực kỳ chậm chạp, chủ yếu dựa vào số ít sung túc tín đồ quyên góp mà sống. Nhưng đi qua hơn 100 năm tiếp tục không ngừng phát triển, giáo hội tại Bắc Cảnh dần dần góp nhặt nhất định thực lực cùng lực ảnh hưởng. Các chủ yếu thành thị đều có giáo hội mở giáo đường cùng tu đạo viện. Bộ phận thành thị giáo đường còn thông qua quyên tặng cùng mua sắm góp nhặt đất đai cùng nhân khẩu, số ít giáo đường thậm chí còn tổ kiến quy mô nhỏ tư nhân vũ trang. Lần này lưu dân thủy triều bên trong, Tam Hà thành giáo đường ở ngoài thành thiết lập thánh giả nhà hướng các lưu dân miễn phí phát cháo, cấp tốc huyết trương lực ảnh hưởng, cũng thừa cơ dẫn đạo lưu dân quy y giáo hội. Ly ông dinh tự bên trong không có nhiều tổ lương, thêm nữa Tam Hà thành lương giá lên nhanh, chỉ có thể cho các lưu dân uống chút cháo loãng, để bọn hắn miễn cưỡng duy trì sinh mạng thể trinh mà thôi. Trái lại giáo hội mở thánh giả nhà vô luận lưu dân phải trang tin giáo, đều có thể ăn vào miễn phí 7 ngày cháo nóng. 7 ngày sau đó, các lưu dân chỉ cần nguyện ý quy y giáo hội, liền có thể được chia đất đai cùng lương thực, trở thành lệ thuộc vào giáo hội nông nô. Lão Tam là thật gấp, an trí tại dinh thự trung lưu dân đã biết được thánh giả nhà tồn tại, nửa đêm thậm chí có người leo tường tìm nơi nương tựa giáo hội. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội, ta đã hết sức tại kiếm đội thuyền. Ly ông cũng rất gấp, có thể hắn quan hệ cùng địa vị, cũng rất khó làm đến thuyền. Tam Hà thành bây giờ khan hiếm nhất cũng không phải là lương thực, mà là vận chuyển dùng mái chèo thuyền buồm. Chỉ có số rất ít vốn liếng hùng hậu thương nhân mới nuôi nổi đội tàu, đại bộ phận thương nhân đều chỉ tại lúc cần phải mới có thể lâm thời thuê đội thuyền cùng thuyền viên. Ly ông làm chợ đen thương rất ít người ra nước ngoài thu mua hàng hóa, bởi vậy cũng không có chính mình đội tàu. Từ Bạch Hùng lĩnh vận chuyển muối lậu đều là tìm hợp tác đồng bạn lâm thời mượn thuyền. Bây giờ chính là thương nghiệp sinh động quý, lại gặp phải lưu dân triều, Tam Hà thành vận lực trong lúc nhất thời cùng không đủ cầu. Khắp nơi một đầu thuyền vừa cập bờ, ngay lập tức sẽ chứa phía trên hàng hóa hoặc là lưu dân mở ra bến tàu. Theo Ly ông nắm giữ tình báo, thủ bút lớn nhất chính là Tam Hà thành phía nam Kính Thiết lĩnh. Kính Thiết ba tức lệ thuộc vào cốc địa công tước, có được vài tòa chất lượng tốt quan sát, tài đại khí thô, hắn sớm thu mua số lớn lương thực, bây giờ càng là thuê hơn 20 chiếc thuyền, ngày đêm không thôi hướng trong lãnh địa vận chuyển lưu dân. Đào quáng loại khổ này sống, nguy hiểm tiền còn thiếu. Trừ phi là sống không nổi, nếu không thật không có nhiều người nguyện ý làm. Mà lưu dân vừa vặn liền là sống không nổi người. Cho nên, lúc này cái này Tam Hà thành đâu còn có thuyền a. Lý ông làm ra tất cả bộ liếng, đầu tiên là hoa món tiền khổng lồ mua được càng nhiều lương thực ổn định lưu dân, sau đó lại hao phí gần thời gian nửa tháng, mới rốt cục đụng đủ 6 đầu mái chèo thuyền buồm. Tại trong lúc này, dinh thự bên trong lưu dân chạy một nhóm, chết một nhóm, còn thừa lại ra mặt 600 người. Đi đường thủy từ Tam Hà thành đến Bạch Hùng lĩnh muốn hơn 10 ngày, đến lúc có lẽ lại sẽ chết mất một nhóm. Làm Lao Tam chuẩn bị an bài lưu dân lên thuyền lúc, ba cái lưu dân tìm tới hắn chỗ ở ngoài thành dinh thự. Đại nhân, ngài còn cần người sao? Cầm đầu mái tóc xù thiếu niên quần áo tả tơi, lại dính đầy dơ bẩn. Hắn tay trái nắm cái 10 tuổi không đến tiểu nữ hải, đi theo phía sau cái hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên. Ba người đều là vừa gầy vừa bẩn, trên đầu còn có con ruồi con muỗi xoay quanh. đại nhân, ta cái gì cũng có thể làm, chỉ cầu ngài có thể cho mẫu thân của ta cùng muội muội một chén cháo uống. Thiếu niên khô nước mở môi run nhẹ nhẹ, trong mắt mang theo vô hạn cầu khẩn. Bên cạnh hắn nữ hài sắc mặt xanh vàng, thân hình đơn bạc đến như cùng một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi lá khô, duy nhất một chút lực lượng đều ngưng tụ ở nắm chặt thiếu niên cái kia cái tay nhỏ bé trên. Về phần bọn hắn sau lưng phụ nữ trung niên, đôi mắt đã như cho tàn, hai gò má khô quắt lõm, xương gò má bất ngờ nô lên, lộ ra phá lệ tiểu tụy cùng tăng thương. Một cái thiếu niên gầy yếu mang hai bừng hữu, giáo hội có lẽ sẽ bố thí điểm cháo, nhưng tuyệt sẽ không trưởng kỳ thu lưu. Giáo hội nếu có thể lập tức xuống đất làm việc trưởng thành nam tính nông nô, mà không phải không sinh ra hải tử phụ nữ trung niên, cũng còn chưa lớn lên thiếu nam thiếu nữ. Về phần quặng mỏ liền càng không cần sách, kính thiết bá tức chỉ muốn không có ra thất nam tính lưu dân, tiện nghi còn dễ dùng, dù sao ném giếng mỏ bên trong làm mấy năm liền sẽ báo hỏng. Bọn hắn chắc hẳn đã vấp phải trắc trở nhiều lần, cùng đường mặt lộ phía dưới mới tìm được chỗ này dinh thự. Lão Tam nhìn chằm chằm thiếu niên tử quan sát kỹ một lát, có thể nhìn thấy nhiễm lấy vết máu ống tay áo, tại đôi mắt chỗ sâu còn chứng kiến như ẩn như hiện cảnh giác cùng băng lãnh. Thiếu niên này vậy mà có thể mang theo suy yếu mâu thân cùng muội muội chạy nạn đến Tam Hà thành, ở trên đường khẳng định cùng hắn lưu dân buộc phát qua xung đột, lại nói chúng đã giết qua người. Bao nhiêu tuổi? Tên gọi là gì? 15 tuổi, Lucas. Có thể, theo ta lên thuyền. Lão Tam rất quen thuộc loại ánh mắt này, sau lưng dinh thự bên trong cũng không thiếu có được tương tự nhãn thần lưu dân. Hắn mặc dù xuất thân từ kỵ sĩ gia tộc, nhưng thở nhỏ trà trộn tầng dưới chót, về sau lại theo lìn tung hoành Bắc Cảnh, được chứng kiến muôn hình muôn vẻ đám người. Bạch Hùng Linh đám nông nô thật là hợp cách lính, thân thể cường tráng độ trung thành cũng có bảo hộ, có thể so sánh những này lưu dân, lại thiếu khuyết một tia ngoan lệ. Lao Tam có nắm chắc đem bộ phận lưu dân huấn luyện thành ưu tú sĩ binh. Hắn biết rõ, đại ca ngay tại trên lãnh địa mở rộng quân đội, lấy một tên binh lính thu nhập, nuôi sống hai tên người nhà không hề khó khăn. Chương 2, bạ binh. Cầu bài đặt trước, chương 2, bạ binh. Câu bài đặt trước, linh phí hết tâm tư cải tiến nông nghiệp kỹ thuật cùng nông cụ, mở rộng tân tiến hơn vòng loại phương thức, một lần nữa phân chia đồng ruộng. Đây hết thảy đều là vì giải phóng ra càng làm phiền hơn động lực. Về phần giải phóng sức lao động mắt, đương nhiên là vì bạ binh. Ngày mùa thu hoạch sau khi kết thúc không lâu, hắn liền đem lão ngũ dưới trướng 50 tên lính mở rộng đến 100 người. Đến tận đây, hắn đã tổng cộng từ Bạch Hùng lĩnh chiêu mộ 200 tên thanh niên trai tráng sức lao động, dứt bỏ vừa mới cất bước số 6 trang viên không nói, chiếm được toàn lãnh địa nam tính sức lao động gần 1/5. Tới đối đầu là liền cho những binh lính này cho ở gia đình phân phối chỉnh một chút 24.000 mẫu đất cày, lại tất cả đều là thuộc điển, chiếm được toàn lãnh địa thuộc điển 1/3. Từ sang năm bắt đầu, những này ruộng đồng đều không cần lại nộp thuế, sĩ binh người nhà sau này cũng không cần gánh chịu nặng nề lao dịch. Dù sao bọn họ đều là nghề nghiệp sĩ binh, 90% thời gian đều muốn đợi tại trong quân doanh tiếp nhận huấn luyện, đem đến còn phải vì lãnh chúa lao ra bán mạng, nhất định phải cho ra chân chán bổ huyết. Cái này có điểm giống là phủ nội quy quân đội, tại hoang vắng Bắc Cảnh thật đúng là rất phù hợp. Trừ ban thưởng ngoài ruộng, bán ra muối lậu tâm đắc kim tệ phần lớn bị lìn đầu tư tại sĩ binh vũ khí đổ phòng ngự trên. Cái này 200 sĩ binh bao quát 50 tên búa kích binh, cùng 150 tên trưởng mâu binh. Bên trong tinh nhuệ nhất búa kích binh toàn bộ phân phối giáp lưới, mũ giáp, trường kiếm hoặc ngắn cây chiến phủ, búa, không sợ cận thân bật lộn. Chứ không có tọa kỵ, bọn hắn trang bị trình độ đã vượt qua sát vách lãnh địa kỵ sĩ người hầu. Trên thực tế, kỵ sĩ người hầu tọa kỵ bình thường đều là thấp kém chiến mã. Loài ngựa này có thể thời gian dài chở đi người đi bộ đi hoặc là chạy chậm, nhưng chưa tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện, lại thể chất hơi kém, không cách nào trên chiến trường cao tốc công kích. Tại Tam Hà thành, một thất thấp kém chiến mã giá bán bình thường tại 8 kim tệ thượng hạ lưu động, nhóm chứa vào sẽ không hoa quá nhiều tiền. Về phần bản giáp, sản lượng thực tế quá thấp. Ezit mang theo mấy cái thông minh học đồ, một tuần mới có thể chế tạo ra một bộ áo thêm mũ giáp, bởi vậy tạm thời chỉ có thể cung ứng cho số ít sĩ quan. Bản giáp chi phí phi thường cao, trên ánh sáng áo thêm mũ giáp liền muốn hao phí mất ước 5-10 kg tỏi sắt. 5-10 kg tỏi sắt liền muốn một mai kim tệ, còn không tính chế tác trong lúc đó bên trong tiêu hao hết đại lượng than tuổi, cùng lượng lớn nhân lực. Đây mới thực là trên ý nghĩa cực kỳ hiếu chiến. Linh tận khả năng nhiều chỗ nghiền ép ra chống không sức lao động, cũng đem kiếm được cơ hồ mỗi một phân tiền đều đầu tư tại quân đội trên. Hắn nhất định phải dựa vào chi quân đội này kiếm lấy đến đủ nhiều lợi ích, nếu không liền là bệnh thiếu máu. Lãnh chúa lao ra ngấp nghé phía nam xoắn lĩnh, đây đã là trên lãnh địa công khai bí mật. Liên liên tầng dưới chót nhất nông nô đều ảo đang suy đoán lao ra khi nào sẽ xuất binh. Dù sao Bạch Hùng lĩnh liền sát bên xoắn lĩnh, phía bắc hoang dân từ lâu thần phục, cũng không thể nhảy qua xoắn lĩnh đi tiến đánh càng phía nam lãnh địa. Đối với Linh mà nói, tiến đánh xoắn lĩnh thời cơ đã dần dần thành thủ. A nạ ước chừng là tại cuối tháng 4 mang thai, đã có tương đối rõ ràng mang thai bụng. Tại mối lậu còn chưa bại lộ tình huống dưới, hắn tạm thời còn không muốn cùng Triệu Địa Công tức triệt để bị mắt. Linh rất rõ ràng, xoắn lĩnh vị kia nữ nhiếp chính lộ dạ tuyệt không phải ngu ngốc. Ngu ngốc cũng ngồi không vững nữ nhiếp chính vị trí, mà lại xoắn lĩnh không giống Bạch Hùng lĩnh như vậy phong bế, phía nam chí ít có 3 đầu đối ngoại trên lục địa đường lối. Coi như đem đầu tay hơn 200 tên lính lại lật gấp 3, Linh cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động toàn lấy xoắn lĩnh. Binh lực đưa lên đều là cái vấn đề lớn. Đang đánh hạ xoắn lĩnh, Linh liền sẽ để ạ nạ cho công tước phu nhân viết thư, muốn ở trong thư than thở khóc lóc, lên án mẹ kế là như thế nào cùng gian phu như hại trước nam tước, cướp xoắn lĩnh. Đồng thời muốn ở trong thư hứa hẹn tiếp tục đối Triệu Địa Công tước hiệu trùng, cái kia nộp thuế cũng sẽ không ít. Đến lúc đó công tước bên kia khẳng định sẽ phái người đến nghiệm chứng tình hình thực tế, có nâng cao bụng lớn ạ nạ ra mặt, đại khái suất có thể lừa dối quá quan, cùng nổi lên đến kéo dài thời gian tác dụng. coi như công tước muốn cắt cử mới soạn lĩnh năm tước, đó cũng là sang năm thậm chí năm sau sự tình. Đến lúc đó, cái này soạn lĩnh thật vẫn còn soạn lĩnh a. Về phần cụ thể xuất binh thời gian, Lin lúc đầu kế hoạch là sang năm mùa xuân. Nhưng Bạch Hùng lĩnh phát triển tốc độ viễn siêu hắn lúc ban đầu tư tưởng, lại bởi vì hắn vất vả cần cù cày cấy, Á Nạ lúc mang thai ở giữa cũng trên diện rộng sớm, dự tính ngày sinh qua sang năm tháng 2. Lin quyết định tại năm nay trận tuyết rơi đầu tiên tiến đến trước triệt để cầm xuống soạn lĩnh, dạng này là hắn có thể bố trí soạn lĩnh sang năm cày bừa vụ xuân, cũng thông qua thời gian một năm đem soạn lĩnh chế tạo thành đồng dạng kiên cố hậu cần căn cứ. Đương nhiên, kế hoạch về kế hoạch, Lin lúc này muốn làm vẫn là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Xác lập ngắn hạn mục tiêu về sau, hắn liền mang theo lão tứ lão ngũ cùng 200 sĩ binh tiến vào lãnh địa phía tây rừng rậm. Ở niên đại này, đi săn là hiệu suất cao nhất luyện binh phương pháp một trong. Lin yêu cầu sĩ binh tại trong rừng rậm cũng phải gìn giữ trận hình hoàn chỉnh, cũng thông qua kèn lệnh cùng chống trận đến chỉ huy sĩ binh biến hóa quân trận. Gấp rút tiếng kèn mang ý nghĩa tiến quân, chậm chạp tiếng chống thì mang ý nghĩa bảo trì trận hình phòng ngự. Trung đội cùng tiểu đội ở giữa thì lại lấy xương chạm canh gác cùng khẩu lệnh đến tiến hành câu thông. Tại Lin dốc lòng dạy dỗ dưới, nguyên bản giải rác 200 người quân trận dần dần chỉnh tề, thỉnh thoảng phân tán vây quanh, thỉnh thoảng lấy dày đặc trận hình truy kích, thỉnh thoảng có thứ tự lùi lại. Một tuần thời gian xuống tới, Lin lại thu hoạch hơn 10 tấn thịt thú vật, bao quát gấu, heo, da trừ các loại. Không chỉ có hoàn thành luyện binh nhiệm vụ, còn dự trữ tốt quân lương cần thiết mặt thịt, đồng thời còn vì phụ cận nông nô quét dọn dã thú uy hiếp, bảo đảm khai hoang an toàn. Đem tập huấn xong 200 sĩ binh ném vào quân doanh, Lin rất nhanh liền đi vào tòa thành phía bắc thiết tượng công phường. Đã là mùa thu, thường có gió lạnh thổi qua lãnh địa, thiết tượng công phường bên trong lại như cũ nóng bỏng như giữa hè. Gương nước chuyển động, đám thợ rèn đinh đinh đang gõ không ngừng. Ezit đang tập trung tinh thần đứng tại cái đe sắt bên cạnh, nửa người trên bẹn bẹn mặc một bộ da trâu tập dề, chảy xuống mồ hôi, đang dùng tiểu truy tử cẩn thận gõ một kiện bán thành phẩm bản giáp áo. Lin đi đến bên cạnh hắn, mỉm cười hỏi, "Ezit, gần nhất không có gặp phải phiền phức à?" Ezit thả ra trong tay truy, giơ tay lên vệt đem mồ hôi, "Lão gia, ta lo lắng duy nhất liền là người nhà, chỉ hy vọng chiến hỏa còn chưa lan tràn đến Tam Hà thành." "Yên tâm, bọn hắn cũng nhanh đến." Lin thông qua bảng, đã có thể nhìn đến Lao Tam đang theo Bạch Hùng lĩnh di động, lại có 4-5 ngày liền có thể đến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Ezit người nhà tự nhiên cũng sẽ ở trên thuyền. "Lão gia, ta hai đứa con trai đều là ưu tú thợ rèn, luyện tập một đoạn thời gian liền có thể nắm giữ chế tác bản giáp quyết hiếu, ta hy vọng lão gia có thể vì công xưởng cung cấp càng nhiều học đồ cùng vật liệu gỗ." Ezit rất hài lòng chính mình trước mắt làm việc hoàn cảnh. Gần nhất 2 tuần, hắn tại Lin duy trì dưới xây dựng thêm thiết tượng công phường, thợ mộc tổ Lý Mạ cũng hứa hẹn nhắc lại cung cấp 5 chiếc gương nước. Duy nhất vấn đề liền là nhân thủ không đủ. Chương 3, cái gì gọi là kinh hỉ? Câu bài đặt trước, chương 3, cái gì gọi là kinh hỉ? Câu bài đặt trước, nhân thủ. Hiện tại cái nào đều tại hướng Lin đưa tay muốn người. Thợ rèn đầu lĩnh Ezit muốn, thợ mộc đầu lĩnh tổ Lý Mạ muốn, quân doanh bên kia cũng tại muốn. Trước cả hai cần càng nhiều thông minh học đồ, cái sau thì yêu cầu nhân viên hậu cần. Quân đội không có khả năng toàn bộ từ sĩ binh cấu thành, còn cần đại lượng nhân viên hậu cần. Nhân số ít, trang bị đơn sơ thời điểm, còn có thể để sĩ binh miễn cưỡng thay thế một cái. Nhưng bây giờ quân đội nhân số bành trướng đến 200 người, bộ phận sĩ binh cũng xuyên qua khó mà giữ gìn áo giáp, tự nhiên là cần càng thêm chuyên nghiệp nhân viên hậu cần cung cấp ủng hộ. Lin từng tại Bắc Cảnh lớn nhất lính đánh thuê đoàn lực lượng dòng binh đoàn đợi qua một hồi. Lực lượng dòng binh đoàn hiện tại chính theo triệu địa công tước chinh phạt vương quan lãnh địa, dưới trướng có nghề nghiệp dòng binh ước 500 người. Nhưng chi này dòng binh đoàn tổng số người lại vượt qua 1.500 người. Dứt bỏ gần ngàn người nhà không nói, 500 dòng binh cần ước 50 người hậu cần đoàn đội. Bao quát 2 tên thợ rèn, 6 cái đầu bếp, cùng 40 chi phối ma phu. Đảng tỷ lệ đổi tính một chút, Lin thủ hạ cái này 4 cái trung đội 200 người, chí ít cần 20 tên chi phối nhân viên hậu cần. Còn nhất định phải là nghề nghiệp. Hắn hiện tại đi đâu đi làm nhiều người như vậy? Trên thực tế, Lin đã đang nghĩ biện pháp gia tăng trên lãnh địa dân tự do số lượng. Trừ đãi ngộ đặc thù quân hộ bên ngoài, Bạch Hùng lĩnh hiện tại còn nhiều khế ước nâng cấp này cấp, ước chừng hơn 60 hộ, đều là lao dịch bên trong phần tử tích cực, được đến Lin ban cho thân phận mới. Khế ước nông mỗi hộ 120 mẫu phân địa, bao quát 60 mẫu màu mỡ thuộc điện, cùng 60 mẫu nửa hoang nửa chín chi ruộng. Theo Lin hiểu, không ít khế ước nông gia đình đã thử nghiệm đem chính mình tiểu hài đưa vào từng cái thợ thủ công tác phường. Nhưng những này mầm non trưởng thành cần thời gian tưới nước. Lin xác thực là có thể vung tay lên, đem tất cả nông nô đều biến thành khế ước nông, chắc hẳn nông nô cũng phần lớn vui tại tiếp nhận. Dạng này đã có thể kích phát bọn hắn làm ruộng tính tích cực, cũng có thể giải phóng càng làm phiền hơn động lực. Có thể Bạch Hùng lĩnh quản lý hệ thống hiển nhiên không đủ để chèo chống hắn làm như vậy. Một cái thói quen nông nô chế cũ kỹ phong kiến trang viên, lại muốn trong vòng một đêm chuyển đổi thành lượt địa khế ước nông rời rạc thôn xã. Liên giống với để một cái chạy cự ly dài tuyển thủ chưa huấn luyện liền đi tham gia 110 mét vượt rào cản. Cái này có thể thói quen sao? Linh chỉ có thể từ từ sẽ đến, từng bước đem còn lại hơn 300 hộ nông nô chuyển hóa làm tương đối tự do khế ước nông. Hiện tại lão Lục tỷ mổ trường học đã nhập học, đám đầu tiên tuyển nhận 20 danh học sinh, số tuổi nhiều tại 14-15 tuổi thượng hạ. Những học sinh này đều sinh ra ở quản sự hoặc là trang người thu tiền sâu đỉnh, tiếp thụ qua khác biệt trình độ vỡ lòng giáo dục, miễn cưỡng sẽ biết chữ chắc chắn. Lin để tí mồ vì những học sinh này chuyên môn biên soạn tài liệu giảng dạy, chủ muốn dạy dỗ bọn hắn đo đạc đất đai, vẽ bảng biểu, tính toán thuế má, viết công văn cùng pháp quy pháp điện các loại. Hợp cách cơ sở thuế lại nhất định phải nắm giữ những này kỹ năng, học thành về sau một người đại khái có thể phụ trách 200-300 hộ nhân khẩu thu thuế. Qua cái 1-2 năm, Lin liền có thể kéo một chi chuyên nghiệp thu thuế đội ngũ quản lý. Về phần lúc này, hắn cần phải nghĩ biện pháp càng trực tiếp hữu lực chô đoạt tới tay công nghiệp người cùng phần tử trí thức. Thí dụ như lưu dân. Chiến tranh đã tiếp tục hơn 2 tháng, hắn tin tưởng tại Tam Hà thành lưu lại lâu ngày Lao Tam sẽ mang đến cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Bất quá tại Lình thu đến cái này kinh hỉ lớn trước đó, có người nhanh hơn hắn thu đến kinh hỉ. 1, 2, 3, 6. 6 đầu thuyền. Còn toàn tràn đầy người, Bạch Hùng Lĩnh đến tột cùng muốn làm gì? 6 đầu thuyền mục tiêu thực tế quá lớn, tại Bạch Hà trên rêu giao khắp nơi quá mức dễ thấy. Vừa dọc đường soạn lĩnh liền bị tòa thành thị nữ phát hiện, sau đó chuyển cáo cho nữ nhiếp chính Flo Dạ. Flo Dạ chính trong thư phòng tính toán năm nay nhập kho lương thực, chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy trên thuyền lít nha lít nhít đầu người, chưa phát giác kinh hỉ, chỉ cảm thấy kinh hãi. Hèn dịp vừa vặn đi vào thư phòng, hắn thị lực càng tốt hơn híp mắt khó hiểu nói, quần áo rách tung tóe, ta nhìn không phải lưu dân liền là tên ăn mày, phía bác bá tức thứ tử muốn những người này làm cái gì? Lưu dân cùng tên ăn mày, khẳng định là dùng đến đào quáng, khẳng định là như thế. Flo Dạ đứng người lên, trong thư phòng lo lắng dạo bước lấy, thỉnh thoảng còn nhìn hướng trên sông mái chèo thuyền buồm. Sau đó nàng bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch, đây đều là chút bởi vì chiến tranh mà chạy nạn nông nô. Chiến tranh, chạy nạn, thì ra là thế. Hèn dịp chỉ là tính tình tương đối bạo, nhưng hắn cũng không tính quá đần, không bao lâu cũng muốn thông bên trong cơm đối. Hắn lại hỏi, trên lãnh địa năm nay thế nhưng là thu hoạch lớn, vì cái gì nhóm chúng ta không phải cũng đi Tam Hà thành làm điểm lưu dân tới? Đây không phải lấy không nhân khẩu a? Flo Dạ dừng bước lại, trừng mắt tình nhân nói, ngu xuẩn, nhóm chúng ta tại Tam Hà thành có quan hệ sao? Cái này lưu dân nói là làm tới liền có thể làm tới. Ngươi có thuyền sao? Hèn dịp gật gật đầu, có đạo lý, vậy cái này bá tước thứ tử lại là lấy ở đâu thuyền? Ngươi đều nói hắn là bá tước thứ tử. Flo Dạ hận không thể cho tình nhân một bàn tay. Hèn dịp lúng túng cười hai tiếng, sau đó hắn chú ý tới trên bàn hủy đi lời nhắn phòng, liền hỏi, nói đến, cuối tháng 7 ngươi không phải hướng quý tộc tòa án phái sứ giả sao? Ta hôm nay đến tòa thành thời điểm nhìn thấy hắn, cho nên quý tộc tòa án bên kia nói thế nào? Ha ha, ngươi biết quý tộc tòa án quan tòa ở trong thư nói thế nào sao? Flo Dạ gượng cười hai tiếng, cầm lấy phong thư ném cho tình nhân. Hèn dịp một bên mở thư một bên hỏi, nói thế nào? Hắn nói muốn chúng ta tìm chính mình vấn đề, vì cái gì mã phỉ liền ăn cướp các ngươi sứ giả đây? Có phải hay không hộ vệ không mang đủ? Nói lời này lúc, Flo Dạ toàn thân cao thấp đều lộ ra một cô thật sâu cảm giác bất lực. Phía bắc nghèo hàng xóm đột nhiên một thuyền chỗ hướng trên lãnh địa kéo người, mắt nhìn thấy sẽ phải phát tài. Quý tộc có tiền về sau khẳng định liền sẽ tăng cường quân bị. Hắn cũng dám tăng cường quân bị, kế tiếp còn muốn làm gì Flo Dạ không dám nghĩ. Có thể hết lần này tới lần khác quý tộc tòa án vậy mà trắng trợn chỗ kéo lại đỡ. Không phải đã nói chô muốn giữ gìn quý tộc ở giữa hòa bình cùng công chính sao? Chúng ta đều bị giết, các ngươi dựa vào cái gì chẳng quan tâm? Liên bởi vì hắn là cái bá tước thứ tử, cũng bởi vì hắn bá tước cha đầu nhập vào công tước. Hèn dịp lười nhắc lại nhìn thư, trực tiếp đem dùng sức bỏ vào dê nhung trên mặt thảm, cái này không hôn chứng sao? Loại sự tình này sao có thể tìm chính mình vấn đề? Hàng xóm giả trang mã phỉ cướp sứ giả là chính chúng ta vấn đề. Hắn tại trên lãnh địa phát hiện tài nguyên khoáng sản cũng là chính chúng ta vấn đề. Sau đó hắn liền xoay người đi ra ngoài, không thể lại đợi, ta phải lập tức triệu tập toàn thể kỵ sĩ. Flo Dạ thét lên, trở về. Hèn dịp quay đầu nói, ngươi có thể chịu, ta không có cách nào nhẫn. Ta hiện tại thống lĩnh tất cả kỵ sĩ, những ngày này bọn hắn một mực tại hướng ta phàn nàn, tiếp tục như vậy nữa ta làm sao có thể để bọn hắn phục tùng? Gấp cái gì? Ta đã phái sứ giả đi phía Nam Xanh Hồ lĩnh, thật muốn đánh, vậy cũng phải trước tìm Minh Hữu. Flo Dạ đã phát giác được gần trong gang tấc nguy hiểm, vì bảo trụ kiếm không dễ danh hiệu cùng lãnh địa, nàng nhất định phải đem hết khả năng. Chương 4, khí thôn sơn hà, cầu bài đặt trước. Chương 4, khí thôn sơn hà, cầu bài đặt trước. Hoan nên về nhà, Lao Tam. Linh tại trên bến tàu giang hai cánh tay nhiệt tình ôm Lao Tam. Lao Tam lần trước về Bạch Hùng Lĩnh vẫn là tại tháng 6. Nào sẽ Bạch Hùng Lĩnh một nghèo hai trắng, vận mối con đường chưa khai thông, bến tàu cũ nát không chịu nổi, tòa thành mặt phía bắc cũng là trụi lủi. Bây giờ vận mối con đường thông suốt, mỗi tháng đều có thể vì Bạch Hùng Lĩnh mang đến chí ít 500 kim tệ doanh thu. Bến tàu tu sửa vừa mới, còn ngoài định mức xây dựng hai tòa cỡ lớn mối ăn nhà kho. Tòa thành mặt phía bắc nhiều vài tòa sức nước công xưởng, chuyển động luồng nước cùng ống khói toát ra khói đen, tỏ rõ lấy Bạch Hùng Lĩnh ngay tại phát triển không ngừng. Thật xin lỗi, đại ca, ta sớm nên trở về, bởi vì một số sự tình trì hoãn thời gian. Lao Tam rất là ấy nấy, hắn cho là mình tại Tam Hà thành làm được có chút thất bại. Nếu là có thể kết giao chút có được đội thuyền thuyền trưởng, liền có thể sớm đi đem lưu dân vận chuyển đến Bạch Hùng Lĩnh, mà lại cũng không đến mức chỉ trở về 600 lưu dân. Linh ôm Lão Tam bả vai khích lệ nói, này làm sao có thể để trì hoãn đây? Những sự tình này ngươi làm được có thể quá tuyệt. Hắn biết rõ, Lao Tam khẳng định có năng lực vì hắn mang đến kinh hỉ. 6 đầu thuyền 600 lưu dân, còn đem thợ rèn Ezit người nhà bình an hộ tống đến lãnh địa, thuận tiện còn mang đến Ly ông mua mối khoản. Lao Tam lần này viên mãn hoàn thành 3 cái cọc nhiệm vụ, hoàn toàn không có cô phụ Lìn đối với hắn vun trồng cùng tín nhiệm. Lìn lập tức an bài nhân thủ, đem cái này 600 lưu dân toàn mang xuống thuyền. Các lưu dân quần áo tả tơi, trên mặt món ăn. May ra phần lớn là chút thể chất không tệ người trẻ tuổi, xuống thuyền còn có thể bảo trì đứng thẳng, chỉ cần nuôi một đoạn thời gian, liền là tốt nhất sức lao động, nói không chính xác còn có thể từ đó chọn lựa ra một số hợp cách lính. Bởi vì thời gian đã gần đến hoàng hôn, Linh cũng không đội vã kiểm nghiệm bọn hắn khối lượng. Hắn trực tiếp hướng lao án bận ra lệnh, đem các lưu dân lân cận an trí tại tòa thành lân cận số 1 cùng số 2 trang viên. Tháng 7 đến nay, rất nhiều lĩnh dân đều xây dựng mới nhà đá, để chống phòng đất vừa vặn dùng cho an trí những này lưu dân. Bây giờ Bạch Hùng lĩnh căn bản không thiếu lương thực cùng muối ăn, các lưu dân lặn lội đường xa cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, chí ít trước tiên nghỉ ngơi nuôi một tuần lại nói. Lao Tam còn mang đến Ly Ông hai tên thuộc hạ, bọn hắn muốn tại Bạch Hùng lĩnh kiến thiết một tòa mô hình nhỏ tương đứng, cũng phụ trách truyền lại tin tức cùng tình báo. Trên thực tế, Ly Ông vốn đang kế hoạch thu mua một đầu nhỏ hình mái chèo thuyền buồm, cũng đem dừng sắt ở Bạch Hùng lĩnh, lấy thuận tiện song phương đến tiếp sau câu thông. Chỉ tiếc bây giờ Tam Hà thành một thuyền khó cầu, kế hoạch này chỉ có thể tạm thời gác lại. Liên tại tòa thành bố trí phong phú yến hội, khoản đãi chiến thắng trở về mà Quy La Ba, cùng đường xa mà đến hai người khách. Đợi cho yến hội kết thúc, Linh mang theo lão Tam đi vào thư phòng, dì ra bưng lên một bình ấm áp mật ong quả táo rượu, hai người ngồi đối diện dạ đàm. Chủ yếu là lão Tam nói, Linh phụ trách nghe. Đại ca, ta mang đến lưu dân phần lớn từ vương quan lãnh địa mà đến, căn cứ ta từ nhiều mặt tìm hiểu tình báo, triều địa công tức gần đây thế công phi thường mãnh liệt. Hắn đầu tháng 7 đánh vào vương quan lãnh địa, tháng 8 thượng tuần đã cầm xuống Hà Loan Bảo. Lưu dân bên trong thì có người tới từ Hà Loan Bá Tức lĩnh, theo hắn nói, Hà Loan Bá Tức có khả năng chết bởi ám sát, đương nhiên chuyện này thật giả còn có đợi xác nhận. Bất quá có thể khẳng định là triều địa công tức bộ đội chủ lực đã vượt qua Hà Loan Bảo, xâm nhập vương quan lãnh địa nội địa. Lao Tam nói tới Hà Loan Bảo, Linh từng đi qua một chuyến. Tòa thành kia xây ở tỉnh Hà chỗ khúc quanh Hà Tâm Châu trên, vững vàng kẹp lại tỉnh Hà đường thủy, còn có xây có thể thu hồi cầu nổi kết nối bờ sông, là một tòa được hưởng nổi danh kiên cố cứ điểm. Nội bộ lâu dài chứa hàng có thể cung cấp 500 sĩ binh dùng ăn 2 năm đồ ăn, danh xưng vĩnh viễn không bao giờ đình trệ. Hơn 100 năm trước, sơ đại chinh phục chi vương tại phân đất phong hầu ba đại công tức lúc, hạ lệnh tại vương quan lãnh địa tây bộ biên cương xây dựng Hà Loan Bảo, chính là muốn dựa vào cái này tòa pháo đài chống cự ba đại công tức có khả năng phản loạn. Hà Loan Bảo bá tức cùng vương tộc quan hệ mật thiết, lại đời đời duy trì thông gia, là vương thất trung thành nhất canh cổng chó. Bây giờ tòa này cứ điểm rơi vào triều địa công tức trong tay, hắn liền có thể bảo đảm đường lui không lo, có thể yên tâm lớn mật tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Linh khẽ cười nói, thường nói kiên cố nhất thành lũy khắp nơi là từ nội bộ bị công phá, triều địa công tức gia hỏa này sẽ còn chơi ám sát, cũng là xảo trá. Miệng phía trên mặc dù nhẹ nhàng thoải mái, linh nội tâm thì hơi cảm giác khẩn trương. Nếu như triều địa công tức thật tiến quân thần tốc cầm xuống hồ phách cảng, cú cuối cùng lên ngôi vì mới bắc cảnh chi vương, cái kia linh cũng chỉ có thể lựa chọn sách thùng chạy trốn, đi nam cảnh phát triển có lẽ là cái lựa chọn tốt, nhưng khả năng này vô cùng thấp. Hà Loan Bảo chỉ là tiến về hồ phách cảng cửa hải thứ nhất, đằng sau còn có mấy tòa khó gặm cơ lớn và thành. Triều địa công tức cũng không thể một đường bất hắc, toàn bộ nhanh thông a, mà lại bãi của công tức cùng cốc địa công tức đây. Cứu một cái a, lão Tam tiếp tục giảng thuật, đại ca, mặt khác hai đại công tức gần đây cũng đã xuất binh, bọn hắn chủ yếu công kích triều địa công tức lĩnh khu vực phía tây. Nhưng bởi vì triều địa công tức sớm dọc theo sông xây dựng nhiều tòa thành bảo, hai đại công tức tạm thời không thể đánh vào triều địa công tức lĩnh nội địa, cũng vô pháp uy hiếp được triều địa công tức hang ổ. Nghe nói cốc địa công tức còn phái ra một chi bộ đội tiến vào vương quan lãnh địa, không xem qua không lâu không rõ. Ba đại công tức lĩnh biên giới đều có tự nhiên nơi hiểm yếu, không phải đại giang đại hà liền lá sơn mạch cự trạch, phòng thủ dễ dàng tiến công thì khó càng thêm khó. Triều địa công tức là vua vị mưu đồ rất lâu, sớm tại 5-6 năm trước liền bắt đầu chỉnh đốn biên cảnh tòa thành. Bây giờ tòa thành điệp ra nơi hiểm yếu, dựa vào địa phương quý tộc bộ đội cũng có thể hữu hiệu chống lại hai đại công tức thế công. Như thế đến xem, triều địa công tức cùng hắn bộ đội chủ lực trong thời gian ngắn là về không được, hắn đối với vương tọa tình thế bắt buộc, khẳng định không nỡ tới tay chiến quả. Linh tổng hợp mấy đầu tình báo, đến ra một đầu tương đối hợp lý kết luận. Lao Tam gật đầu, cũng đề nghị, ta cùng Ly Ông cũng đều cho rằng như vậy, đại ca, nhóm chúng ta hẳn là sớm làm đối soạn lĩnh động thủ, sau đó tu chỉnh một đoạn thời gian, cũng quan sát ba đại công tức động tĩnh, nếu là bọn họ không đình chiến, cái kia liền tiếp tục xuôi nam, chiếm lĩnh toàn bộ Bạch Hà lưu vực. Nghe lão Tam bày mưu tính kế, Linh không khỏi chê bừa, xem ra ngươi đi Tam Hà thành chuyến này, không chỉ có tầm mắt rộng lớn, khẩu vị tựa hồ cũng thay đổi lớn. Hắn chợt nhìn xem lão Tam bảng, phát hiện hắn trí lực lại có tăng trưởng, đi vào cờ cấp bậc. Trí lực là cái rất tổng hợp thuộc tính, không phải truyền thống trên ý nghĩa là quy cao thấp. Cờ trí lực người, không nhất định liền so giờ cấp bậc người ai quy cao. Cái này thuộc tính chủ yếu thể hiện tại đối sự vật nhận biết phải chăng sâu sắc, cùng kiến thức cùng tầm mắt phải chăng rộng lớn khoáng đạt. Chẳng qua là cảm thấy cơ hội khó được. Lão Tam hơi có vẻ ngượng ngùng chố gãi gãi đầu. Hắn cũng biết mình như kế phi thường thô ráp, tựa như là vẽ phòng ở chỉ vẽ cái xác, không có đủ bất luận cái gì chi tiết, nhưng hắn y nguyên cảm thấy mình hẳn là hướng đại ca như kế. Bọn hắn chi này mã phỉ đoàn đội truyền hình cửa sổ kỳ phi thường ngắn, nhất định phải bắt lấy lần này chiến tranh cơ hội tốt. Chương 5, hắn chỉ có thể chết trận chương 5, hắn chỉ có thể chết trận sáng ngày hôm sau, liền mang theo lão Tam đi vào ngày tại xây dựng thêm thiết tượng công phượng. Còn không có vào cửa, liền nghe đến thợ rèn đầu linh ezit tiếng mắng chửi, ngu xuẩn, đều dạy các ngươi bao nhiêu lần. Cái này gõ lực đạo vẫn là không khống chế được đúng chỗ. Đi vào cửa mới nhìn đến là Ezit tại dân dạy hai đứa con trai mình. Linh quét mắt một vòng, phát hiện cái này hai tuổi trẻ thợ rèn hoàn mỹ kế thừa cha gen, từng cái nhân cao mã đại, cánh tay to lớn, cũng đều được đến nhất tinh đánh giá, còn bạo bạch hùng lĩnh bản địa thợ rèn gì. Chỉ cần bọn hắn siêng năng rèn sắt, đợi một thời gian đại khái suất cũng có thể trưởng thành đến vụ thân độ cao. Đương nhiên, hai người bọn họ cũng xác thực chăm chỉ, ngày hôm qua chạm vạng tối vừa mới xuống thuyền, sáng hôm nay liền đã tại chịu huấn. Ezit không chỉ có là ưu tú thợ rèn đại sư, vẫn là nhất khắc nghiệt lão sư. Bên cạnh hắn mười mấy cái thông minh học đồ mỗi ngày đều sẽ bị phun cầu huyết lâm đầu, nhưng hắn dạy học thành quả không thể nghi ngờ là phấn khởi. Những học đồ này mỗi tuần đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiến bộ. Bọn hắn từ vừa bắt đầu không còn gì khác, đến có thể thuần thục khống chế độ nóng trong lò, thao tác đũa rèn, đánh bóng bảng giáp, cuối cùng tại tiệm thợ rèn bên trong có được một chỗ cắm rủi. Bất quá trọng yếu nhất rèn miếng sắt, bản giáp tạo hình còn phải từ Ezic tự thân xuất mã. Học đồ thông báo về sau, Ezic bước xuống hai đứa con trai chào đón, lao ra, có dặn dò gì? Linh đem lão tam kéo đến trước người, đây là ta tốt nhất huynh đệ, ngươi cho hắn chế tạo một bộ bản giáp, phải dùng ưu chất nhất tỏi sắt. Minh bạch, lao ra. Ezic chỉ là thượng hạ dò xét lao tam một chút, liền xác định bản giáp đại khái kích thước. Hắn cũng không đối minh đệ cái này một xưng hô cảm thấy ngạc nhiên. Trên thực tế minh đệ tại địa hệ và đại lục vốn là cái phổ biến tồn tại xưng hô, không chỉ có cực hạn tại huyết thống trên huynh trưởng cùng đệ đệ. Trong đại thành thị thương nhân cùng thợ thủ công nghiệp đoàn, bình thường đều sẽ tăng thêm minh đệ sẽ hậu tố. Thí dụ như Tam Hà thành thợ rèn nghiệp đoàn, tên đầy đủ liền là Tam Hà thành thợ rèn minh đệ sẽ. Nghiệp đoàn bên trong thành viên, giữa lẫn nhau cũng đều sẽ lấy gọi nhau minh đệ. Đây coi như là một loại thân người phụ thuộc quan hệ biến thể, bối phận tương đối cao thợ thủ công sẽ xưng bối phận thấp người vì tiểu đệ. Ezic tại Nam Cảnh kiếm ăn lúc liền bị tiền bối hô qua tiểu đệ, đã sớm thói quen. Lao Tam thói quen trái ngắm phải ngắm, rất nhanh chú ý tới trên bàn gỗ một kiện còn chưa mài đánh bóng bán thành phẩm bản giáp, hắn rũi tay cầm lên, áng chừng trọng lượng, đây chính là bản giáp. Có chút nặng. Lao Tam mặc quen giáp lưới, nguyên bộ giáp lưới bình thường sẽ không vượt qua 12 kg, mà trong tay hắn bất quá chỉ là một kiện bản giáp trước ngực, trọng lượng liền đã vượt qua 5 kg. Nếu như muốn để bản giáp bao trùm toàn thân, tổng trọng đo có thể sẽ đạt tới giáp lưới gấp 3, tiếp cận 25 kg. Đây là tận lực gõ mỏng kết quả. Ta sớm nhất làm đi ra món kia, quang trước ngực liền có 8 kg. Ezic trên mặt hiện ra một vẻ rõ ràng tự hào. Bản giáp hoạch tâm chỗ khó, thực liền là tại khống chế độ dày cùng trọng lượng đồng thời, bảo đảm cao siêu phòng ngự tính có thể. Hoặc là nói, hết thể áo giáp chỗ khó đều ở chỗ độ dày trọng lượng cùng phòng ngự tính có thể lựa chọn. Áo giáp tạo đến dày lại nặng, lực phòng ngự tự nhiên là cao. Bộ một tầng 1 cm dày thiết giáp, ở thời đại này hoàn toàn có thể làm đến đao thương bất nhập. Có thể cái đồ chơi này cuối cùng còn phải từ người đến mặc. Quá nặng không vẹn vẹn người chịu không được, liền trở đi kỵ binh chiến mã cũng gánh không được. Linh đương nhiên là có cân nhắc qua chế tác bản giáp áo hoặc là giáp bó. Hai loại áo giáp đều từ khối nhỏ mảnh giáp ghép lại mà thành, sử dụng linh hoạt, giữ gìn thuận tiện, chế tác độ khó vẫn còn so sánh bản giáp muốn thấp. Có thể hỏi đề ở chỗ, hai loại áo giáp phòng ngự tính có thể đều yếu tại bản giáp, lại so bản giáp càng nặng càng dày. Vừa huấn luyện mấy tháng nông nô binh thân thể vẫn còn tương đối đơn bạc, liền nửa người bản giáp đều không chịu nổi, càng không nói đến mặc bản giáp áo cùng giáp bó. Liên tính huống trước mắt mà nói, mạnh hùng lĩnh sĩ binh tốt nhất trang bị phối trí, liền là giáp lưới thêm nổi sắt nó trụ, phối hợp đũa kích hoặc là trường mâu. Toàn thân trang bị tổng trọng đo khống chế tại 18 kg bên trong. Như thế bọn hắn mới có thể trên chiến trường bảo trì nhất định tính linh hoạt cùng cơ động năng lực, không đến mức sử tại nguyên chỗ bị kỵ sĩ làm con quay rút. Tại không xa tương lai, Linh sẽ tuyển chọn ra một nhóm thể trạng cường tráng sĩ binh, vì bọn họ đại quy mô trang bị tương tự mặt vải bong tuyển áo giáp. Cái đồ chơi này không chỉ có phòng ngự tính có thể cao hơn giáp lưới, ngoại tầng còn phủ lấy lý đỡ cùng nhiều tầng vải bố, rất là giữ ấm, phi thường thích hợp bắc cảnh khí hậu hoàn cảnh. Đến lúc đó, Linh quân đội dưới quyền đều sẽ từ ba loại tầng cấp sĩ binh tạo thành. Trang bị định chế bản giáp sĩ quan hoặc là kỵ binh, trang bị mặt vải áo ưu lương trọng trang bộ binh, cùng mặc giáp lưới hoặc là vũ trang áo phổ thông bộ binh. Về phần lúc này, có thể tiếp nhận bản giáp trọng lượng cũng chỉ có một phần nhỏ tinh nhuệ. Thí dụ như lão nhị, lão tam đám huynh đệ, cùng tấn thăng làm tiểu đội trưởng mã phỉ các tiểu đệ. Bọn hắn phân phối chất lượng tốt chiến mã, có thể tại võ trang đầy đủ tình huống dưới cao tốc công kích, nếu không thận bị kéo xuống ngựa cũng có thể bảo trì tính cơ động. Những người này thế nhưng là lìn bồi dưỡng nhiều năm chủ nhiệm lớp ngầm, tự nhiên muốn cho bọn hắn sử dụng tốt nhất đồ phòng ngự. Rất nhanh liền có học đồ dùng thước dây vì Lao Tam đo tốt các bộ vị kích thước. Một tuần sau, là hắn có thể được đến một kiện dán vào thân hình bản giáp áo, cùng một đỉnh mang mặt nạ mũ sắt. Về phần mảnh che tay, giáp chân các bộ vị, Linh kế hoạch là chậm rãi bổ, trước đem điều quan trọng nhất hai cái bộ vị tạo ra đến lại nói. Ra tiệm thợ rèn, Linh mang theo Lão Tam đi số 100 viên, chủ yếu kiểm tra quản sự cùng trang đầu phải chăng có đối xử tử tế lưu dân, thuận tiện còn có thể nhìn xem nhóm này lưu dân khối lượng. Chính vào buổi chiều, Lucas mang theo mẫu thân đi vào cấp cho cơm trưa lều cháo. Lều cháo ngoại trạm lấy hai hàng sĩ binh, người mặc tỏa giáp, tay cầm trường côn, khí thế uy nghiêm, đều xếp thành hàng, lãnh chúa lao ra xem các người đáng thường, mới tốt tâm thu lưu các người, còn cung cấp miễn phí đồ ăn, nếu ai dám phá hư lão gia định ra quy củ, tự gánh lấy hậu quả. Đây là lính từ quân doanh bên trong điều đến sĩ binh, chuyên môn dùng cho duy trì trật tự. Lưu dân bi thảm tao nộ cố nhiên đáng giá đồng tình, nhưng ở thời gian dài lưu vong quá trình bên trong, bọn hắn sẽ bởi vì đói khát, thống khổ mà đánh mất đối trật tự cùng pháp luật tôn trọng. Quả không phải, làm cháo nóng mùi thơm từ lều cháo bên trong bay ra, không ít lưu dân khống chế không nổi thân thể, tranh nhau chen lấn tuần hướng lều cháo. Mắt thấy tràng diện sắp mất khống chế, các binh sĩ cũng không nương tay, gơ lấy trường côn liền là một dây sáu côn. Xông lên phía trước nhất 10 cái lưu dân lập tức bị đánh cái mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy. Đây là lìn cho các lưu dân trên khóa thứ nhất. Đến Bạch Hùng lĩnh, liền phải đem túi đầu làm người. Ai dám ngỗ nghịch lãnh chúa lao ra, cái kia nhất định không có quả ngon để ăn. Lucas muốn chiếu cô suy yếu mẫu thân, bởi vậy cũng không gia nhập biển người, thấy tình thế không ổn hắn thậm chí đem một cái lưu dân che ở trước người. Tại các binh sĩ côn đồng giáo dục dưới, lưu dân quần thể cấp tốc khôi phục trật tự, cũng ngoan ngoãn xếp hàng lĩnh bữa ăn. Thủ thương lưu dân bị kéo đến bên đường trói lại, hôm nay bọn hắn là đừng nghĩ ăn được cháo nóng. Đều có sức lực trùng kích lều cháo, đói cả một ngày khẳng định chết không. Đội ngũ rất nhanh liền xếp tới Lucas. Hắn để mẫu thân trước lĩnh. Chờ đến phiên hắn tiến lên lúc, hắn có thể nhìn thấy gốm trong nồi đậm đặc thơm nước cháo nóng, nồi bên cạnh còn chất đống lấy một chồng chồng chất chất gỗ băng môi. vì hắn đánh cháo là cái thân thể cường tráng phụ nữ trung niên, thủ pháp phi thường thành thạo, cầm lấy thìa gỗ một cầm, tay một chút không run, chính là tràn đầy một chén. Bên cạnh một cái khác phụ nữ tại cháo trên thêm một muỗng nhỏ dưa muối, liền hô lớn nói, cái kế tiếp. Lucas không có đi vội vã, cầu khẩn nói, xin hỏi có thể lại cho ta một chén sao? Ta còn có cái muội muội. Cầm cháo phụ nữ hỏi, nàng người đây? Nàng nằm trong phòng, thật sự là đi không được. Lucas cũng không ôm quá hy vọng nhiều, hắn nghĩ là đem đầu tay chén này cháo cho muội muội ăn, chính hắn đói dừng lại không quan trọng, nhưng tóm lại là muốn nếm thử một phen. Cầm cháo phụ nữ cũng không hỏi nhiều, chỉ là tại hắn ánh mắt kinh dị bên trong lại bới cho hắn một chén cháo nóng. Sau đó hắn mang theo mẫu thân, bưng hai bát cháo, cẩn thận nghiêm túc trở lại phân phối cho bọn hắn nông trại. Nông trại bên trong cũng không nhà gỗ. Hắn đầu tiên là đem ngủ ở cành cây thân trồng lên muội muội nâng đỡ, dùng thìa đút cháo nóng. Vừa ăn một thanh, muội muội chậm rãi mở mắt ra, kinh hỉ nói, "Ca, cháo là mặn, bên trong còn giống như có thịt." Ta nhìn thấy, nhanh ăn đi. Sớm tại phụ nữ trung niên kia cho hắn cầm cháo lúc, Lucas liền thấy trong chén khối thịt vụn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cái này Bạch Hùng lĩnh nam tức sẽ đối với lưu dân tốt như vậy. Hắn không phải không nếm qua thánh giả nhà cháo. Những cái kia giáo sĩ nhìn xem mặt từ mắt thiện, miệng phía trên còn lẩm bẩm cái gì ban ân chúc phúc có thể cấp cho cháo luống mì lại mạnh hơn bạch thủy không bao nhiêu. Lucas không có qua biết, nhưng hắn hiểu một cái đạo lý. Trên trời vĩnh viễn sẽ không rớt đĩa bánh, sẽ chỉ hạ xuống thiên hai. Hắn lúc đầu nắm giữ một cái mỹ mãn gia đình. Phụ thân là người hầu, rất được kỵ sĩ lao ra tín nhiệm. Mẫu thân cùng ca ca đại tẩu ở nhà người nông, trong nhà có hơn 200 mẫu phân địa, hàng năm thu hoạch đang nuốt no bụng người cả nhà sau khi, còn có thể bán một chút tiền, cung cấp phụ thân mua cùng giữ gìn trang bị. Ngày mùa, Lucas sẽ giúp trong nhà làm việc nhà nông. Khi nhàn hạ, hắn sẽ cùng bạn chơi nhóm sử dụng cánh cây, kiếm gỗ tại trên đất chống chơi mô phỏng đối chiến, phụ thân lúc rảnh rỗi cũng sẽ chỉ bảo hắn kiếm kỹ. Dần dần, hắn đánh bại tất cả tiểu đồng bọn, trở thành trong thôn người đồng lứa đầu lĩnh. Nhưng hơn một tháng trước một ngày, phụ thân cùng ca ca theo kỵ sĩ lao ra xuất trình, lúc gần đi phụ thân còn tiễn hắn một cây truy thủ, muốn hắn bảo vệ tốt mẫu thân cùng muội muội. Bọn hắn cũng không trở về nữa. Không bao lâu, thôn liền lọt vào số lớn lính đánh thuê cướp bóc, nghe nói là triệu địa công tức thuê lực lượng dòng binh đoàn. Đại tẩu bởi vì mang thai đi đứng không tiện, bị những cái kia lính đánh thuê bắt đi. Hắn mang theo muội muội cùng mẫu thân miễn cưỡng thoát khỏi truy binh, trốn vào trong rừng rậm, cũng đi theo lưu dân đội ngũ hướng tây chạy nạn. Trên đường, thỉnh thoảng có lưu dân muốn mâu thân hắn cùng muội muội độc thủ, đều bị hắn dùng dấu ở trong quần truy thủ giết chết. Cuối cùng bọn hắn ăn hết trên người còn sót lại một chút lương thực, cũng đói bụng đến Tam Hà Thành. Đợi đến Tam Hà Thành, hắn lại đột nhiên chuyển vận. Đầu tiên là bị một cái tự xưng Dương nam nhân trẻ tuổi thu lưu, sau đó lên thuyền, trên thuyền mỗi ngày đều có thể được đến một chút đồ ăn. Một đường hướng bắc đến Bạch Hùng Lĩnh, vừa xuống thuyền liền phân phối đến một bộ đơn sơ nông trại. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai, lại còn ăn được chạy nạn đến nay thứ một bữa cơm no. Lucas đoán không ra cái này Bạch Hùng Lĩnh nam tức mắt, nhưng hắn còn biết một cái đạo lý. Thiên hạ không có miễn phí chén cháo, mà lại nguyên liệu nấu ăn càng tốt cháo, khẳng định càng đắt đỏ. Nếu như mẫu thân cùng muội muội mỗi ngày đều có thể ăn lên loại này cháo, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Báo thù dục hỏa như con kiến gặm nuốt lấy lòng hắn. Triều địa công tước, lực lượng dòng binh đoàn. Ăn hết cháo nóng, hắn nằm tại cành cây thân trên, lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Hắn cũng biết, nhất định phải trước sống sót mới có báo thù cơ hội. Bảo hộ người nhà dũng khí, cùng báo thù tín niệm chống đỡ lấy hắn một đường đi đến bây giờ. Hắn không thể chết đang chạy trốn trên đường, cũng không thể chết tại Tam Hà Thành, càng không thể chết tại vận chuyển lưu dân đội thuyền trên. Hắn chỉ có thể chiến tử, không thể giống hèn nhát đồng dạng ngất ức chỗ chết tại không người trong góc. Vì thế, hắn không muốn trở thành một cái chỉ có thể dựa vào đất cày mà sống nông nô. Hắn muốn trở thành so phụ thân ưu tú hơn, càng cường đại chiến sĩ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến giống phụ thân đồng dạng, trước trở thành một tên chiến đấu người. Dạng này hắn mới có cầm vũ khí lên tư cách. Phong kiến trong trang viên đẳng cấp nghiêm, biến thành nông nô đời này liền lại khó xoay người. Nếu như Bạch Hùng Lĩnh nam tức có thể chiêu mộ ta trở thành một tên binh lính, dù là chỉ là cái chiêu mộ binh, cái kia thì tốt biết bao. Nghĩ như vậy, hắn ngủ thật say. Chương 06, hướng chết bên trong luyện. Chương 06, hướng chết bên trong luyện. Theo Lin cùng Lão Tam đến số 1 trang viên, còn có tiểu ản mật cùng mấy cái trẻ tuổi quản sự trang đầu. Lin yêu cầu bọn hắn lập tức đem lưu dân giới tính, tuổi tác, quê quán, bề ngoài đặc thủ, kỹ nghệ năng khiếu đẳng tin tức thu thập. Đây coi như là một lần quy mô nhỏ nhân khẩu đăng ký điều tra. Theo trang giấy cung ứng dần dần dư giả, Lin kế hoạch đối toàn lãnh địa tới một lần tường tận nhân khẩu tổng điều tra. Vừa vặn đến 600 lưu dân, vậy liền để các quản sự lấy trước lưu dân luyện tay một chút. Thuận tiện nhắc lên, tại trạm giao dịch mấy tháng này, tiểu án bất thừa dịp nhàn hạ, giáo hội hai tên quản sự cơ bản hoang dân ngữ. Hắn rốt cuộc có thể ly khai tòa kia làm hắn tâm phiền trạm giao dịch, rốt cuộc không cần cùng thối hoắc hoang dân liên hệ. Trước hết bị đăng ký, là những cái kia vẫn như cũ bị trói tại ven đường nháo sự lưu dân. Sẽ chỉ làm ruộng bị phân một đống, số ít có đặc thù kỹ nghệ bị đơn độc lựa đi ra. Sau đó liền đến phiên những cái kia ăn no bụng ở nhà nghỉ ngơi lưu dân. Nửa ngủ nửa tỉnh Lucas đột nhiên chịu một bàn tay, hắn vô ý thức liền đi sờ dấu ở trong quần truy thủ. Tay phải vừa sờ đến truy thủ trôi, thủ đoạn liền bị vững vàng kèm ở tiểu án bất nhìn thấy rách dưới vải bố hạ lấp lóe hàn mang, cả kinh nói, từ nha, tiểu tử ngươi trên người lại còn cất giấu binh khí. Lucas muốn tránh thoát trói buộc, có thể suy yếu thân thể trong lúc nhất thời lại không nghe hắn sai sự. Ngươi là ai? Hắn chỉ có thể trừng lớn mắt, như là bị ép vào tuyệt cảnh dã thú, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu án bất, tiếng nói rất là khàn khàn. Ta là Bạch Hùng lĩnh quản sự, ngươi hẳn là xưng hô ta là án bất tiên sinh. Dứt lời, tiểu án bất tăng lớn lực đạo, muốn bức bách Lucas buông tay ra. Tiểu An bất đồng chí mục tiêu cuối cùng là trở thành một tên cao quý kỵ sĩ lao ra. Những ngày này hắn thậm chí còn gạt ra thời gian, chạy đến trạm giao dịch bên cạnh quân doanh, hướng rộ xét cùng án dở hai vị lao ra thỉnh giáo võ nghệ. Hắn quá khứ có một chút cơ sở, được đến cao thủ chỉ điểm sau càng là đột nhiên tăng mạnh. Lần này đối mặt cái ngoài mạnh trong yếu lưu dân tiểu quỷ, Tiểu An bất đồng chí vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện tiểu quỷ này lực lượng một chút không thể so với hắn nhỏ. Trong lúc nhất thời hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đúng là cầm cự được. Buông tay, Lucas. Cuối cùng vẫn Lucas mâu thân đứng ra, kết thúc trận này nho nhỏ xung đột. Tiểu tử ngươi lực khí vẫn còn lớn, quá khứ là làm cái gì? Tiểu An bất nhặt lên rơi tại cành cây thân trên truy thủ, đầu tiên là ngó ngó truy thủ trên vết máu màu đỏ sậm, sau đó dò xét so với hắn thấp cả một cái đầu lưu dân tiểu quỷ. Lucas đứng người lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, đôi mắt trong nháy mắt sáng tỏ, ta gọi Lucas, là một tên kỵ sĩ người hầu. Người hầu, liền ngươi. Tiểu An bất không khỏi cười nhạo, ngươi nếu là người hầu, cái kia ta chính là kỵ sĩ lao ra. Ta chính là người hầu, mà lại ta lực khí lớn hơn ngươi. Lucas cứng cổ hô to, hắn biết rõ hiện tại là thời khắc mấu chốt, nếu như bị nhận định là nông nô, vậy liền toàn xong. Sách, tiểu tử, lời này của ngươi ta không thể giả bộ như không nghe thấy, quyết đấu, nhất định phải quyết đấu. Tiểu An bất vừa muốn lấy xuống bao tay bỏ vào tiểu quỷ này trên mặt, lại phát giác chính mình hôm nay không có mang bao tay, trong lúc nhất thời lại có chút thẹn quá hóa giận. Làm sao? Cách đó không xa liền nghe đến bên này động tĩnh, đi tới cửa muốn nhìn một chút tình huống. Nhìn thấy lãnh chúa, Tiểu An bất đồng chí lúc này liền nghiêm, cũng bắt đầu cáo trạng, lao ra. Tiểu tử này, im miệng. Linh chỉ dùng một cái từ, liền đem Tiểu An bất miệng cho khe hở trên. Trong tầm mắt hắn, hai người bảng thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Tiểu An bất mấy tháng này tiến bộ thể hiện trên bảng, liền là lực lượng từ E tăng tới E cự ly chân chính chiến sĩ đã không tính xa xôi. Nhưng so với Lucas bảng thuộc tính, cái này là tiểu vu gặp đại vu. Lucas thống soái E lực lượng, E thể chất, D trí lực, E nội chính, E mị lực, E độ trung thành 85, có thể thu làm tùy tùng, đặc tính 1, hảo vận, trên chiến trường không dễ thụ thương, tử vong đặc tính 2, dũng sĩ, trên chiến trường toàn thuộc tính hơi tăng lên, không dễ lùi lại. Lucas thuộc tính giá trị chợt nhìn không cao lắm, có thể hai cái đặc tính quá tốt, đều là có thể trên chiến trường phát huy chính diện hiệu quả đặc tính, thuộc về là chân chính vì chiến tranh mà người sống mới. Càng trọng yếu là, hắn tuổi trẻ Alin chỉ là nghe thanh âm, nhìn thân hình, liền biết tiểu tử này tuyệt đối không cao hơn 15 tuổi. Tuổi còn nhỏ, liền mang ý nghĩa tiềm lực cao. 15 tuổi liền có bực này thuộc tính giá trị, đặc tính còn tốt đến bạo tạc, chỉ cần dốc lòng vung trồng, tương lai chí ít cũng có thể đến 3 khỏa tình, vận khí hơi tốt 4 sao cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cái này 85 điểm độ trung thành là cái quỷ gì? Lần thứ nhất gặp mặt liền cao như vậy. Tiểu tử này cứ như vậy muốn tiến bộ. Xem hết thuộc tính giá trị, Linh lại lần nữa đưa ánh mắt về phía toàn thân vô cùng bẩn lưu dân tiểu quỷ. Ngươi, Linh vừa muốn mở miệng, bên kia Lucas liền một mặt trung thành chỗ hô to, lao ra, ta gọi Lucas, phụ thân ta là một tên cường đại kỵ sĩ người hầu. Nhưng tương lai của ta nhất định sẽ mạnh hơn hắn, ta nguyện ý vì ngài mà chiến. Xin ngài cho ta một cái cơ hội. Lucas gặp qua chân chính cao quý người, là so kỵ sĩ lao ra còn cao hơn cấp 2 bá tước lao ra. Cái kia phô trương, cái kia xuyên qua, cái kia thần sắc, chỉ là tại ven đường xa xa nhìn lên một cái, liền có thể để hắn tự ti mặc cảm mà cúi thấp đầu. Hắn ngược lại không muốn thay vào đó, chỉ là muốn tận khả năng trô rút ngắn cùng lao ra cự ly, như có thể trở thành một tên chân chính kỵ sĩ lao ra, hắn liền vừa lòng thỏa ý hôm nay. Hắn hoảng sợ phát hiện, vị này tuổi trẻ nam tước khí thế lại một chút không thua bởi vị kia bá tước lao ra. Nam tước dáng người vừa mới đập vào mi mắt, Lucas hô hấp lại đột nhiên dồn dập lên, đôi kia đen nhánh con ngươi dường như vòng xoáy, cầm giữ co vô cùng lực hút, làm hắn không cách nào đào thoát. Lucas biết rõ, cái này là mình duy nhất, cũng là nhất cơ hội quý báu, hắn nhất định phải bắt lấy. Đối mặt như thế trên đường lại như thế trung thành tuổi trẻ đồng chí, Linh cười, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, Lucas, ta tiếp nhận ngươi hiệu trùng. Lao ra, ta sẽ dùng sinh mệnh giữ gìn ngài tôn nghiêm. Nếu có người dám can đảm làm được ngài, ta kiếm nhất định sẽ đâm xuyên hắn lồng ngực. Lucas mừng rỡ như điên, hắn cũng không có đi hôn lão gia tay xui xẻo, mà là cúi người, kích động cường bạo lao ra chân trước mặt đất. Trên thực tế, Lucas suy nghĩ qua rất nhiều loại khả năng. Nếu như hắn thật bất hạnh biến thành nông nô, hắn cũng sẽ nghĩ hết phương pháp leo lên trên. Hắn có thể giống phụ thân đồng dạng, trước định bợ kỵ sĩ người hầu, sau đó lại trèo lên kỵ sĩ lao ra, cuối cùng lại nghĩ biện pháp thu hoạch được lãnh chúa lao ra ưu ái. Tuổi trẻ liền là hắn lớn nhất vô liếng. Nhưng Lucas hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mới vừa tới lãnh địa một ngày, liền gặp được cao quý lãnh chúa lao ra, còn thành công đến lao ra tín nhiệm. Nếu như điểm xuất phát liền là nam tước lao ra người hầu, cái kia tương lai mình cái kia là bực nào huy hoàng. Lucas trong lòng đắc ý, nhưng sự tình phát triển cùng hắn suy nghĩ bên trong hơi có một chút chênh lệch. Lucas cũng không được như nguyện trở thành lao ra người hầu, hắn mới chủ nhân là một cái tên là Án Giờ táo bạo mấy nam. Mà hắn tiếp nhận cũng không phải trong tưởng tượng cao quý kỵ sĩ giáo dục, mà là buồn tẻ không thú vị quân trận thao luyện. Thời gian này khi nào mới có thể đến cửa? Lại khi nào mới có thể gặp lại đến nam tước lao ra? Ngày mùa thu dưới ánh mặt trời ấm áp, Lucas trong lòng vừa toát ra chút suy nghĩ. Dừng lại roi liền rút đến trên lưng hắn, kéo theo vết thương cũ, nóng bỏng đau. Tiểu tử ngươi, thất thần. Lại chịu hai bữa roi, liền cút trở về cho ta trồng trọt. Lão Ngũ Án Giờ hoàn toàn không quen lấy Lucas, đại ca bàn giao hắn ra lệnh là, tiểu tử này là cái mầm giống tốt, vào chỗ chết luyện. Chương 07, ta không cần kỵ sĩ, 3K, chương 07, ta không cần kỵ sĩ, 3K, liền muốn cho tới bây giờ cũng không phải là kỵ sĩ. Thời đại này phong kiến kỵ sĩ căn bản cũng không phải là cái hợp cách binh chủng. Giá thành đắt đỏ không nói, phục dịch kỳ còn rất ngắn. Dựa theo Bắc Cảnh Vương quốc truyền thống phân phối hình thức, 4-3-400 nông nô mới nuôi nổi một cái kỵ sĩ thêm nguyên bộ người hầu. Một năm liền 3 tháng phục dịch kỳ không nói, vượt qua kỳ hạn còn muốn lãnh chúa ngoài định mức đưa tiền. Trên chiến trường liền sẽ chư đột mạnh tiến. Nhân số càng nhiều căn bản không có cách nào hoàn thành quân trận phối hợp. Cái này mẹ nó cũng coi như quân đội. Liên liên triều địa công tức đều có thể nhìn ra đám này đồ chơi không đáng tin cậy, tình nguyện dùng nhiều tiền nuôi một chi tinh nhuệ phòng kỵ binh, hoặc là dùng tiền mua sắm lính đánh thuê phục vụ. Lần này vương vị tranh đoạt chiến bên trong, Bạch Hùng lĩnh, Xoan lĩnh cùng tới gần mấy cái nam tức lĩnh một cái kỵ sĩ đều không ra, tất cả đều là dùng thuẫn bài thuế chống đỡ trụ, cái này ngược lại chính giữa công tức ý muốn. Hắn vừa vặn cầm lấy số tiền kia, đi cho có thể cả năm tác chiến lính đánh thuê phát tiền lương, tác chiến chuyên nghiệp giá cả còn không quý. Trên thực tế, theo chiến tranh tiếp tục thời gian cùng chiến tranh độ chấn động không ngừng tăng lên, toàn bộ Bắc Cảnh Vương quốc quân sự chế độ cũng theo đó bắt đầu chuyển hình. Đại lãnh chúa nhóm đều đang đập tiền tổ kiến có thể mọi thời tiết chuẩn bị chiến đấu tư nhân vũ trang, dòng binh đoàn cũng như măng mọc sau mưa hiện lên. Có thể nói, kỵ sĩ chế độ chạy tới lui hoàn cảnh biên giới. Tiếp qua cái mấy chục năm, cái đồ chơi này liền sẽ tan rã đến không thành hệ thống. Linh chẳng qua là so thời đại thủy triều càng nhanh nhất điểm thôi. Hán tử lưu dân bên trong chọn lựa ra cường tráng nhất hơn 100 người, tân biên vì hai chi trung đội, an bài đến Bắc Bộ quân doanh tiếp nhận lao ngũ thao luyện. Lao ngũ án giờ tính khí nóng nảy, lại mang huấn luyện đặc tính, vừa bạn dùng đến ép một chút các lưu dân tính nết. Thao luyện tân binh thực là cái tương đối đắc tội với người sống. Linh kế hoạch là để lão ngũ chuyên môn phụ trách tân binh sơ kỳ thao luyện. Đang luyện được điểm bộ giảng đến, lại phân phối cho hắn tướng lĩnh. Tân binh huấn luyện nhất nhiệm vụ trọng yếu, liền là nghiền nát bọn hắn qua lại nhận biết, lại lần nữa cấu bọn họ hành vi hình thức cùng giá trị hệ thống, còn muốn cho bọn hắn dưỡng thành tập thể ý thức, cùng đối thượng cấp tuyệt đối phục tùng. Vì thế, số lượng vừa phải thể phạt là ắt không thể thiếu. Riêng là giống lưu các loại này phong kiến kỵ sĩ nhập não tuổi trẻ tiềm lực, càng hẳn là hung hăng thao luyện, hung hăng dòi đáp, thẳng đến đem hắn cũ kỹ quan niệm triệt để rút nát mới thôi. Độ trung thành cao xác thực rất tốt, nhưng Linh muốn xưa nay không là cái gì cầu thí người hầu cùng kỵ sĩ. May ra Lucas tuổi tác không đại, đại khái suất có thể ổn năm tới. Tương lai nếu như bắt được đến tuổi tác tương đối lớn, lại không có cách nào ổn năm ý thức lãnh chúa cùng kỵ sĩ, cái kia liền trực tiếp từ vật lý trên ngay tại chỗ tiêu diệt. Nhiều khi, giải quyết sách xảy ra vấn đề người có thể so sánh giải quyết vấn đề muốn đơn giản nhiều. Linh có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu ổn năm tất cả mọi người nhận biết, hắn cũng biết cái này không thực tế. Chỉ cần đem cái nhóm này phong kiến lãnh chúa phong kiến kỵ sĩ từ vật lý phương diện toàn thỉnh thịch xanh thẳm mặt biển, loại này chế độ chẳng phải một cách tự nhiên biến mất. Tầng dưới chót nông dân dù sao đều là bị thống trị đối tượng, kẻ thống trị đơn giản là từ phong kiến kỵ sĩ đổi thành nghề nghiệp qua lại. Đồng dạng là bị thống trị, có thể có khác nhau lớn bao nhiêu. Nếu là cảm thấy khó mà tiếp nhận, khó nói lại so với một giây sáu côn càng khó có thể hơn tiếp nhận. Mà lại Linh sẽ chỉ đạo đám nông dân cải tiến nông nghiệp kỹ thuật, sẽ còn từng bước giải phóng tầng dưới chót nông nô, để bọn hắn ăn cơm no, ở lại tốt phòng ở, có được quy định bên trong tự do. Muốn còn dám làm loạn, vậy cũng chỉ có thể ra trọng quyền. Côn đồng dưới đấy không chỉ có ra hiếu tử, sẽ còn ra thuận dân. Đối với lưu dân sĩ binh, Linh cho ra đãi ngộ đồng dạng không thấp. Hắn không có phân phối đất cày, mà là trực tiếp cấp cho lương thực, vải vóc, da dê cùng chút ít tiền mặt, cũng dự chi 2 tháng tiền lương. Coi như hắn phân phối đất cày, những này gia đình không trọn vẹn, không có nông cụ cùng xúc vật lưu dân cũng không cách nào chiếu cố tốt đất cày. Bạch Hùng lĩnh bản địa nông nô gia đình chí ít có 5 nhân khẩu, điều một cái tuổi trẻ nam tính sức lao động tham quân, bọn hắn khẽ cắn môi vẫn có thể trồng trọt 120 mẫu đất cày, dù sao bọn hắn không cần lại phục lao dịch. Giống như là Lucas loại này lưu dân gia đình, tổng cộng 3 nhân khẩu, còn mang 2 già yếu tàn tật, ít cả nhà của hắn tê liệt, trồng trọt tự nhiên là không thể nào trồng trọt. Dựa vào dự chi tiền lương, Lucas có thể nuôi sống mẫu thân cùng muội muội, còn có thể dùng tiền mặt đi Bạch Hùng trấn mua gia cụ đẳng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Lại thêm đám nông nô để chống nhà bằng đất nông trại, bọn hắn nhất định có thể bình yên vượt qua Bắc Cảnh rét lạnh mùa đông. Về phần những cái kia không có bị chọn làm sĩ binh lưu dân, Linh đồng dạng làm ra ổn thỏa an bài. Có chút tay nghề, hoặc là tay chân coi như nhanh nhẹn, đều được an bài tiến từng cái tay công tác phường. Thợ giày, thợ đá, thợ mộc đẳng bộ phận các loại công việc cũng không tính rất khó khăn, lại thêm Bạch Hùng lĩnh hiện tại đối công tượng nhu cầu rất lớn, chỉ cần nguyện ý nghiêm túc học, kiếm được tiền nuôi sống 1-2 ngụm người vẫn là không có vấn đề. Cảm thấy đáng tiếc là, Linh cũng không tại cái này 600 lưu dân bên trong tìm tới hắn gấp thiếu thuần thục thợ thủ công. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường, lưu dân muốn thật có quá cứng tay nghề, tại lưu vong trên đường tùy tiện tìm tòa thành thị đều có thể xuống qua, không đến mức một đường luân lạc tới Bạch Hùng lĩnh tới. Linh sở dĩ có thể được đến thợ rèn Ezic, đó là bởi vì Ezic có truy cầu mà lại xương cốt cứng rắn, không nguyện ý hướng nghiệp đoàn quỷ kiếm tiền. Về phần cuối cùng còn lại một phần nhỏ gia đình không trọn vẹn, thể chất yếu kém lưu dân, Linh thì để bọn hắn trở thành tự do lao công. Theo Bạch Hùng lĩnh nhân khẩu trên diện rộng tăng trưởng, đại lượng tuổi trẻ tầng quản lý đời sau được đến linh hỏa tốc đề bạt, lại hoặc là bị hắn ném vào trường học bên trong tiếp nhận giáo dục. Cái này dẫn đến quản sự cùng trang người thu tiền sâu đỉnh khuyết thiếu lao động tất yếu nhân khẩu, liền chính mình ruộng đồng đều có chút không để ý tới, tại ngày mùa thời tiết cần nếu có thể cắm vô là xài ngắn hạn sức lao động. Tự do lao công xem như trên lãnh địa dầu bôi trơn. Bọn hắn không có cá nhân đất cày, thuộc về là cái nào có nhu cầu liền hướng cái nào chuyển, dựa vào cho phú nông giai tầng làm việc đổi lấy khẩu phần lương thực cùng tiền lương, ngẫu nhiên còn có thể tiếp điểm thủ công nghiệp sống. Mà lại tại đầu năm nay tuyết trước đó, Bạch Hùng lĩnh còn đem khai triển một vòng mới lao dịch trung tập, chủ yếu là nạo vét cống rãnh đường sông, sửa sang đồng ruộng con đường các loại. Những này tự do lao công vừa bạn có thể đền bù bởi vì trưng binh mà mang đến lao dịch nhân viên trong chỗ, Linh sẽ cho bọn hắn cung cấp lương thực cùng chút ít tiền vàng trả thù lao. Nói tóm lại, Bạch Hùng lĩnh không nuôi người rảnh rỗi. ngươi nếu là làm không sống, vậy cũng chớ sống. Không đến 3 ngày thời gian, Lin liền lôi Lệ Phong hành xử lý xong 600 lưu dân. Sau đó hắn lại hạ đạt toàn lãnh địa nhân khẩu tổng điều tra mệnh lệnh. Quản sự cùng trang đầu toàn thể xuất động, từng nhà thống kê nhân khẩu, đem tất cả hộ tịch tin tức biên soạn thành sách, liền liền vừa ra đời Hải Nhi cũng nhất định phải đăng ký đúng chỗ. Chiến tranh sắp đến, Lin thân là lãnh chúa, nhất định phải khống chế trên lãnh địa mỗi người tin tức, như thế mới có thể làm được tài nguyên hiệu suất cao điều động. Tại các quản sự thống kê hộ tịch trong lúc đó, hắn còn không quên dành thời gian đi lãnh địa phía Nam quân doanh dò xét. Đi qua lão nhị đừng qua một tháng thao luyện, tiểu sa cùng 50 cái hoang dân trưởng cung tay đã có chút quân đội bộ dáng. Trung thành. Hoang dân cung thủ nhóm sẽ tiếng thông dụng từ ngữ không nhiều, trung thành khẩu hiệu lại kêu phá lệ rõ ràng vang dội. Linh đứng tại lâm thời dựng trên sàn gỗ, có thể nhìn thấy hoang dân cung thủ nhóm trong mắt tràn đầy hy vọng quan mang. Đây là cái gì? Đây chính là trung thành cùng hồn nhân a. Linh chỉ cần cung cấp bao ăn bao ở đãi ngộ, mỗi tháng ngoài định mức phát điểm đồ ăn, vẽ tiếp một chiếc bánh lớn, đám này hoang dân tiểu hỏa tử liền có thể đem hắn coi như là tái sinh phụ mẫu. Bọn hắn trước đó trong rừng rậm thế nhưng là qua quen thời gian khổ cực. Cho dù về sau có thể dựa vào đào mỏ mới đổi lương thực, đổi được điểm này lúa mì đen cũng căn bản cũng không đủ người cả nhà ăn. Tại không có thể đào quán ban đêm, bọn hắn còn phải bước lên phong hiểm đi trong rừng rậm đi săn, như thế mới có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Từ khi làm lãnh chúa lao gia binh, bọn hắn không chỉ có thể hưởng dụng đi qua nghị cũng không dám nghị sung túc đồ ăn, mỗi tháng còn có thể ngoài định mức phân đến một túi lương thực, có thể mang về bổ khuyết gia dụng. Mà lại lãnh chúa lao gia còn hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần giết địch lập công, tương lai liền có thể phân phối đến đất đai cùng súc vật, hàng năm đều có thể thu được ổn định lương thực thu nhập. Cuộc sống tốt đẹp đều là so sánh đi ra. Hiện tại, những này cung binh chỉ cần hồi bộ tộc thăm viếng, liền có thể thụ đến người nhà cùng tộc nhân đường hẻm hoan nghênh. Vật chất ban thưởng cùng tinh thần hưởng thụ tất cả đều kéo căng, cái này để bọn hắn đang tiếp thụ huấn luyện lúc phá lệ ra sức, đồng thời cũng càng cảm kích lãnh chúa lao gia ân tình. Mà lại những này hoang dân cung thủ đối lãnh chúa lao gia cơ hồ là 100% tín nhiệm. Mặc dù lao gia là ngoại tộc người, có thể lao gia thê tử là tộc trưởng đại nhân nữ nhi bảo bối A4 bỏ năm lên cái kia chính là đồng tộc người. Đồng tộc người có thể lừa gạt đồng tộc người sao? Không thể a. Tiểu sa hoàn thành cả đội làm việc về sau, một đường chạy chậm đến dưới đài, tay phải đấm lực, ánh mắt kiên định giống như là muốn bảo đảm, đại nhân, xin ra lệnh. So với đầy trong đầu người hầu cùng kỵ sĩ Lucas, tiểu sa đột liền tốt dạy dỗ nhiều. Tiểu sa đột mặc dù biết người phương Nam có kỵ sĩ loại này giai tầng, nhưng hắn là biết thế mà không biết nguyên cớ, đối với kỵ sĩ nội hạch hắn hoàn toàn không biết gì cả. Linh chỉ là nói cho hắn biết, có thể kỵ chiến ngựa có thể huy kiếm liền là kỵ sĩ, cũng hứa hẹn tại hắn sau khi kết hôn tiễn hắn một con chiến mã. Tiểu sa đột liền cao hứng mừng mừng chỗ cho là mình tức sẽ thành kỵ sĩ, từ đó đối Linh khăng khăng một mực, cũng toàn lực hiệp trợ lão nhị huấn luyện đồng tộc hoang dân cung thủ. Một tháng qua, hắn tiếng thông dụng càng thuần thục, thân thể cũng rắn chắc rất nhiều, bản tên kỹ thuật càng là tại cung thủ bên trong đứng hàng đầu, mắt nhìn thấy đã có cha hắn lao sạt hai điểm thần thái. Hổ phụ không quyền tử, lão sạt thế nhưng là có được ba khỏa tinh thuộc tính, sinh ra tới nhi tử tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Xem chừng lại có 1-2 tháng, tiểu sạt liền có thể được đến một ngôi sao đánh giá. Linh Thu hồi nhìn về phía tiểu sạt vui mừng ánh mắt, tầm mắt lại lần nữa đảo qua dưới đài 50 danh cung tay, cất cao giọng nói, ta tuyên bố lần thứ nhất xạ thuật tranh tài chính thức bắt đầu, thành tích kẻ ưu tú nhất, đem được đến một bộ tỏa giáp áo khen thưởng. Hoang dân cung thủ ưu thế lớn nhất, trừ tiện nghi vẫn là tiện nghi. Không chỉ có đãi ngộ yêu cầu thấp, cần thiết trang bị giá cả đồng dạng rẻ tiền. Mỗi người một bộ giáp da hai thanh chất gỗ trường cùng, lại thêm mấy cái túi mũi tên là được. Lần này xạ thuật tranh tài là lỉnh chuyên môn thiết lập, mắt là vì khảo sát cung thủ nhóm xạ thuật trình độ, cũng khen ngợi người ưu tú, lấy kích phát bọn hắn luyện tập nhiệt tình. Trong trận đấu cho rất đơn giản, liền là bắn địa. Lỉnh để cho người ta làm mười mấy khối cố định mục tiêu, để cung thủ nhóm đứng tại 60m có hơn bắn trên 10 mũi tên, dựa vào tổng điểm quyết ra thắng bại. Mà liên tại hắn tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc, một đầu cơ trung mái chèo thuyền buồm đi ngược dòng nước, tiến vào Bạch Hùng Linh bến tàu. Trên thuyền cơ sĩ bồng bềnh, chính là đại biểu Triệu Địa công tước màu vàng kim bùi hiệu cờ. Chương 08, chiến tranh thuế chương 08, chiến tranh thuế các ngươi cái này bến tàu đã tu sửa. So soán linh muốn mới, xem ra Bạch Hùng Linh năm nay thu hoạch không tệ, khẳng định không đến mức khất nợ đất đai thuế à. Người đến chính là vào tháng 5 từng tới Bạch Hùng Linh công tước thuế lại, vừa nhảy xuống thuyền hắn liền đối Bạch Hùng Linh mới bến tàu khen không dứt miệng. Thuận tiện đưa tay đòi tiền. Nếu là thuế lại, cái kia dĩ nhiên chính là tới cửa đến thu thuế. Bắc Cảnh Vương quốc bên trong các tiểu quý tộc hàng năm đều nhất định muốn giao nạp một bút đất đai thuế. Tên như ý nghĩa, liền là dựa theo trên lãnh địa đất cày tổng diện tích đến nộp thuế. Bạch Hùng Lĩnh hàng năm ứng giao nạp thuế khoảng là 12 mai Bắc Cảnh kim thuẫn. Cái này cụ thể mức thuế vẫn là 70-80 năm trước định ra. Năm đó, tiền nhiệm Triệu Địa công tước làm một lần rất thô sơ giản lược nhân khẩu đất đai điều tra, cho các lĩnh chỗ định ra mức thuế. Từ đó khoản này thuế khoản liền thành Triệu Địa công tước lĩnh tổ tông điều lệ, các quý tộc hàng năm đều phải dựa theo điều lệ giao nạp. Nhóm chúng ta Nam tước lão gia phi thường kính trọng công tước đại nhân, tuyệt sẽ không khất nợ thuế khoản, còn mời các hạ cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Nên đón thuế lại vẫn là lão Lục, hắn đưa lên một túi nhỏ kim tệ, đồng thời còn rất trên chính gốc đem ba cái ngân tệ nhét vào thuế lại trong tay. Trung niên thuế lại đầu tiên là sờ sờ ngân tệ trên quen thuộc thiên xứng hoa văn, sau đó áng chừng túi tiền trọng lượng, nhẹ nhàng lắc đầu, không đủ, công tước đại nhân tuyên bố năm nay muốn ngoài định mức trưng thu 50% chiến tranh thuế, Bạch Hùng Lĩnh năm nay cần giao nạp 18 mai kim tệ đất ngay thuế. Chiến tranh thuế. Lão Lục chưa từng nghe nói loại này thuế khoản, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Thuế lại nhận lấy ngân tệ, giọng điệu nhưng như cũ cứng nhắc, công tước đại nhân vì dọn sạch trong vương quốc gian tặc phản đảng cùng đồ vô sỉ, chính dẫn đầu quân đội ở tiền tuyến anh dũng tác chiến, phía sau lãnh địa đương nhiên hẳn là nhiều giao nạp thuế khoản, mà lại khoản này chiến tranh thuế đã được đến quý tộc pháp viện tán thành, như nếu không tin ta chỗ này còn có quận trưởng ký tên công văn, ta đi thuyền tới, năm vị trí đầu khối nam tước lĩnh đều giao chiến tranh thuế, còn kém các ngươi. Đi cùng lão Lục nên đón thuế lại lao án bất hợp thời đứng ra, hắn mỉm cười nói, các hạ, nhóm chúng ta tuyệt không khinh thị công tước đại nhân ý tứ, khoản này chiến tranh thuế nhóm chúng ta Bạch Hùng lĩnh nguyện ý giao nạp. Bất quá là nhiều giao nộp 6 mai kim tệ mà thôi, điểm ấy quyền hạn lao án vẫn là có. Mà lão Lục lúc này cũng kịp phản ứng, vội vàng từ trong túi lại móc ra 6 mai kim tệ đưa cho thuế lại. Rất tốt, có thủy nam tức xác thực là công tước đại nhân trung thành phong thần. Thuế lại nhận lấy kim tệ, đem quan xoắn tấm da dê công văn giao cho lão Lục trong tay, sau đó lại bổ sung, còn có, sang năm thuẫn bài thuế muốn sớm giao nạp, tháng 12 phần ta sẽ còn lại đến một chuyến, trước đó các ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng 100 mai bắc cảnh kim thuẫn. Bạch Hà Đông kết kỳ, bình thường là tháng 12 hạ tuần đến năm trung tuần tháng 3, tại trong lúc này đều không thể thông tàu thuyền. Lão Hàn bất cả kinh nói, tháng 12, có thể năm nay thuẫn bài thuế không phải đã giao nộp sao? Sớm một tháng mà thôi, khác nhau ở chỗ nào sao? Thuế lại tư thái cao cao tại thượng, hoàn toàn không cảm thấy sớm nộp thuế có vấn đề gì. Mắt thấy lão Hàn bất cùng lão Lục đều làm câm điếc, thuế lại liền lại hỏi, đúng, có thủy nam tức đây. Nhớ kỹ ta lần trước đến thời điểm, giống như liền không có gặp hắn. Lão Lục tỉ mổ con mắt có chút chuyển động, lúc này làm ra đáp lại, nam tước lao ra chính trong rừng rậm đi săn gấu đen, Bạch Hùng lĩnh gấu thật sự là quá nhiều, luôn luôn tập kích quấy rối kiếm tuổi nông nô, xin các hạ yên tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ đem ngài ý tứ chuyển cáo nam tước, cũng tận lực tại tháng 12 trước đó đụng đủ thuế khoản. Thuế lại tăng thêm ngữ khí cường điệu nói, đây không phải ta ý tứ, trưng thu chiến tranh thuế cùng sớm trưng thu thuẫn bài thuế đều là công tước đại nhân ý tứ, chờ ta lần sau lại đến, các ngươi hoặc là xuất tiền, hoặc là phái ra kỵ sĩ tham chiến, nghe rõ? Minh bạch, minh bạch. Lão Lục liên tục gật đầu. Thuế lại nhìn xem lão Albert, tầm mắt lại chuyển tới lão Lục tỉ mổ trên người, cũng hướng hắn vẫy tay, ngươi qua đây, có chuyện phải do ngươi chuyển đạt cho cột vì nam tước. Lão Albert là phổ thông bình dân trang phục, liền mặc kiện màu nâu vải bố áo khoác, mà lão Lục mặc là vũ trang áo, bên hông còn mang theo trường kiếm, rõ ràng là lệ thuộc vào nam tước người hầu hoặc là kỵ sĩ. Các loại lão Lục đi đến bên người, thuế lại liền đệ thấp âm điệu nói, xoắn lĩnh nữ nhất chính phái người hướng quý tộc tòa án cáo trạng, công bố Bạch Hùng lĩnh nam tước ngụy trang thành mã phỉ, an cấp nàng sứ giả, chuyện này không tính lớn. Nhưng quận trưởng không hy vọng lãnh chúa ở giữa tại lúc này buộc phát đại quy mô xung đột hoặc là chiến tranh, đồng thời đây cũng là công tước ý nghĩ. Nam tước lao ra xuất thân từ bá tước gia tộc, luôn luôn làm người hiền lành, không thích tranh đấu, cái này bên trong khẳng định tồn tại hiểu lầm, ta nhất định đem việc này chuyển cáo nam tước đại nhân. Dứt lời, lão Lục móc ra mai kim tệ, dùng sức nhét vào thuế lại trong tay. Thuế lại cũng không có chối từ, gọn gàng mà linh hoạt nhận lấy kim tệ, nguyên bản nghiêm túc trên khuôn mặt cũng rốt cục hiện hiện thiếu dung, không hổ là bá tước thứ tử kỵ sĩ, quả nhiên kiến thức phi phàm. Cầm tới thuế khoản cùng tiền trả nước, lại hoàn thành truyền lại tin tức nhiệm vụ, thuế lại cũng không coi ở lâu, rất nhanh liền lên thuyền lý khai. Lão Lục thì ra roi thúc ngựa đuổi tới Nam Bộ quân doanh, tìm tới ngay tại cho bắn tên quán quân ban phát phần thưởng lĩnh. Ngoài định mức chiến tranh thuế, sớm trưng thu thuẫn bài thuế. Cái này hai cổ thuế khoản biến hóa cũng không để lĩnh cảm thấy kinh ngạc. Chiến tranh thuế cái đồ chơi này hắn rất quen. Tiếp trước chơi lãnh chúa trò chơi lúc, làm lãnh địa phát triển độ đạt tới cấp bậc rất cao, liền có thể hướng trên lãnh địa tất cả giai tầng thêm chinh chiến tranh thuế. Tên như ý nghĩa, đây là đang trong lúc chiến tranh mới có thể trưng thu thuế khoản. Hiệu quả là đơn giản thu bạo chỗ giảm xuống 15 quân phí chi tiêu. Mỗi khi đụng phải chiến tranh, lính đều sẽ mở ra chiến tranh thuế, tiết kiệm xuống một số tiền lớn. Nhưng đặt ở trong hiện thực chắc chắn sẽ không tính như vậy. Triều địa công tước lựa chọn tại đất đai thuế trên cơ sở ngoài định mức thêm chinh 50%, chút tiền ấy đối với quý tộc độ không tính là gì. Toàn bộ Bạch Hùng lĩnh mới thêm 6 mai kim tệ chiến tranh thuế, đối lính mà nói đơn giản liền là nhiều nước. Triều địa công tước muốn thật hung ác tâm điểm, hoàn toàn có thể đem thuẫn bài thuế cũng thêm 50%. Nhưng hắn dám sao? Làm như vậy hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng, thí dụ như quý tộc tạo phản, địa phương dùng chuyển các loại, bởi vì các quý tộc thật nắm giữ vũ lực, mà lại chủ yếu vẫn là giao nạp máu thuế, mức thuế không có cách nào hoàn toàn tiền tệ hóa. Về phần sớm trưng thu thuẫn bài thuế, cái này cũng không tính sự tình, chỉ cần công tước khác nao rút, muốn ngoài định mức nhiều trưng thu một năm thuẫn bài thuế là được. Mà lại triều địa công tước đối thu thuế càng là khao khát, linh ngược lại càng cao hứng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ công tước muốn đem chiến tranh tiếp tục kéo dài. Từ tháng 6 đến bây giờ đã qua 3 tháng, những cái kia đục thân nộp thuế lãnh chúa kỵ sĩ đã hoàn thành phục dịch kỳ hạn. Lại nghĩ để bọn hắn tiếp tục tác chiến, liền phải nỗ lực rất nhiều vàng thật bạc trắng, mà lại những dòng binh đoàn kia mỗi ngày cũng đều đang cháy tiền. Đây chính là triều địa công tước sớm trưng thu thuẫn bài thuế nguyên do, hắn phải dùng trưng thu đến thuế khoản duy trì bắt hắn quân đội quy mô. Linh cảm thấy hứng thú là, công tước sẽ hướng thành thị thêm trinh bao nhiêu chiến tranh thuế. Theo hắn biết, Tam Hà thành hàng năm đều muốn hướng công tước giao nạp gần 1000 kim tệ tiền tệ thuế khoản. Nếu như cũng ngoài định mức thêm trinh 50%, vậy thì có việc vui nhìn. Mà lại việc này khả năng rất lớn, bởi vì thương nhân giai tầng tương đối mềm yếu, lại tương đối giàu có, là ưu chất nhất máy rút tiền khí. Về phần một đầu cuối cùng tin tức, liền để Lìn hơi có chút kinh ngạc. À nạ cái này mẹ kế thật đúng là rất giàu hoạt, biết rõ như thế nào lợi dụng quý tộc tòa án, chỉ tiếc ta hiện tại là cô đình bá tước thứ tử, làm việc tình cũng không tính khác người, quý tộc tòa án không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này tới tìm ta phiền phức. Lìn nhất định phải lại một lần nữa cảm tạ Roman của đình cái này ma quỷ. Từ trên người hắn lột bỏ tới này phó áo lót là thật tốt làm a, mà lại hắn bá tước cha cũng rất phối hợp, triều địa công tước vừa đánh vào vương quan lãnh địa, hắn liền ngoan ngoãn đầu hàng làm chó, lại cho Lìn mang đến không ít tiện lợi. Đại ca, nhóm chúng ta cái gì thời điểm tiến công xoắn lĩnh? Lão Lục đã nghe ra đại ca ý ở ngoài lời. Đã thắng 12 phần cái này thuế lại còn sẽ tới một chuyến, vậy chúng ta liền trước đó cầm xuống xoắn lĩnh. Lin vừa dứt lời, ngoài phòng liền truyền đến lão nhị gấp rút tiếng nói, đại ca, bắt được cái người, hắn tự xưng là xoắn lĩnh kỵ sĩ Ba Nhi tử chương 9, tháng 10 kế hoạch chương 9, tháng 10 kế hoạch xoắn lĩnh lao kỵ sĩ Bạc Hoa, tại tháng 7 thụ xoắn lĩnh nữ nhất chính lộ dạ sai sự, từng lấy sứ giả danh nghĩa đến thăm Bạch Hùng lĩnh. Hắn cưỡi ngựa khẽ hát hướng Bạch Hùng lĩnh đi, nhưng không nghĩ nửa đường trên liền bị lão nhị cho cướp. Hai tên tùy hành nhân viên bị trôn, bản nhân thì thảm tao tù binh. Người này gan nhỏ nhát gan, cầu sinh sốt ruột, thông qua hướng Linh tuyên thể hiệu trung đội đường sống, độ trung thành cũng thông qua kiểm tra. Sau đó Linh liền đem hắn thả lại xoắn lĩnh, mệnh lệnh hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng nhiều tại trong lãnh địa đi lại. Bà họa dù sao cũng là đường đường chính chính phong địa kỵ sĩ, nữ nhất chính lộ dạ dù cho hoài nghi hắn, cũng không dám tại không có chứng cứ tình huống dưới hạn chế hắn tự do thân thể, chỉ có thể ra lệnh tình nhân hẹn dịp nhiều hơn giám thị. Hẹn dịp làm việc quá mức thô ráp, thêm nữa thời gian đã lâu, liền dần dần buông lỏng đối bà giám thị. Tại bà không ngừng đi lại dưới, Linh đã mở xoắn lĩnh toàn bộ bản đồ, được biết xoắn lĩnh chủ yếu công trình kiến trúc cùng công sự phòng ngự vị trí cụ thể. Từ trên bản đồ, hắn còn có thể nhìn thấy xoắn lĩnh phía bắc mới tăng hai tòa tháp canh, rõ ràng là nhằm vào Bạch Hùng lĩnh xây lên. Hiện tại bà bước lên bại lộ phong hiểm phái nhi tử đến Bạch Hùng lĩnh, đại khái suất là có khẩn yếu tình báo. Linh đầu tiên là mắt nhìn bảng, phát hiện bà độ trung thành vậy mà lặng yên không một tiếng động tăng tới 90 điểm, so vừa tuyên thể hiệu trung lúc còn cao. Xác nhận xong độ trung thành, hắn lúc này mới ra hiệu lão nhị đem bà nhi tử mang vào nhà gỗ. Đây là 15-16 tuổi cường tráng bắc cảnh tiểu tử, mặc kiện màu nâu vải bố áo, về ngoài cùng bà có 6-7 phần tương tự, liền liền trên mặt sợ hãi cũng không có sai biệt. Đi vào trong nhà, nhìn thấy ngồi tại trên ghế không giận tự bình, tiểu tử trong nháy mắt thiết hầu căng lên, đập nói lắp ba thanh âm khẳng khẳng, xin hỏi, ngài liền là Bạch Hùng lĩnh nam tước đại nhân sao? Ta chính là Bạch Hùng lĩnh nam tước, đừng hoảng hốt, ngồi xuống từ từ nói. Linh mỉm cười hảo luôn chân an, đồng thời để lão Lục cho tiểu tử này chuyển đến trương một ghế, cũng đưa cho hắn một cái da trâu túi nước. Tiểu hỏa tử trong rừng rậm đi bộ gần 3 ngày, liên tiếp đi hơn 60 km, này lại đúng là mệt chết, cổ họng khô đến có thể bốc khói. Hắn tiếp nhận túi nước, lộc cộc rót hết nửa túi nước sạch, mới miễn cưỡng thở ra hơi. Sau đó hắn thao lấy vẫn như cũ có chút cả làm cậu âm, hướng Linh thuật lại bà cung cấp tình báo. Bà họa vốn là muốn biết phong mật tín để nhi tử thay đưa thông suốt, dạng này càng trang trọng chút, nhưng không làm gì được thế nào biết chữ, cho nên chỉ có thể để nhi tử miệng thuật lại. May ra tiểu hỏa tử lo dịp coi như rõ ràng, đứt quãng hoàn thành tình báo truyền lại. Bà họa lần này hướng Linh truyền lại tình báo chủ yếu bao hàm ba cái phương diện. Một là xoắn lĩnh cụ thể binh lực bố trí, bao quát 8 tên phong địa kỵ sĩ trụ sở, cùng trong lãnh địa tháp canh vị trí cụ thể. Vì để tình báo càng thêm chuẩn xác, bà họa còn để con của hắn mang đến một chương giản dị ra dê địa đồ. Bất quá tấm bản đồ này họa sĩ cực kém, so với Linh lần thứ nhất nâng bút vẽ lúc đều kém xa, cũng liền miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng hình dáng. Hai là nữ nhiếp chính lộ dạ kế hoạch cùng lục hồ lĩnh kết làm minh hữu, cộng đồng chống cự khả năng quấy nhiễu. Bà họa hy vọng Linh có thể mau chóng phát động tiến công. Thời gian không đợi người, như ngồi nhìn mặc kệ, xoắn lĩnh cùng lục hồ lĩnh có khả năng kết làm đồng minh, dẫn đến tiến công độ khó đột nhiên tăng. Ba là xoắn lĩnh một đám kỵ sĩ đều la hét muốn tấn công Bạch Hùng lĩnh, bọn hắn vì bà họa tao nộ tức giận bất bình, đồng thời còn ngấp nghé cột đỉnh ba tức thứ tử có thể đổi lấy đến giá trên trời tiền chuộc. Nhưng nữ nhiếp chính lộ dạ nghiêm cấm các kỵ sĩ chủ động xuất kích, song phương tồn tại ý kiến khác nhau. Linh cho bà nhi tử an bài một gian quân doanh làm sơ nghỉ ngơi, cũng để hắn cho bà đái cá khẩu tín. Sau đó hắn trở về tòa thành, triệu tập một đám huynh đệ trong thư phòng tổ chức hội nghị quân sự. Linh kết hợp bảng địa đồ, cùng bà cung cấp tình báo, vẽ một bức hoàn chỉnh lại rõ ràng soạn lĩnh binh lực bố trí cầu. Hiểu xong trước mắt tình huống, lại nhìn kỹ địa đồ, lão tam mang theo lo lắng nói, đại ca, lục hồ lĩnh nhân khẩu so soạn lĩnh còn nhiều hơn, hai khối nam tức lĩnh chung vào một chỗ, chí ít có thể phái ra 15 tên trở lên chính quy kỵ sĩ. Kỵ sĩ người hầu tiếp cận 80 người, bọn hắn một khi kết làm đồng minh, bằng vào chúng ta trước mắt binh lực đem rất khó thủ thắng. Lục Hồ Linh ở vào xoắn lĩnh phía nam, bởi vì cảnh nội có một tòa hồ nhỏ màu xanh lục đốm mà gọi tên, tiếp giáp Bạch Hà, là một tòa quy mô trung đẳng nam tức lĩnh. Lục Hồ Linh cùng xoắn lĩnh cách lấy 7-80 km, đồng dạng không có gì đặc sắc sản nghiệp, đều là lấy nông nghiệp gieo trồng làm chủ, nhân khẩu số lượng hơi vượt qua xoắn lĩnh, sát phong kỵ sĩ sẽ không ít hơn 8 tên. Bạch Hùng lĩnh hiện tại sĩ binh số lượng thoạt nhìn là nhiều, có thể lính khối lượng cũng không dám lấy lòng. Một đám chưa từng đi qua chiến trận tẩy lễ tên lính mới, mặc dù có thể sắp xếp ra coi như chỉnh tề quân trận, nhưng đến chân thực huyết tinh trên chiến trường còn có thể phát huy mấy phần thực lực. Riêng là cái kia 100 lưu dân, vừa chiêu mộ nhập ngũ, mới tiếp nhận mấy ngày huấn luyện, kéo trên chiến trường sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ tan tác như chim ong. Lão nhị nhìn kỹ xong địa đồ, phản bác, Dương, ngươi lo lắng rất dư thừa, những lãnh chúa này đều là chỉ lo chính mình lợi ích thích kỵ quỷ, coi như kết làm đồng minh, bọn hắn cũng tuyệt không có khả năng cho phép người khác kỵ sĩ trú đóng ở lãnh địa mình trên. Soán linh cùng lục hồ lĩnh nhiều lắm là liền là đạt thành phòng thủ đồng minh. Tại một phương lọt vào xâm lấn lúc, một phương khác có nghĩa vụ phái binh trợ giúp, về phần bọn hắn sẽ hay không thực hiện cái này một nghĩa vụ, đều còn có nói. Lão nhị đi theo Linh thời gian lâu nhất, nhập bọn trước còn làm qua mấy năm lính đánh thuê, rất rõ ràng thời đại này cái lãnh chúa nước tiểu tính. Tuyệt đại bộ phận bên trong tiểu lãnh chúa đều là thủ hộ chi quyền, sẽ chỉ ở ý chính mình một mẫu ba phần đất. Dù sao trên lãnh địa đều có xây kiên cố tòa thành, nếu là ngoại địch bức kích, vậy liền co đầu rút cổ vào thành bảo chờ cứu viện là đủ. Lão tứ, lão ngũ cùng lão lục đều không phát biểu, mà là đồng loạt nhìn hướng đại ca. Linh đảo qua một đám huynh đệ, chậm rãi nói ra, lão nhị lao tam nói đến đều có lý, bởi vậy ta kế hoạch tại tháng sau xuất binh, triệt để chiếm đoạt Xuân lĩnh. Dứt lời, hắn nâng tay phải lên chỉ hướng địa đồ phía bên phải tòa thành ô biểu tượng, nhóm chúng ta không cần vì Lục Hồ lĩnh quá nhiều phân tâm, liền coi như bọn họ thật kết làm phòng thủ đồng minh cũng không đáng sợ. Từ đầu đến cuối trận chiến tranh này cũng chỉ có hai cái chỗ khó, một là như thế nào ngăn cản Xuân lĩnh kỵ sĩ trợ giúp tòa thành, hai là như thế nào mau chóng cầm xuống tòa này bờ sông tòa thành. Lãnh địa cùng tòa thành luôn luôn chặt chẽ không thể tách rời. Tòa thành là phong kiến kỵ sĩ chế độ hệ tâm, là lãnh chúa thống trị lãnh địa căn cơ. Cầm xuống tòa thành liền cơ bản giống như là khống chế cả khối lãnh địa. Căn cứ bà cung cấp tình báo, Xoắn Linh tòa thành bên trong chắc chắn sẽ có hai tên kỵ sĩ đóng giữ, bao hàm người hầu, hộ vệ, quản sự, nam bộ các loại, tổng phòng thủ binh lực trưởng kỳ duy trì tại khoảng 20 người. Đừng nhìn ít người, tòa pháo đài này nhưng là một tòa chật hẹp cửa thành, đóng cửa lại gọi là một cái vững như thành đồng. Nếu muốn thành công, liền phải đối mặt gần cao 6 mét gạch đá tường thành, trong thời gian ngắn gấp 10 lần binh lực đều khó mà công phá. Mà lại trên lãnh địa kỵ sĩ đều phân phối ưu lương chiến mã, đụng phải địch tình có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện tòa thành. Trừ tòa thành bên ngoài, Xoắn Linh phong địa kỵ sĩ nhóm đều có được chính mình quy mô nhỏ trang viên. Những này trang viên đều có được cao 2-3 mét chất gỗ hàng rào, còn xây có thể nhìn dự cảnh tháp canh. Một khi buộc phát chiến sự, ở tại trang viên phụ cận quản sự cùng trang đầu nhóm liền sẽ rút vào trang viên, phối hợp kỵ sĩ cùng dưới chướng người hầu, cũng có thể chắp vá ra mười mấy 20 người bộ đội phòng thủ. Tổng thể tính xuống tới, Xoắn Linh đang toàn lực lúc phòng thủ, tổng cộng có thể điều động gần 200 người nghề nghiệp hoặc nửa nghề nghiệp quân đội. Nếu đem những cái kia cầm lấy cỏ xin cùng một lão nông chiêu mộ binh cũng coi là, nhân số có lẽ sẽ phá ngàn. Chế độ phong kiến dưới, các tiểu quý tộc đối ngoại năng lực tiến công có lẽ thường thường, nhưng có đầu rút cổ đánh phòng ngự chiến đúng là bọn hắn bản lĩnh giữa nhà. Linh sở dĩ không ngừng mở rộng Bạch Hùng lĩnh quân đội nhân số, vì chính là muốn sáng tạo binh lực ưu thế, tốt một đợt san bằng Xoắn lĩnh. Không qua hắn cũng không kế hoạch cường công tòa thành, bởi vì cái gọi là công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Trong tay hắn còn có mấy lá bài có thể đánh, cứng rắn gặm cục gạch có thể quán ngu. Người ta Triệu Địa công tức cho dù có được Bắc cảnh cường đại nhất quân, y nguyên chọn ám sát đảng âm như bị kế đến chiếm lấy tòa thành. Đối mặt kiên thành hàng rào, chơi chút thủ đoạn mới là nhân chi thường tình, không mất mặt. Về phần sắp xuất hiện binh thời gian định tại tháng sau, liền tự nhiên có hắn suy tính. Bây giờ Bạch Hùng lĩnh cùng sở hữu sĩ binh 350 người, bao hàm 200 nông nô binh, 100 lưu dân binh, cùng 50 hoàng dân cung thủ. Bên trong sau 150 người tiếp nhận thời gian huấn luyện quá ngắn, không luyện nhiều một chút căn bản là lên không chiến trường. Mà lại liền chuyên môn vì soạn lĩnh chuẩn bị một số đặc biệt thủ đoạn, còn cần thời gian nhất định mới có thể đến bị. Cuối cùng, hắn cầm lấy bút lông lống, tại trên địa đồ phát họa ra hai đầu rõ ràng tuyến đường hành quân. Hai con đường này dây thẳng tắp sắc bén, như dao giải phẫu tinh chuẩn đâm vào Xoắn lĩnh mỗi một chỗ chỗ hiểm. Linh mắt nhìn quanh một đám tiểu đệ, sau một tháng, hai đường tiến công Xoắn lĩnh, một tuần bên trong cầm xuống khối này lãnh địa, có lòng tin hay không? Chúng tiểu đệ đồng loạt ngẩng đầu, có. Tốt, hiện tại các về cương vị, cái kia luyện binh, giáo này biết dạy học, tan họp. Chương 10, tinh nhuệ sơ thành chương 10, tinh nhuệ sơ thành tháng 10 kế hoạch quân sự cũng không biết mấy nhiêu được Bạch Hùng lĩnh lãnh địa kiến thiết. Tự do lao công gia nhập, bổ sung bởi vì trương binh mà thiếu lao dịch nhân khẩu. Không đợi đám người dân trong vùng của lãnh chủ từ ngày mùa thu hoạch trong vui sướng đi tới, lão án bật liền tay trưng tập lao dịch, triệu tập nhân thủ sửa sang con đường, nạo vét cống danh đường sông. Từ cống danh cùng đường sông bên trong đào móc ra nước bùn thế nhưng là ủ phân nguyên liệu tốt nhất một trong. Hiện nay, Bạch Hùng lĩnh đám nông nô đều đã ý thức được ủ phân tầm quan trọng. Đi qua lãnh chúa lão gia chỉ điểm, bọn hắn đem nước bùn trở về thôn trang phơi nắng, đợi phơi đến nửa làm, liền có thể cùng phân và nước tiểu cảnh cây thân đẳng hỗn hợp chế tác thành chất lượng tốt ủ phân. Vừa đến số 5 trang viên nông nô đều tham dự lần này lao dịch chiêu mộ, trừ số 6 trang viên. Số 6 trang viên tổ kiến tại tháng 5 năm nay, tình huống tương đối đặc thù. Trang viên nhân khẩu từ nam tính đảo nô cùng hoang dân phụ nữ trẻ em tạo thành, bọn hắn phần lớn không có gì tài sản, có chỉ là một thân lực khí cùng đối tiệm cuộc sống mới khát vọng. Lúc trước bọn hắn dựa theo lình chỉ thị khai hoang trồng trọt đậu nành, vẫn là dựa vào mượn dùng số 4, số 5 trang viên vãn mã cùng nông cụ. Mỗi hộ trồng trọt 30 đến 40 mẫu đậu nành, đều là trưởng thành sớm chủng loại, tổng cộng có gần 7000 mẫu. Trải qua hơn 4 tháng trưởng thành, cành lá dần dần ố vàng, quả đậu dần dần phồng lên. Linh tại đậu nành ruộng dò xét một vòng, không ngừng đưa tay đập vàng óng ánh đậu nành cây. Nhìn thấy phiến lá đại lượng rơi xuống, nghe đến quả đậu phát ra êm thai tiếng vang, hắn biết rõ thu hoạch thời cơ tới. Đám nông nô sáng sớm xuất động, vung vẩy liêm đao từ gốc cắt đứt đầu gốc, đem đậu nành nốt sần tại đầu trong ruộng. Đậu nành có thể cố nỉ chỗ gần, khiến cái này nốt sần tự nhiên hư thối, có thể bổ sung đầu trong ruộng chất dinh dưỡng. Sau đó cần đem đậu gốc bày ra phơi nắng. Cuối thu khí sảng, không đến 3 ngày quả đậu liền sẽ tự động mất nước, cũng niết miệng mỉm cười, lộ ra ánh vàng rực rỡ hạt đậu. Lại về sau quá trình cùng lúa mì đen cũng không quá nhiều khác nhau. Chúc lăn lúa tốt hạt, quạt gió đi tạm, phơi khô thu kho. Bởi vì là năm nay mới mở hoang thổ chỗ, mỗi mẫu đậu nành chỉ toàn sản lượng liền 3-40 cân, nhưng cũng đầy đủ những ngày nông nô sống qua mùa đông này. Tại Bắc cảnh, đậu nành phương pháp ăn vẫn là nước nấu. Lấy Bạch Hùng lĩnh điều kiện, còn có thể thêm chút đi muối cùng dưa muối. Tại đậu nành thu hoạch trong lúc đó, tiếp nhận lần nhiệm vụ hai vị thương nhân đi thuyền trở về Bạch Hùng lĩnh, vận tới gần 200 thất chất lượng tốt tuổi trẻ văn mã. Bọn hắn thuyền quá nhỏ, mỗi người hai đầu thuyền, cũng liền điểm ấy vật đo. Bạch Hà liền cái này vận chuyển điều kiện, cho dù là phong nước kỳ cũng chỉ có thể chạy trọng tải nhỏ bé mái chèo thuyền buồm. Linh tất nhiên là chiếu đơn thu hết, lại nói lời giữ lời, vì mỗi một thất còn sống vãn mã thanh toán trọn vẹn một cái Bắc cảnh kim thuẫn. Cầm tới kim quang lóng lánh kim tệ, hai vị thương nhân tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Duy nhất làm bọn hắn tiếc nuối là, Lin Yi Nguyên không định bán ra lương thực, bọn hắn chỉ có thể đi thuyền xuôi nam, đi khắc lánh địa thử thời vận. Lin sau đó hướng Thiết Tượng Công Phường đặt hàng một nhóm bao hàm cậy lớn ở bên trong nông cụ, cùng bán mã tổ hợp, cùng nhau thuê cho số 6 trang viên nông nô. Vì hồi báo lãnh chúa lao ra ở tỉnh, nhóm này nông nô tương lai 5 năm đều được vì lãnh chúa lao ra trồng trọt 90 mẫu công điền, chính mình lại chỉ có thể có được 30 mẫu phân địa. Tại trong 5 năm này, nếu như bọn hắn có thể một mực cần mẫn khổ nhọc, công điền bên trong 30 mẫu đều sẽ chuyển hóa làm bọn hắn phân địa, thuê cho hắn mượn nhóm vãn mã cùng nông cụ cũng sẽ thành bọn hắn tài sản riêng. Lin cũng không thích âm u đầy tử khí cũ kỹ nông nô chế độ, hắn hết thảy chính sách đều là vì kích phát bọn hắn lao động tính tích cực. Sự thật chứng minh hắn chính sách có hiệu quả rõ ràng. Từ 3 tháng đến nay, Bạch Hùng Lĩnh có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Mỗi hộ nông nô đều vượt qua cơm no áo ấm ngày tốt lành, rốt cuộc không cần lo lắng mùa đông bởi vì nhiệt lượng không đủ mà chết quáng tại trong lúc ngủ mơ. Cho dù là vừa gia nhập lãnh địa số 600 viên, cũng có thể qua cái trước tương đối giàu có mùa đông. Đối với lãnh chúa lão gia hậu đãi chính sách, số 6 trang viên đám nông nô tất nhiên là vui vẻ ra mặt, hận không sắt đất lấy đó cảm kích. Vốn là đào nô mạ cổ tự nhiên cũng chia đến văn mã cùng nông cụ. Hắn kích động hôn hít lấy vừa phân xuống tới dịu dàng ngoan ngoãn văn mã, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này so hoang dân thê tử càng làm cho người ta vui vẻ. À, cái này rắn chắc cường trắng đùi, cái này mềm mại bóng loáng da lông, cái này mạnh mà hữu lực đuôi ngựa. Mạ cổ đem cái này thất 3 tuổi nhỏ ngựa cái từ đầu sờ đến đuôi, phận không thể đem đầu đều vùi vào nàng lông bờ bên trong. Hốt đủ ngựa, hắn lập tức mang theo hoang dân nhi tử bắt đầu dựng chuồng ngựa, đồng thời hắn còn dùng mấy cái túi đậu nành đổi về mấy con nhỏ lông cùng dê con. Mùa đông đem những này súc vật nuôi trong nhà, có thể hữu hiệu tăng lên trong phòng nhiệt độ. Về phần những cái kia hỏng bét khó ngửi mùi, hắn cái mùi sớm liền có thể tự động xem nhẹ. Bất quá mạ cổ cũng không cao hứng quá lâu, hắn vừa mới dựng ngựa tốt cứu, liền thu đến trường tập lao dịch thông chi. Hắn chỗ số 6 trang viên bởi vì là mới xây, chung quanh đầu ruộng nhất định phải đào móc đại lượng cống rãnh, lấy thuận tiện năm sau trồng trọt lúa mì đen. Ờ, ta vậy mà bắt đầu hoài niệm Tam Hà thành bến tàu sinh hoạt. Mạ cổ kinh ngạc phát hiện, chính mình từ tháng 5 bắt đầu vậy mà một ngày đều không dừng lại tới qua. A, không đúng, tháng 8 bội thu khánh điển hắn thả một ngày nghỉ, cũng là duy nhất một ngày. Tốc độ nhanh một chút, nhanh lên nữa. Tiểu tử ngươi làm sao chậm như vậy? Lực khí có phải hay không đều xông vào trên bụng nữ nhân? Bắc bộ trong rừng rậm, truyền đến lao tam dương gầm thét. Trận liên là các binh sĩ kiểm chế tiếng cười, cùng cái nào đó kẻ xui xẻo ăn hai quần côn tiêu rên. Lao tam tử lão ngũ cái kia tiếp nhận 100 sĩ binh, những binh lính này là sớm nhất nhập ngũ một nhóm nông nô, thân thể cường tráng nhất, tiếp nhận thời gian huấn luyện cũng dài nhất. So sánh lao ngũ buồn tẻ nhàm chán xếp hàng huấn luyện, lao tam phương thức huấn luyện tương đối đặc thù. Hắn cân nhắc đến sắp đứng trước công thành chiến, truy đuổi chiến, trận địa chiến đẳng tác chiến chẳng cảnh, vì những binh lính này chế tạo riêng một bộ đầy đủ kế hoạch huấn luyện. Đồng thời hắn còn suy nghĩ khác người chỗ thiết trí nhiều loại địa hình, thí dụ như chiến hào, thôn xóm, tường thành, cầu nối, thậm chí còn dựng một đoạn cao 6 mét gạch đá tường thành, lấy bắt chước phức tạp chiến trường hoàn cảnh. Những địa hình này phân tán tại một đầu dài gần 3 km uốn lượn đường đất trên, các binh sĩ cần võ trang đầy đủ, mặc tỏa giáp mũ giáp, tay cầm bước kích, gánh vác gần nặng 20 kg đo chạy xong toàn bộ hành trình. Nếu có người tụt lại phía sau, vào lúc ban đêm cũng đừng nghĩ ăn cơm. Liên toàn bộ hành trình quan sát nhóm này sĩ binh huấn luyện, kết quả làm cho người mừng rỡ. Tất cả sĩ binh đều chạy xong toàn bộ hành trình, đồng thời không một người tụt lại phía sau. Đi qua mấy tháng ăn ngon uống sướng cùng ứng, lại thêm lão ngũ khắc nghiệt huấn luyện, để nhóm này sĩ binh thể chất tăng thêm một bước. Lin đã có thể từ những binh lính này trên người nhìn thấy một chút tinh nhuệ bộ binh cái bóng. Đây chính là hắn cần thiết sĩ binh. Nhưng y nguyên không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái kia cho bọn hắn tiếp tục tốt nhất cường độ. Lin đem lão nhị cùng dưới trướng hắn 10 tên mã phỉ tiểu đệ đều điều qua đến. Bọn họ đều là Lin thân thủ dạy dỗ đi ra ưu tú kỵ binh, dũng mãnh lại không sợ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thậm chí dám cùng quý tộc kỵ sĩ đối xông. Mà bây giờ, những kỵ binh này đem xuyên qua mới mẻ xuất hiện bản giáp, đối cái này 100 bộ binh khởi xướng công kích. Oanh minh chỉnh tề tiếng vó ngựa, bản giáp trên lấp lóe hàn mang, đều khiến những bộ binh này hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn vô ý thức nuốt nước miếng, năm huấn luyện dùng trường côn tay có chút phát run. Đối mặt chi này trang bị đến tận răng kỵ binh, bọn hắn nhớ tới lãnh chúa lao ra dẫn đầu bọn hắn đi săn ma thú dã trừ cái kia buổi chiều. Nhưng không giống với lần trước, lính lần này đứng tại bộ binh trận liệt phía trước nhất. Hắn đồng dạng tay cầm trường côn, thân thủ dạy bảo những bộ binh này cái kia ứng đối ra sao kỵ binh. Bí quyết chỉ có một cái, liền là rũ khí. Nhìn về phía trước, không cần phải sợ, không cho phép lui lại. Kẻ chạy trốn, chém. Chương 11, hết thể vì chiến tranh phục vụ chương 11, hết thể vì chiến tranh phục vụ liền tại trong quân doanh một đợi liền là nghiêm chỉnh tuần. Hắn cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở, cũng tự mình dạy bảo các binh sĩ ứng đối kỵ binh thực chiến kỹ xảo. Tỷ như thế nào đứng vững kỵ binh tập thể công kích, như thế nào dùng đũa kích đem kỵ binh tốn xuống lưng ngựa, như thế nào tại quy mô nhỏ chiến đấu bên trong rào sát mặc giáp kỵ sĩ. Nói tóm lại, hết thể huấn luyện đều là vì càng tốt hơn làm mất kỵ binh. Tại truyền thống phong kiến lãnh địa bên trong, phong kiến kỵ sĩ liền là duy nhất có giá chiến năng lực binh chủng. Giải quyết đám này kỵ sĩ cập thân bên cạnh người hầu, còn lại cũng chỉ có chưa tiếp thụ qua hệ thống huấn luyện chiêu mộ binh. Nếu là lìn dưới trướng đám này nghề nghiệp sĩ binh liền có xin lão nông đều đánh không thắng, vậy hắn còn tưởng là truy lãnh chúa, không bằng sách thùng chạy trốn làm hồi mã phỉ nghề cũ. Nhưng nói đi thì nói lại, hiện tại Bắc Cảnh Vương quốc thật đúng là rất thích hợp mã phỉ nhóm phát huy. Đại lượng phong kiến kỵ sĩ bị chiêu mộ đến tiền tuyến, các lính địa thủ chuẩn bị không hư. Chiến tranh nếu là lại tiếp tục nửa năm, toàn bộ Bắc Cảnh Vương quốc không hề nghi ngờ đều sẽ khắp nơi loạn tượng. Mất đất quý tộc, nghèo túng kỵ sĩ, đào phạm tội phạm, phá sản lưu dân, lính đánh thuê. Vô luận là ai, chỉ cần cầm lên vũ khí, liền có tư cách trở thành đạo phỉ. Loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảnh giới, thật có thể nói là còn ở trước mắt. Sướng hưởng một phen bắc cảnh tương lai quang cảnh về sau, liền gọi tới Lao Tam cùng Lao Tứ, hạ đạt mới huấn luyện chỉ lệnh. Các ngươi riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng 100 sĩ binh, tiến hành một lần 70 cây số khoảng cách dài hành quân huấn luyện. Bạch Hùng Linh cùng Soán Linh ở giữa, chỉ có một đầu rớt 60 cây số chật hẹp trong rừng đường đất tương liên. Linh đã vì cái này 200 sĩ binh phân phối chân chán đồ biết, mã phu, cũng có thể gánh chịu toàn quân đồ quân nhu xe ngựa bốn bánh. Hắn kế hoạch thủy lục cùng tiến, chia binh hai đường đánh vào Soán Linh. Vì thế cần để cho đi đường bộ sĩ binh sớm thích ứng khoảng cách dài hành quân. Tại hành quân huấn luyện bắt đầu trước, Linh đứng tại quân doanh trên đài cao kiểm duyệt cái này 200 tên lính. Trung thành, hiệu quả phi thường tốt. Hán quân đội cường tráng, trung thành mà lại khí thế kinh người. Không hổ là dùng tiền đập ra đến quân đội. Quân đội là Linh lập thân gốc dễ, sau đó chiến tranh lại quá là quan trọng, hắn nhất định phải dốc hết tất cả. Vì chiếm lấy Soán Linh, hắn đã để lên trong tay gần như toàn bộ thẻ đánh bạc. Nửa năm canh tác thành quả, mấy tháng môi ăn sản xuất đều bị hắn nện ở chi quân đội này trên. Mặc dù còn không có cách nào làm đến người người mặc giáp, nhưng tinh nhuệ nhất 50 tên búa kích binh đã toàn viên phân phối giáp lưới. Còn lại 150 tên trưởng mâu binh phân phối vũ trang áo. Liên liên còn đang tiếp thụ sơ kỳ huấn luyện 100 lưu dân quân đều xuyên qua giáp ra. Nói tóm lại, người người có giáp mặc, đây mới gọi là quân đội. Đưa mắt nhìn các binh sĩ đi ra binh doanh, lính lên đường trở về tòa thành, thuận tiện dò xét một phen bờ sông thợ thủ công tác phường. Bây giờ thế chỗ lão Lục quản lý tạo giấy công phường, là trên lãnh địa nguyên trang đầu dịch. Vào mùa mưa, Linh từng mệnh lệnh các trang đầu hiệp trợ đám nông nô xây dựng nhà đá. Luận chỗ thôn trang xây dựng tốc độ nhanh nhất, kiến trúc khối lượng cũng là đứng hàng đầu. Linh liền để bạn hắn tới quản lý tạo giấy công vườn, cũng mở cho hắn mỗi tháng 4 cái ngân tệ tiền lương. Về phần hắn nguyên bản trang đầu chức vị, thì từ hắn trưởng tử tiếp nhận. Chỉ có thể nói phong kiến trang viên chính là như vậy, hiểu quản lý nhân tài quá mức thưa thớt, từ nhận tra vị mặc dù nói ra ngoài không dễ nghe, nhưng là dưới đại đa số tình huống tối ưu hiểu. Nghe nói lãnh chúa lão gia đến đây thị sát công việc, luận liền chép giấy lúc mặc tạp dề đều không thoát, liền hấp tấp chỗ chạy tới cửa nghênh đón. Bản thân hắn mặc dù làm xưởng trưởng quản lý thủ hạ mười mấy cái nữ công, lại một mực phấn đấu tại tạo giấy tuyến đầu. Tạo giấy các hạng quá trình hắn đều nhớ kỹ trong lòng, phi thường xứng trước. Bây giờ luật một nhà đều chiếm được lãnh chúa lao ra trọng dụng, có thể nói phong quang vô hạn. Nam trưởng quản tạo giấy công vườn, nữ tại tòa thành làm đầu bếp nữ, nhi tử cũng kế thừa trang đầu vị trí. Lính luôn luôn là có công tất thưởng, luật một nhà liền là hắn chế tạo tấm gương. Hắn nhờ vào đó nói cho trong lãnh địa quản sự cùng trang đầu nhóm, chỉ cần cần cụ chịu làm đồng thời năng lực xuất chúng, liền nhất định có thể được đến lãnh chúa lao ra trọng dụng. Do xét xong tạo giấy công vườn, Lính lại đi lội sắt vách thiết tượng công vườn. Ezit dưới sự cai trị thiết tượng công phường đã hoàn thành xây dựng thêm, không chỉ có chiếm diện tích lật ba phen, phân phối sức nước đúa rèn cũng gia tăng năm đài. Mười chuôi trọng truy tại vùng nước khu động hạ giao thế đánh, trang diện ý vi trắng quan. Lao ra, hiện tại là từ ta mang 5 tên học đồ rèn đúc bản giáp, ta cái kia 2 cái xuẩn nhi tử mang 1 đám học đồ phụ trách bản giáp áo sản xuất, dựa theo trước mắt tốc độ, mỗi tuần có thể chế tác bản giáp 1 bộ, bản giáp áo 2 bộ. Nhắc đến hai đứa con trai, Ezit một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nếu như cái kia 2 ngu ngốc đều có tay hắn nghệ, cái kia mỗi tuần liền có thể chế tạo ra 3 bộ bản giáp. Mặc dù chỉ có mũ giáp tăng thêm áo, thế nhưng dù sao cũng là bản giáp a, năng lực phòng ngự so bản giáp áo mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc hai người này trình độ không quá quan, tạm thời còn không có cách nào rèn đúc bản giáp, chỉ có thể trước dùng bản giáp áo luyện tay một chút pháp. Linh thí nghiệm qua cái này 2 tuổi trẻ thợ rèn chế tác bản giáp áo, phòng ngự tính có thể thực phi thường đồng, chỉ ít so giáp lưới hiếu thắng mấy cái cấp bậc. Mà lại bản giáp áo giữ gìn thuận tiện, như lọt vào hư hao, chỉ cần thay đổi đối ứng mảnh giáp là được, còn sẽ không giảm xuống tính năng. Nhưng cái đồ chơi này sản lượng vẫn là có hạn. Dù sao mỗi một mai mảnh giáp đều cần ưu tú thợ rèn thủ công rèn, một tháng đều làm không được 10 bộ. Bởi vậy chỉ có thể ưu tiên phân phối cho tiểu đội trưởng cấp 1 sĩ quan, tạm thời không cách nào làm đến đại quy mô trang bị. Bất quá Linh có thể nhìn thấy không ít học đồ thủ pháp đều có rõ ràng tiến bộ. Ezit cùng 2 đứa con trai đều không tàng tư, là chân tâm thật ý chỗ đang dạy dỗ đám học đồ tay nghề. Đương nhiên, đây hết thể đều không thể rời bỏ Linh lương cao chính sách. Ezit một nhà 3 thợ rèn, mỗi tháng đều có thể cầm tới trọn vẹn 5 mai kim tệ tiền lương. Số tiền kia tại Bạch Hùng Lĩnh có thể mua được 100 đầu trưởng thành dê rừng, là nông nô gia đình đã nhiều năm thu nhập. Từ công xưởng trở về tòa thành lúc, Linh dọc đường tòa thành bên cạnh trường học, có thể nghe tới trường học bên trong truyền đến sáng sủa viết âm thanh. Tạo giấy công phường sản lượng đã dần dần ổn định, có thể hoàn toàn bao trùm làm việc cùng trường học nhu cầu. Miễn phí trang giấy cùng bút mực, lại thêm lão Lục giáo hóa thiên phú, các học sinh viết năng lực mỗi ngày đều tại tăng lên. Những học sinh này cũng không phải là mù chữ, bọn hắn đều có nhất định học tập cơ sở, cho nên mà tiến bộ thần tốc. Mà lại lão Lục dạy cũng không phải quá mức thâm ảo đồ vật. Linh chỉ yêu cầu các học sinh có cơ sở viết chắc chắn năng lực, lại thêm một chút pháp luật thưởng thức liền đủ. Căn cứ lao Lục tính ra, nhiều nhất thêm nửa năm nữa, cơ sở nhất tốt mấy cái học sinh liền có thể hoàn thành quy định việc học, trở thành một tên có thể chịu được dùng một lát thuế lại. Đến thời điểm Linh liền có thể mở rộng trường học quy mô, để một bộ phận học sinh ở lại trường nhậm chức, tựa như tế bào sự phân bào nhiễm sắc thể đồng dạng, bồi dưỡng ra càng nhiều hợp cách thuế lại. Về phần học sinh từ chỗ nào đến, Bạch Hùng Linh đi về phía nam không nhiều là. Chương 12, lưu dân phản loạn chương 12, lưu dân phản loạn Linh vừa về thành bảo. À nạ cùng dị dạ liền cùng nhau mà tới, cũng đưa lên riêng phần mình bộ môn khoản danh sách, cùng cần lãnh chúa ký tên lưu ngăn trọng yếu văn bản tài liệu. Hai nữ quan hệ gần nhất phi thường thân mật. Dị dạ thông qua trường kỳ quan sát, nhận định à nạ đối nàng cũng không uy hiếp. hoặc là nói, A Nạ thế lực sau lưng đối nàng không có uy hiếp. Cho dù Lìn tương lai chiếm đoạt soạn lĩnh, tiếp nhận cái kia trên lãnh địa nhân tài, A Nạ đơn giản liền là đại biểu soạn lĩnh tiểu đoàn thể lợi ích thôi. Mà lại đây chính là nàng hạn mức cao nhất. Về phần A Nạ bào thai trong bụng, đây chính là cái con riêng, tác dụng lớn nhất liền là cầm tới soạn lĩnh tuyên bố quyền, đồng dạng không có cái uy hiếp gì. Trái lại gì ra, sau lưng nàng thế nhưng là thân ca ca Ly ông. Bây giờ Ly ông liền là bạch hùng lĩnh thần tài, Lìn sở dĩ có thể nhanh chóng mở rộng quân đội, toàn dựa vào hắn cung cấp liên tục không ngừng vật tư cùng kim tệ. Mà lại hắn tương lai lực ảnh hưởng sẽ theo Lìn địa bàn khuyết trương mà khuyết trương. Thương nghiệp là phong kiến lãnh địa tất không thể thiếu tạo thành bộ phận. Lìn thân phận chân thật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỗ kiếm lấy kim tệ cũng phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có dựa vào tại Ly ông mới có thể chuyển hóa thành hữu hiệu tài nguyên. Mặc dù dị dạ trước mắt thân phận đồng dạng khá thấp, có thể nàng còn có cự tiến bộ lớn không gian. Nàng mục tiêu là Lìn thủ tịch tình phụ. Tình phụ ở giữa cũng có khác nhau. Thủ đoạn khôn khéo, giao thiệp rộng rãi thủ tịch tình phụ thậm chí có thể chúa tể một nước chi cung đình. Dòng dõi mặc dù cũng là con riêng, nhưng địa vị phi thường cao. Loại này con riêng lực ảnh hưởng thậm chí lại so với không có quyền kế thừa trong giá thú tử càng cao, có thể tại trong cung đình được người kính ngưỡng, cũng thu hoạch được lãnh địa cùng quyền lực. Nam cảnh trong lịch sử cũng không mệnh từ con riêng đến quốc vương ví dụ. Tiên nhiệm Bắc cảnh chi chủ còn tại thế lúc, cung đình sự vụ chính là do hắn thủ tịch tỉnh vụ toàn quyền cầm giữ, chính quy vương hậu bất quá chỉ là cái xuất thân cao quý sinh dục công cụ thôi, thậm chí còn không sinh ra tới. Theo dị ra, nàng trước mắt nhất đại uy hiếp tuyệt không phải Anna, mà là bạch hùng lĩnh ngày càng nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Trong thư phòng, dị dạ dẫn đầu đưa lên mới nhất sổ sách danh sách, nàng cau mày, tựa như là lo lắng công ty phá sản kế toán. Đại nhân, ngài thật là đến tiết kiệm một chút dùng tiền, tháng này mối lậu thu nhập mới vừa vào sổ sách, còn chưa tới 2 tuần đây, liền bị ngài tiêu đến không còn một mảnh, cái này trương mục bây giờ chỉ còn lại đáng thương 20 kim tuẫn, nhóm chúng ta lại phải dựa vào số tiền kia chống đỡ đến tháng sau tuần thứ 2. Một bên khác, A Nạ cũng đưa lên tồn kho danh sách, mặt mày bên trong đồng dạng tràn đầy đối tài chính tình huống lo lắng. Đại nhân, trong kho hàng trừ lương thực cùng muối ăn, hắn cơ hồ cái gì đều không còn lại. Còn sót lại 2 tấn tỏi sắt tại ngày hôm qua liền bị Ezic học đồ kéo đi. Lin cẩn thận đọc qua 2 nữ đưa lên danh sách, trên mặt ngược lại dần dần hiện hiện tiêu dung. Chương mục chỉ còn lại 20 mai kim tệ, tất cả trọng yếu vật tư cũng tất cả đều tiêu hết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn vận doanh mức độ phi thường cao siêu. Lãnh địa thượng sử phát dục kỳ, tính tiền lên đủ là kim tệ cùng vật tư, đó mới gọi kỳ quặc quái gở. Tháng 9 bán ra muối lậu 500 mai kim tệ, đều bị lao tam hối đoái thành các loại mệnh giá tiền tệ, cũng mang về bạch hùng lĩnh. Những hàng này tệ cũng còn không có ở trong kho hàng thân quen, liền bị Lin toàn tiêu xài. Bên trong vẹn vẹn mua vãn mã liền hoa 200 kim tệ. Dự chi lưu dân công nghiệp quốc phòng tư, cho mấy cái cao cấp thợ thủ công phát tiền lương, cho tự do lao công dự chi tiền lương, những này tiêu xài còn lại 300. Linh đại thủ bút dùng tiền mắt, chính là muốn vì toàn bộ lãnh địa rót vào tiền tệ. Tại quá khứ, bạch hùng lĩnh kinh tế hình thức cùng thu thuế hình thức đều phi thường đơn nhất, trường kỳ ở vào lấy vật đổi vật nguyên thủy giai đoạn. Đám nông nô nộp thuế đều là dùng sức lao động giao nạp, mua sắm muối ăn đẳng sinh hoạt nhu yếu phẩm đều dựa vào xúc vật, trong tay bọn họ đừng nói kim tệ, liền ngân tệ đều không mấy khối. Dù sao bọn hắn không có có nhu cầu hoa tiền địa phương, cũng không có kiếm lấy tiền tệ con đường. Lãnh chúa lão già trong tay ngược lại là có hàng tệ, có thể những hàng này tệ đều sẽ hướng chạy Tam Hà thành, dùng cho đổi lấy vũ khí trang bị, ngựa cùng các loại xa xỉ phẩm. Năm nay đám nông dân đều nên đón bội thu, dư thừa lương thực thế tất yếu đổi thành tiền tệ, cùng sử dụng đến cải thiện sinh hoạt. Có thể trên thị trường cái nào đến như vậy nhiều tiền tệ? Tại Linh cải cách hộ khẩu trước đó, trên lãnh địa dân tự do liền bạch hùng chấn điểm này thợ thủ công, bọn hắn tiêu phí không nhiều như vậy lương thực dư, cũng không có đầy đủ nhiều tiền tệ. Bây giờ bực này giá 300 kim tệ vàng bạc đồng tệ chạy vào thị trường, toàn bộ bạch hùng lĩnh kinh tế một cái liền bị bán sống. Sĩ binh cùng lao công nhóm cầm lấy lệnh chúa phát xuống hàng tới tệ, đi tìm nông dân mua sắm lương thực cùng súc vật, tìm thợ thủ công mua sắm dụng cụ thường ngày. Mà đám nông dân có thể dùng kim tệ từ thợ thủ công cái kia mua sắm phẩm chất càng tốt hơn đồ dùng trong nhà, nông cụ, xa xỉ điểm còn có thể mua sắm mật ong, rượu, lý đờ đẳng cấp cao hàng tiêu dùng. Về phần đám thợ thủ công cầm tới tiền tệ, thì sẽ thông qua thu thuế phương thức lưu về lãnh chúa trong tay. Tiền tệ lưu động lên, lãnh địa kinh tế sức sống cũng theo đó tăng lên. Theo dân gian tiền tệ tổng lượng tăng lên, Lìn tương lai liền có thể hướng đám nông dân trưng thu tiền tệ mà không phải lương thực, có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực. Lìn cho mấy phần văn kiện đều ký tên, đồng thời trấn an 2 nữ nói, không cần phải lo lắng, tháng sau Ly ông liền sẽ vận đến tỏi sắt cùng bài bố, mà lại tương lai 2 tháng nhóm chúng ta không có có nhu cầu hoa tiền địa phương. Lời tuy như thế, đợi đến đánh hạ xoắn lĩnh, hắn vẫn là muốn cho các binh sĩ cấp cho tiền tệ tiền thưởng. Nhưng số tiền kia tự nhiên không cần từ Lìn bỏ ra, sắt vách nữ nhiếp chính chắc hẳn sẽ rất tình nguyện gánh chịu khoản này chi tiêu, nàng nhất định không có ý kiến. Tại xử lý xong rất nhiều sự vụ về sau, Lin phát hiện mình nhàn rỗi thời gian đống nhiên nhiều lên. Quân doanh bên kia có mấy minh đệ trông coi, các binh sĩ huấn luyện cũng đều đâu vào đấy. Tòa thành phía bắc trên đất trống, các loại công xưởng như măng mọc sau mưa hiện lên. Theo bờ sông lò gạch đầu nhập sản xuất, những này công xưởng cơ bản đều áp dụng gạch đá kiến tạo, kết cấu kiên cố, ngoại hình mỹ quan. Bạch Hùng trấn trợ thủ công tác phường phần lớn chuyển tới, một cái trấn mới từ hình thức ban đầu đã lặng yên xuất hiện, mà tòa kia trấn cũ thì trở thành tự do lao công khu quần cư. Sau đó 2 tuần, Lin hoặc là tại tòa thành làm việc công, hoặc là dò xét các công xưởng thôn trang, cách 2-3 ngày liền đi trong quân doanh đi một vòng, quan sát huấn luyện, thăm hỏi sĩ binh. Đằng đến tối, hắn còn đến thỏa mãn dị dạ tác thủ, cô gái nhỏ này muốn mang thai muốn liên, nhưng cái bụng một mực bất tranh khí. Thời gian dần dần trôi qua, tháng 10 bước chân lặng yên bước vào Bạch Hùng lĩnh. Hiên ngang thu phong phất qua trống trải đồng ruộng, chỉ có 2-3 cỏ hoang theo gió chập chờn. Đại bộ phận nông nô vẫn như cũ bề bộn nhiều việc lao dịch, theo lão án bận tính ra, nhanh nhất cũng phải đến tháng 11 mới có thể hoàn thành đường sông cùng cống rãnh nạo vét làm việc. Ly ông đúng hẹn đến Bạch Hùng lĩnh, cũng mang đến 3 đầu thuyền. Bên trong chỉ có một đầu thuyền gánh chịu hàng hóa, hắn hai đầu đều là không thuyền. Lưu dân phản loạn, bắc cảnh là triệt để loạn. Trừ hàng hóa cùng đội thuyền, hắn còn vì Lin mang đến nhu cầu cấp bách tình báo. Chương 13, hiện ra thực lực chương 13, hiện ra thực lực Ly ông gần nhất tại Tam Hà thành đợi đến là hãi hùng kiếp vía. Bởi vì lưu dân phản loạn liền phát sinh ở Tam Hà thành phụ cận. Chuẩn xác hơn điểm nói, lưu dân phản loạn khởi nguyên địa, liền là Tam Hà thành giáo đường phía dưới quản lý vài tòa vùng ngoại ô trang viên. Đặt vào Bạch Hùng lĩnh kiên cố đất này, nhìn thấy sau lưng Lin hai hàng mặc giáp sĩ binh, Ly ông trong nháy mắt liền có cảm giác an toàn. Nghe nói là bởi vì lương thực phát đến quá ít, lưu dân thẳng thắn liền phản loạn, một tuần bên trong, vài chục tòa tu đạo viện cùng trang viên lọt vào cướp sạch, trên trăm giáo sĩ bị tàn sát, có thể ai bảo bọn hắn muốn nghiền ép lưu dân. Còn Tam Thánh giáo đây, thánh ở đâu? Đơn giản đáng đời. Ly ông từ trước tới giờ không tin giáo, so với tín ngưỡng cái gọi là Tam Thánh hắn càng muốn tin tưởng trong túi đinh đinh đang đang kim tệ. Giáo hội thảm tao cướp sạch, hắn không những sẽ không cùng tình, ngược lại muốn hung hăng bỏ đá xuống giếng. Gần nhất mấy chục năm, dạy sẽ ảnh hưởng lực tại Tam Hà thành cùng xung quanh địa khu không ngừng tăng lên, cũng dần dần tham dự vào thành chợ thường ngày quản lý cùng hoạt động thương nghiệp. Giáo sĩ nhóm không chỉ có xử lý thương nghiệp, mua sắm cửa hàng, lăng xê giá phòng, đẩy mạnh Tam Hà thành cửa hàng tiền thuê mấy năm liên tục tăng lên. Bọn hắn thậm chí còn nhúng tay chợ nghị hội, nghĩ ra được một cái nghị hội thường trú chỗ ngồi. Ly ông nghĩ tới việc này thì tức giận. Giáo hội rõ ràng liền là cái ghé vào thành thị trên hút máu ký sinh trùng, dựa vào số ít tín đồ quyên góp làm đầu, có tiền về sau không những không nộp thuế, còn làm càn lăng xê bất động sản đất này. Liên cái này cũng phối tiến chợ nghị hội. Nhất khí là, giáo hội hết lần này tới lần khác vẫn thật là cầm tới chợ nghị hội chỗ ngồi. Trái lại Ly ông, hắn vẫn như cũng là cái không ra gì chợ đen thương nhân. Hàng năm hắn đều phải hướng chợ nghị hội cùng thuế vụ quan giao nạp kết sổ thuế khoản cùng hối lộ, mới có thể đổi lấy tiếp tục kinh doanh chợ đen tư cách. Lin mang theo Ly ông hướng tòa thành đi đến, hai người vừa đi vừa nói. Phản loạn quy mô rất lớn a. Đám này lưu dân bây giờ đi đâu? Có hay không trùng kích Tam Hà thành? Đối thương nghiệp vãng lai có ảnh hưởng hay không? Lin đồng dạng không quan tâm chết bao nhiêu giáo sĩ. Nhưng nếu là có cơ hội chiêu mộ được lưu dân, lại hoặc là lưu dân phản loạn ảnh hưởng đến hắn muối lậu mậu dịch, vậy hắn liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ly ông đã sớm đoán được Lin sẽ có những vấn đề này, cho ra trả lời vô cùng có trật tự. Phản loạn quy mô không nhỏ, nghe nói không ít hơn 4.000 người, phụ cận lãnh địa một số nông nô cùng đạo phỉ cũng thừa cơ gia nhập phản quân, nhưng là bọn hắn điểm này vũ khí trang bị, cái nào có lá gan tiến đánh thành thị. Đoạt xong Tam Hà thành xung quanh tu đạo viện cùng trang viên bọn hắn liền hướng tây chạy trốn. Ta lúc rời đi đợi, nghe nói phía tây đã có lãnh địa lọt vào cướp sạch. Đối những cái kia theo công tước xuất chinh lãnh chúa kỵ sĩ tới nói, đây thật là hai bay bạ gió. Về phần lưu dân phản loạn đối thương nghiệp ảnh hưởng, không thể nói không có, nhưng không lớn, mà lại ta đoán chừng chậm nhất tháng sau bọn hắn liền sẽ bị tiêu diệt. Tốt mấy ngàn dòng người dân nông nô phản loạn xem ra tựa hồ thành thế to lớn, nhưng đối với nghề nghiệp kỵ sĩ mà nói, đây chính là bầy sông lên liền tan nát gà đất chó sành. Liên liên Bạch Hùng lĩnh đều có hơn 3.000 nông nô đây, năm tên kỵ sĩ mang theo người hầu liền có thể đem những này nông nô ép đến xích sao. Triều địa công tức cố ý lưu một số phong thần kỵ sĩ đóng giữ khu vực trung tâm, chờ bọn hắn tụ họp lại, quét dẹp quân phản loạn bất quá liền 1-2 tuần sự tình. Cho dù là đem Lin dưới trướng 200 nông nô binh kéo ra ngoài, trấn áp phản loạn cái kia cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá như tiếp tục phóng túng nhóm này phản quân, qua mấy tháng nội bộ bọn họ liền sẽ tự động sinh ra một nhóm tinh nhuệ, đến lúc đó có thể liền không nói được. Lin đối với cái này cảm thấy đáng tiếc. Những này lưu dân đều là thượng hạng lính cùng sức lao động, nhưng bọn hắn đã định trước sẽ chết thảm tại công tức quân đội đổ dưới đao. Không phân lao hấu, một tên cũng không để lại. Đối với gan dám phản kháng tầng dưới dân chúng, giai cấp thống trị tuyệt sẽ không có chút điểm nương tay. Bất quá phản loạn loại sự tình này, có một trận thường liền có hai. Bị phản quân trả đạp qua lãnh địa cùng trang viên, liền là lần nữa phát sinh phản loạn dương ấm. Một số mã phỉ đạo tặc cũng sẽ thừa này cơ hội tốt huyết trương thế lực. Bắc cảnh vương quốc tương lai loạn tượng đã sơ hiện. Lin mang theo Ly ông tiến vào tòa thành lầu một nhà hàng. Rất nhanh liền có nữ bột bưng lên bánh bích quy điểm tâm, mật ong mức hoa quả, bia rượu nho, lấy cung cấp chủ khách hưởng dụng. Lin ngồi nghiêng ở dựa vào bắt chủ tòa trên, thần thái rất là bưng lỏng. Nói đến, ngươi lần này một cái lưu dân cũng không có mang tới, hẳn là gần nhất không có lưu dân từ vương quan lãnh địa tới. Lin lúc trước tại trên bến tàu quét mắt ba đầu mái chèo thuyền buồm, cũng không nhìn thấy lưu dân thân ảnh. Ly ông uống miệng vừa ủ ra đến địa, đặt chén rượu xuống trả lời, về sau có lẽ đều sẽ không còn có. Triều địa công tức tại Hà Loan bảo sắc phong một nhóm cung đình kỵ sĩ, để bọn hắn ngay tại chỗ đảm nhiệm mới chiếm đất đai lãnh chúa, có lãnh chúa bảo hộ cùng ước thuốc, nông nô liền sẽ không lại tùy tiện đảo vong. Lần này theo triều địa công tức trinh phạt vương quan lãnh địa bộ đội chủ lực, đúng là hắn thủ hạ mấy trăm cung đình kỵ sĩ. Nhóm này kỵ sĩ chủ yếu từ không chỗ quý tộc tạo thành, bao quát không có quyền kế thừa con em quý tộc, bị tước đoạt lãnh địa kỵ sĩ, gia đạo xa suốt quý tộc hậu duệ, quý tộc con riêng các loại. Bọn hắn phần lớn tiếp thụ qua kỵ sĩ giáo dục, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân không có đạt được đất phong, cho nên chỉ có thể cho đại quý tộc làm công, lấy nuôi sống chính mình cùng người nhà. Tại Lin đến Bạch Hùng lĩnh trước đó, trên lãnh địa nguyên bản có 5 vị phong địa kỵ sĩ. Tại tiên nhiệm lãnh chúa sau khi mất tích, bọn hắn cấp tốc cuốn đi trên lãnh địa tất cả đáng tiền tiền hàng cũng chạy trốn, chủ động lưu lạc làm không chỗ quý tộc. Loại hành vi này nhìn như rất ngu, nhưng trên thực tế phi thường thông minh. Thời đại này quý tộc rất có thể sinh, có thể một khối lãnh địa lại chỉ có thể có được một vị chủ nhân. bởi vậy liền sinh ra số lớn không chỗ quý tộc. Tân nhiệm lãnh chúa thế nhưng là có ỉn bá tước gia thứ tử, đương nhiên sẽ mang một nhóm không chỗ quý tộc đi nhậm chức. Bạch Hùng Linh hô vị có hạn, đảng mới lãnh chúa đến lãnh địa, tất nhiên sẽ tịch thu cái này nằm tên kỵ sĩ đất phong, cũng đem lãnh địa ban thưởng cho chính mình thân tín. Bọn hắn không có tiền chạy trốn, khó nói chờ lấy bị đuổi ra khỏi cửa a. Bắc Cảnh có một câu nổi tiếng ngạn ngữ, buổi tối hôm nay còn không biết ngày mai cái kia làm gì người, khẳng định liền là một cái nông nô. Nông nô không có chính mình tự do thân thể, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước lãnh chúa chiêu mộ. Bọn hắn bản chất là sự không chắc chắn, đã không biết mình tương lai ở phương nào, cũng không có phải vì thế mà cố gắng phương hướng. Chưa từng chỗ trong quý tộc sinh ra cung đình kỵ sĩ, thường bị miệt xưng là nông nô kỵ sĩ. Bọn hắn đồng dạng phụ thuộc lãnh chúa quý tộc mà sống, đồng dạng phải tùy thời đứng trước chiêu mộ, đồng dạng không có nhân thân tự do. Đối lãnh địa khao khát, thật sâu khắc vào mỗi một vị cung đình kỵ sĩ trong xương thủy. Nghe xong Ly ông mang đến tin tức, liền có lý do hoài nghi, triều địa công tức sở dĩ cuốn cuồng bận bịu hoàng xuất binh, vô cùng có khả năng liền là bị dưới trướng cung đình kỵ sĩ cổ động. Đám người này quá khát vọng lãnh địa, chỉ cần có thể được đến một khối hàng thật giá thật lãnh địa, bọn hắn liền có thể thoát khỏi nông nô kỵ sĩ miệt sừng, trở thành một tên chân chính lãnh chúa lao ra. Triều địa công tức bây giờ còn chưa đánh vào hổ phách cảng lên ngôi vua đây, cũng đã bắt đầu trắng trợn phong thưởng thủ hạ, đại khái suất cũng là bị bất đắc dĩ. Bởi vì hắn bất phong, có là người nguyện ý cho dưới tay hắn cung đình kỵ sĩ phân đất phong hầu lãnh địa. Đến thời điểm bị phân đất phong hầu khả năng không chỉ lãnh địa, thậm chí sẽ bao quát bản thân hắn. Phân đất phong hầu lãnh địa tai hại là rõ ràng. Triều địa công tức sẽ bị bách phái ra đại lượng tinh nhuệ kỵ sĩ trấn thủ mới chiếm lĩnh đất, tập trung ở hắn quân đội dưới quyền nhân số cũng đem trên diện rộng cắt giảm. Vì thế, hắn nhất định phải thuê càng nhiều dòng binh đoàn, hoặc là chiêu mộ càng nhiều phong địa kỵ sĩ chiến đấu cho hắn. Cái này có thể giải thích hắn vì sao muốn sớm trưng thu sang năm thuẫn bài thuế. Thời đại này, công tước gia cũng không có nhiều lương thực dư a, về phần tương lai là không sẽ còn sinh ra đại quy mô lưu dân, Linh Cẩm giữ nguyên ý kiến. Hắn cầm lấy ly rượu mạch, lướt qua một thanh sau đổi chủ đề, tháng trước, công tước thuế lại đến Bạch Hùng Lĩnh, ngoài định mức trưng thu 50% lãnh địa thuế, còn muốn ta sớm giao sang năm thuẫn bài thuế, ta muốn Tam Hà thành nay sáng 2 năm thành thị thuế khẳng định cũng có chỗ tăng lên. Tại triều địa công tước lĩnh, tất cả mang theo tự do trợ danh hào thành thị đều trực thuộc ở công tước. Tự do trợ có thể tự mình bổ nhiệm thành thị quan viên, có thể có được chính mình lực lượng vũ trang, còn có thể hướng qua lại thương nhân trưng thu thuế quan. Đại giới thì là hàng năm bọn hắn đều phải giao nạp một bút không ít thành thị thuế để đổi lấy tự trị quyền. Theo Linh biết, Tam Hà thành hàng năm thành thị thuế ứng tại 1000 Bắc Cảnh kim tuấn tương hạng. 3. Ly ông một thanh làm xong rượu trong chén, đem chén rượu đập ầm ầm tại trên bàn cơm, nhấc lên cái này thuế ta liền nổi nóng, ngươi biết triều địa công tức muốn ngoài định mức trưng thu bao nhiêu thành thị thuế à? Chỉ một chút 500. Hắn tại sao không đi đoạt đây? Mã phỉ ăn cướp đều không nhanh như vậy tốt a. Mà lại ngươi biết trợ nghị hội là làm sao phân chia cái này 500 kim tệ a? Bọn hắn lại muốn Nguyệt Quang thị trường gánh chịu 100 Bắc Cảnh kim tuấn. 100. Đám này kỹ nữ nuôi đồ chơi. Nguyệt Quang thị trường liền là Tam Hà thành dưới mặt đất chợ đen, bởi vì giao dịch thời gian thường ở vào ban đêm mà gọi tên. Trong chợ đen chỗ giao dịch thương phẩm phần lớn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thí dụ như mã phỉ bọn đạo tặc tăng vật, thân phận đặc thù nô lệ, không rõ lai lịch bối lậu, lại thí dụ như tại Bắc Cảnh cấm chỉ bán tinh cương trong nhỏ, các loại sách cấm các loại. Ly ông liền là Nguyệt Quang thị trường người nói chuyện, hắn phụ trách hướng phía dưới bên cạnh tiểu hắc đám thương gia thu thuế, tính thống một tướng thuế khoản nộp lên cho chợ nghị hội. Hiện tại ngoài định mức nhiều 100 kim tệ thuế khoản, cái này bên trong đầu to khẳng định phải do hắn đến gánh chịu, dù sao một mình hắn liền ăn Nguyệt Quang thị trường một nửa trở lên mậu dịch chán. Đương nhiên, hắn hiện tại ngược lại không kém số tiền kia, mỗi lẩu mậu dịch mang đến cho hắn lợi nhuận đã sớm vượt xa chợ đen. Có thể dựa vào cái gì muốn hắn gánh chịu cao như vậy phân chia tỷ lệ? Cũng bởi vì hắn dễ khi dễ, cũng bởi vì chợ nghị hội có quyền tùy thời bưng hắn hang ổ. Hiện tại liền dám đưa tay muốn 100 kim tệ, tương lai chợ nghị hội còn muốn làm gì hắn cũng không dám nghĩ. Liên chợt mà hỏi thăm, mấy tháng này ngươi dựa vào mỗi lẩu mậu dịch kiếm được bao nhiêu kim tệ? Ly ông thành thật trả lời, 400 chi phối đi. Sau đó hắn ngữ khí lại lần nữa kịch liệt, nhưng đây cũng không phải là tiền vấn đề. Bọn hắn không có lý do đem 20% thuế khoản phân chia đến trên đầu ta. Bạch Hùng Lĩnh mỏ muối là tại cuối tháng 6 chính thức đầu tư. Cho tới bây giờ, Ly ông cũng bất quá mang đi hơn 2 tháng muối ăn sản lượng, tháng 9 sinh muối ăn hiện tại còn nằm tại kho hàng bến tàu bên trong đây. Lính thô sơ giản lược tính toán qua, Bạch Hùng Lĩnh mỏ muối nguyện sản xuất đo, nói chung có thể chiếm được toàn bộ Bắc Cảnh Vương quốc nguyện lượng tiêu hao 1/6 đến 1/7. Bạch Hùng Lĩnh chỗ sinh muối lậu chủ yếu hướng chạy Bạch Hà thượng du địa khu, mang đến kết xù lợi nhuận, một nửa về Dương Ân, một nửa khác về Ly Ông cùng hắn mấy cái thân mật hợp tác đồng bạn. Linh kiếm được 1000 kim tệ, dựa theo giá thị trường có thể mua chỉnh một chút 100 bộ giáp lưới, Ly Ông thì kiếm được hơn 400, đủ để thấy buôn lậu muối ăn là bực nào bạo lợi. Mà những này lợi nhuận nguyên bản phải thuộc về ruộng muối gia tộc, cũng bị gia tộc này theo tỷ lệ phân cho Bắc Cảnh thượng tầng quý tộc. Nghe nói ruộng muối gia tộc đã cùng Triệu Địa công tước kết làm minh hữu, cái kia Linh cùng Ly Ông chô đánh cắp, liền là vốn thuộc về Triệu Địa công tước cái kia một bút kết xù chia hoa hồng. Đến sang năm 2 nhà bọn họ một đôi sổ sách, đại khái suất có thể phát hiện cái này cái lỗ thủng, cũng bắt đầu tay điều tra mối lậu. Nhưng Linh không quan tâm, cũng không sợ. Chờ bọn hắn có thể điều tra đến Bạch Hùng Lĩnh lúc, hắn đại khái suất đã có thể danh chính ngôn thuận bán mới. Linh ngón trỏ gõ nhẹ bàn ăn, trong miệng mồm mang theo như ẩn như hiện mê hoặc, "Ly ông, ta biết đây không phải tiền vấn đề, việc này liên quan ngươi tôn nghiêm, nhưng ngươi lúc này cũng không có phản kháng trợ nghị hội năng lực cùng lo lắng. Trừ phi, ngươi có thể đem Tam Hà thành dân binh đoàn cầm tới trong tay mình, trợ nghị hội không nguyện ý cho ngươi chỗ ngồi, ngươi gì không thử nghiệm lấy trở thành thành thị chúa tể đây?" Trước đó Lao Tam đề nghị Lìn thừa dịp Triệu Địa công tức hãm sâu vũng bùn thời khắc, nghĩ biện pháp toàn lấy Bạch Hà lưu vực 6 khối nam tức lĩnh. Nhưng Lìn nhãn quang so giả làm trưởng xa. So với cầm xuống những này lãnh địa cùng nhân khẩu, vượt lên trước khống chế Tam Hà thành trọng yếu hơn. Tam Hà thành là Bạch Hà cùng Tĩnh Hà chỗ giao hội, là toàn bộ Bạch Hà lưu vực cửa ra vào, đồng thời cũng là Tĩnh Hà trên trọng yếu bến cảng thành thị. Trước cầm xuống Tam Hà thành, liền có thể đối Bạch Hà lưu vực mấy khối nam tức lĩnh hình thành đóng cửa đánh chó chi thế, đánh chiếm bọn hắn đem dễ dàng hơn. Mà có thể vì Lìn mở ra Tam Hà thành thành chìa khóa cửa, liền là Ly Ông. Ly Ông có dạ tâm, không cam lòng trước mắt hiện trạng, thực sự muốn leo lên phía trên. Những này Lìn đều hiểu, cũng đều cảm động lây. Ly Ông ngước đầu nhìn lên Lìn, hô hấp đột nhiên vội vàng, ngài ý là, ta làm tiếp chủ. Nghe nói tự do chế độ đo lường của Trung Quốc độ khởi nguyên tại cổ lao thành bang thời đại. Tại vài ngàn năm trước, địa hệ và đại lục Nam Cảnh cũng không xuất hiện đại quy mô thống nhất quốc gia, khắp nơi đều có quy mô nhỏ thành bang. Những này thành bang phần lớn áp dụng chế độ dân chủ, từ công dân nghị hội hiệp thương quản lý. Mà tới đối đầu, liền là một người chế độ độc tài độ, lại được xưng là tiếm chủ. Những này tiếm chủ phần lớn thông qua quân sự chính biến thượng vị, thủ đoạn tàn bạo, thủ đoạn cứng rắn. Linh biết rõ Ly Ông tâm động, hắn muốn làm, liền tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi muốn trở thành vì sao người, quyền quyết định tại ngươi trên tay mình. Hiện nay Bắc Cảnh loạn tượng ngươi đều nhìn ở trong mắt, tương lai Bắc Cảnh là bộ dáng gì, ngươi ta đều không thể khẳng định. Thế nhưng không hề nghi ngờ là một cái trước đó chưa từng có hỗn loạn thế giới. Liên ở cái này nguyện, ta biết xuôi nam đánh chiếm xoắn lĩnh, cũng triệt để khống chế khối kia đất này. Ta làm ra hết thảy, đều là vì tại trong loạn thế có năng lực quyết định chính mình vận mệnh. Ta chán ghét bị người khác chối tệ. Mà ngươi, bằng hữu ta, chúng ta là đồng dạng, chính là bởi vì này, nhóm chúng ta mới có thể ngồi tại tòa lâu đài này bên trong chung uống rượu ngon. Dứt lời, Linh bưng chén rượu lên, cười một tiếng, kính tương lai nhóm chúng ta. Ly Ông bởi vì kích động mà đỏ mặt lên, hắn cầm bầu rượu lên cho mình rót tràn đầy một chén, sau đó lại lần nữa uống một hơi cạn sạch. Rượu tráng người gan, Ly Ông đột nhiên đối với chiến tranh đầy cõi lòng hứng thú, ta có thể theo ngài đi soạn lĩnh sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý. Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn vừa vặn muốn mượn trận chiến tranh này, hướng Minh Hữu biểu hiện ra thực lực mình. Chương 14, Thu Phong hành động chương 14, Thu Phong hành động tại tháng 10 tuần thứ 3 ngày thứ 2 sáng sớm, Linh triệu tập trên lãnh địa toàn bộ lực lượng quân sự. 200 nông nô binh, 100 lưu dân binh, 50 hoang dân cung thủ, cùng hắn tin cậy nhất các huynh đệ, bàn bạc hơn 360 người. Lúc này cách hắn mang theo hơn 20 danh mã phỉ tiến vào chiếm giữ Bạch Hùng lĩnh, đã qua chỉnh một chút 7 tháng. Gần nửa mã phỉ đã dung nhập trong quân đội, trở thành chính thức sĩ quan. Nghe nói có mấy tên từ mã phỉ chuyển nghề sĩ quan ngay tại nói chuyện cưới gả, tân nương nhiều đến từ quản sự cùng trang người thu tiền sâu đỉnh, chỉ chờ chiến tranh kết thúc liền cử hành hôn lễ. Linh đối với cái này tất nhiên là vui thấy thành. Hắn hiện tại tay cầm một chi trung thành đáng tin cường đại quân đội, triệt để khống chế lãnh địa, thân phận cái gì sớm đã không trọng yếu nữa. Tại tất cả Bạch Hùng lĩnh linh dân trong suy nghĩ, lãnh chúa Lao Gia liền là bọn hắn duy nhất mặt trời. Phản kháng? Chuyện cười, ai dám phản kháng lãnh chúa Lao Gia? Là ngại đài hành hình trên vũ trụ a. Trong 7 tháng này, Linh tức khuya dậy sớm, đem hết khả năng tăng lên lãnh địa thực lực tổng hợp. Hắn phải dùng một cuộc chiến tranh đến kiểm nghiệm chính mình thành quả lao động. Tòa thành lầu một đại sảnh, Linh dưới trướng Hoạch Tâm gánh hát để tụ một đường. Trên bàn dài bày ra lấy từ hắn vẽ soạn lĩnh địa đồ. Trên bản đồ đánh dấu ra chính yếu nhất mấy cái mục tiêu công kích, cùng hắn vì thủ hạ chế định tuyến đường hành quân. Hắn còn cho lão nhị đẳng mấy tên quan chỉ huy vẽ phiên bản thu nhỏ địa đồ, để bọn hắn tùy thân mang theo để phòng lạc đường. Ly Ông, ta muốn thuyền cùng cờ xí che đậy bảo đều chuẩn bị kỹ càng sao? Sớm tại tháng 9, Linh liên ủy thác Ly Ông từ Tam Hà thành đặt hàng một nhóm đặc chế cờ xí cùng che đậy bảo. Đều chuẩn bị kỹ càng, ba đầu thuyền cũng tùy thời đều có thể xuất phát. Ly Ông lần này hết thảy mang đến ba đầu mái chèo thuyền buồm. Những thuyền này đều đến từ hắn mậu dịch đồng bạn, trên thuyền đều là nhiều năm già người chèo thuyền, quen thuộc Bạch Hà thủy tính, nhắm hai mắt đều có thể đem thuyền mở ra xoắn lĩnh. Đường qua, Dương, Joseph, Hàn Dở Hữu, các ngươi đây, tùy thời có thể lấy xuất phát. Lần này có 4 tên huynh đệ theo Lìn xuất trình. Lên làm hiệu trưởng nói chữ trước lão Lục thì mang theo quản sự trang đầu nhóm lưu thủ lãnh địa, để phòng bất chắc. Tòa thành bên ngoài, sĩ binh chuẩn bị xếp hàng, tư thế quân đội trang nghiêm, chỉ chờ Lìn ra lệnh một tiếng. Từ tháng 9 đến bây giờ, những binh lính này trang bị đẳng cấp cùng huấn luyện trình độ lại có tăng lên trên diện rộng. Bản giáp cùng bản giáp áo tổng cộng sản xuất ra hơn 20 bộ, vừa vặn phân phối sĩ quan cùng kỵ binh. Tháng 9 muối lậu ích lợi, Lìn đã sớm để Ly Ông mua thành giáp lưới, tổng cộng 50 bộ. Bởi vậy Lao Tam cùng Lao Tư dưới trướng đều có được một chi 50 người tỏa giáp trung đội, lại toàn viên phân phối cán dài búa kích cùng tinh lương binh khí ngắn. Giáp lưới cái đồ chơi này, lấy Bạch Hùng lĩnh trước mắt rèn đúc trình độ đương nhiên cũng có thể làm. Chỉ cần có nguyên bộ công cụ, một cái hợp cách học đồ đều có thể xoa đi ra, hao phí tỏi sắt còn xa so bản giáp một ít. Nhưng giáp lưới có một cái lớn nhất khuyết điểm, liền là chế tác chu kỳ quá dài dằng dặc. Quen đi nữa luyện cao cấp thợ rèn xoa một bộ giáp lưới cũng cần chừng nửa năm, học đồ thì phải tiếp cận 1 năm. Lìn trước mắt không thiếu tiền, mua hiển nhiên so tạo càng có lợi, mà lại giáp lưới sẽ không bị tùy tiện đào thải. Cho dù tương lai bản giáp cùng bản giáp áo sản xuất tốc độ tăng lên trên diện rộng, giáp lưới còn có thể chia tách gây dựng lại, dùng cho phòng hộ cái cổ cùng khớp nối đẳng mềm mại bộ vị. Trừ trang bị giáp lưới 100 trung kiên bộ đội, dư sĩ binh thì người người đều phân phối cây đai vũ trang áo cùng lý đỡ giáp ngực. Bao quát tiểu sa đột dẫn đầu 50 cái hoang dân cung thủ. Liên còn đặc biệt vì nhóm này hoang dân cung thủ chế tác mang mũ trùm cây đai áo, thuận tiện bọn hắn dùng mũ che khuất dễ thấy ví tóc màu lam. Albert. Lao Albert túi đầu trả lời, Lao ra, 50 tên tạp dịch tùy thời có thể lấy xuất phát. Bạch Hùng Linh cùng Soán Lĩnh liền cách xa nhau 60 cây số, quân đội đi đường bộ 3 ngày liền có thể đến, bởi vậy Lĩnh cũng không điều động quá nhiều theo quân tạp dịch. Những người này đều là từ thợ thủ công học đồ cùng phổ thông nông dân bên trong chiêu mộ, bọn hắn tay chân lanh lẹ, thân thể cường tráng, có thể dựng trại đóng quân, vận chuyển đồ quân nhu, sửa chữa xe ngựa, giảm bớt sĩ binh đánh bác. Lâm thời điều 50 người, cũng sẽ không đối lãnh địa sản xuất kiến thiết tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Lĩnh tuyệt không cho phép trận chiến tranh này tiếp tục quá lâu. Nhiều nhất một tuần, hắn liền muốn tại Soán Lĩnh trong thành bảo đại yến công thần. Phát dục lâu như vậy, còn tiến hành nhất chu toàn chiến chuẩn bị trước, liền liền quân sự diễn tập đều làm tốt mấy trận. Nếu là còn không thể nghiền ép đẩy ngang Soán Lĩnh, cái kia liền không bằng tìm cục gạch chính mình đâm chết. Hắn muốn là một trận tính áp đảo chiến tranh, muốn như là gió thu quét lá vàng như vậy vô tình. Bởi vậy liền đem trận này đặc biệt hành động quân sự mệnh danh là Thu Phong. Trong tương lai trong sử sách, trận này Thu Phong hành động sẽ thành hắn bước về phía đỉnh phong bước đầu tiên. Thất bại. Linh tư điển liền không có cái từ này. Làm hắn đem ạ nạ vừa thu nhập trong trước lúc, lúc đầu kế hoạch là qua sang năm đầu xuân trước đó độc thủ, đến lúc đó vừa vặn có thể gặp phải Soán Lĩnh cày bừa vụ xuân. Tại mới chiếm lĩnh thổ địa bên trên phát dục cái một năm nửa năm, tiếp qua một năm liền có thể thừa thế quét sạch Bạch Hà lưu vực. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Bắc cảnh thế cục biến hóa quá nhanh, triều địa công tức mắt nhìn thấy đã đang tiêu hóa mới chiếm lĩnh đất này, mà khác hai đại công tức cũng không chịu cô đơn, ào ào xuất thủ. Linh biết mình không thể lại mang xuống. Sớm ngày chiếm lĩnh Soán Lĩnh, là hắn có thể sớm ngày đối tiến hành cải tạo, cũng thêm nhanh hai khối lãnh địa tài nguyên chỉnh hợp. Kết thúc trước khi chiến đấu hội nghị, Linh người khoác bản giáp, cưỡi bạch mã kiểm duyệt quân đội. Tòa thành phía nam trên đất trống, các binh sĩ thần sắc trang nghiêm, lưng thẳng tắp. Cho dù là trễ nhất nhập ngũ lưu dân binh, lúc này cũng đã tiếp nhận hơn tháng huấn luyện. Bọn hắn nội tình không tính kém, mỗi ngày thịt cá cung cấp, lại thêm chi lão ngũ khắc nghiệt huấn luyện, không nói là thoát thai hoàn cốt, nhưng ít ra đã có quân đội khí thế. Linh nhìn thấy đứng ở hàng trước Lucas, lưu dân thiếu niên nhãn thần kiên nghị, chỉ cần đi qua mấy lần chiến hỏa ma luyện, liền có thể lột xác thành một khối chân chính mỹ ngọc. Linh nhìn thấy hoang dân cung thủ phía trước nhất tiểu sạp luôn. Hoang dân tiểu tử dần dần thành thục, trong tay hắn trường cung sẽ thành tỏa giáp kỵ sĩ ác ngộng. Linh còn chứng kiến từng trương khuôn mặt quen thuộc. Hắn mỗi tuần chí ít sẽ ở trong quân doanh ở 3 ngày, có thể chuẩn xác hô lên mỗi một vị sĩ binh danh tự. Hắn cho các binh sĩ tôn nghiêm cùng dũng khí, sĩ binh thì về hắn lấy trung thành cùng không sợ. Vì ta mà chiến. Linh giơ cao cánh tay phải. Trung thành. Tất cả sĩ binh nâng lên cánh tay phải, dùng sức nện hướng mình trái tim. Xuất phát. Theo Linh ra lệnh một tiếng, Lao Tam cùng Lao Tư dẫn đầu tinh nhuệ nhất 200 tên lính dẫn đầu hành động. Bọn hắn muốn đi đường bộ đánh vào Soán Lĩnh. Tuy bọn hắn cùng nhau xuôi nam, còn có 5 tên mặc giáp kỵ sĩ, tiểu sát xuất linh 30 tên hoàng dân cung thủ, cùng 50 tên theo quân tập dịch. Căn cứ Linh hiện nay nắm giữ tình báo, Soán Lĩnh binh lực bố trí là điển hình trong lòng ngoài chặt. Tổng cộng 8 tên phong địa kỵ sĩ, bên trong 4 tên kỵ sĩ thường trú lãnh địa Bắc Bộ. Bọn hắn thống lĩnh dưới trướng người hầu cùng nửa nghề nghiệp chiêu mộ binh, dựa vào tháp canh, trang viên cấu thành phòng tuyến, chủ yếu mắt chính là vì phòng bị Bạch Hùng Lĩnh. 2 tên kỵ sĩ mang theo người hầu đóng giữ bờ sông tòa thành, phụ trách bảo hộ tuổi nhỏ 3 tuổi lãnh chúa cùng nữ nhất chính lộ ra, tòa thành bên trong thường trú binh lực ước tại khoảng 20 người. Cuối cùng còn lại 2 tên kỵ sĩ thì đóng giữ lãnh địa phía nam, đồng dạng có xây nhiều tòa tháp canh. Linh kế hoạch chia binh 2 đường. Lao Tam Lão Tứ xuất quân đi đường bộ đột phá Soán Lĩnh Bắc Bộ phòng tuyến, tranh thủ toàn diện cái này 4 tên kỵ sĩ cùng người hầu. Linh cho bọn hắn 3 ngày thời gian lên đường. Thứ 5 rạng sáng 4 giờ chi phối, bọn hắn đem thừa dịp lúc ban đêm màu tốc động thế công. Về phần Linh, hắn sẽ mang 100 lưu dân quân, cùng còn lại 20 cái hoang dân cung thủ đi đường thủy. Cùng hắn cùng nhau xuất chiến, còn có lão nhị dẫn đầu 5 tên mặc giáp kỵ binh, cùng A Nạ cùng Ly Ông. A Nạ là Linh xuất binh danh phận. Nàng đem nâng cao mang thai bụng hiện thân Soán Lĩnh, vì lần này hành động quân sự cung cấp đạo nghĩa trèo trống. Ly Ông thì là người xem, hắn muốn sớm cảm thụ một chút chiến trường không khí, cũng nhìn xem Linh phải chăng có đầy đủ thực lực trèo trống hắn chiếm lấy Tam Hà thành. Linh muốn tới thứ tư trạm vạng tối mới có thể xuất quân xuất phát, đi thuyền 10 giờ đến Soán Lĩnh bến tàu, cũng tại dạng sáng 4 giờ chi phối chiếm lĩnh bến tàu. Sau đó hắn đem thừa thế vây quanh tòa thành, lấy chặt đứt tòa thành cùng liên lạc với bên ngoài. Linh thân là phe tấn công lại chia binh 2 đường, nhìn như là phạm binh ra tối kỵ. Có thể trước mắt hắn có được tuyệt đối nghiền ép tính thực lực, vì tận khả năng mở rộng chiến quả đương nhiên muốn chia binh. Nếu không phải Bạch Hùng Lĩnh cùng Soán Lĩnh liền 2 con đường có thể đi, hắn thậm chí còn muốn lại nhiều phân đi ra một đội sĩ binh, trực tiếp tới cái ba mặt bao vây. Kết nối Bạch Hùng Lĩnh cùng Soán Lĩnh 60 cây số trong rừng con đường tương đối vô bước. Duy nhất vấn đề chính là con đường phi thường chật hẹp, nhiều lắm là cho phép 2 con ngựa song song tiến lên, mà lại giữa đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngã xuống cây cối, kéo chậm hành quân tiến độ. Tại khai chiến trước đó, Linh tự mình dẫn đầu tinh nhuệ trinh sát lập đi lặp lại trinh sát qua đường hướng cùng xung quanh rừng rậm. Có lẽ là thụ nữ nhiếp chính lộ ra ước thúc, Soán Lĩnh kỵ sĩ cũng không tại bên trong vùng rừng rậm này đi săn, bằng không Linh còn có thể sớm cắt giảm Soán Lĩnh thực lực quân sự. Đây là Lão Tam lần thứ nhất một mình lãnh binh tác chiến. Lòng hắn thái ngược lại trước đó chưa từng có chỗ tỉnh táo. Vừa rời đi Bạch Hùng Lĩnh, hắn liền đem 30 hoang dân cung thủ toàn giải ra. Những này hoang dân thở nhỏ trong rừng rậm lớn lên, có thể lặng yên không một tiếng động tới gần con mồi, đồng thời am hiểu cận thân bắt đấu, là tốt nhất cánh rừng trinh sát. Lão Tam thì dẫn còn lại hơn 200 người, hộ tống 20 chiếc đồ quân nhu xe ngựa chậm chậm đẩy mạnh, ngày đầu tiên hành quân ước 25 km, cũng tại lúc chạm vạng tối thanh lý đạo bên cạnh cây cối dựng trại đóng quân. Linh trước đó chuẩn bị cho hắn 2 bộ tiến công phương án. Nếu như không bị tháp canh phát hiện, vậy trước tiên đánh lén chạm gác, sau đó cùng nhau chen vào, thẳng đến 4 tòa kỵ sĩ trang viên. Như bị tháp canh phát hiện, vậy liền toàn quân tập kết, lấy kỵ binh cùng đũa kích binh vì tiền quân cường công xoắn lĩnh. Liên xoắn lĩnh điểm ấy thực lực quân sự, khẳng định ngăn không được. Nói trắng ra, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể tính nhắm vào công sự phòng ngự đều là gà đất chó sành. Linh chơi liền là phát dục sau hung hăng nghiền ép địch nhân. Ai đùa với ngươi lực lượng tương đương chiến đấu thoải mái a? Muốn liền là một đợt đẩy ngang. Tại thứ tư trạm vào tối, hoang dân trinh sát đã có thể nhìn thấy xoắn lĩnh tháp canh nóc nhà. Cái này bốn tòa tháp canh liền xây tại con đường mở miệng bên cạnh, mỗi tòa tháp canh đều có một tên thủ vệ thay phiên phiên trực. Bởi vì hoang dân trinh sát hành động che lấp, bởi vậy thủ vệ cũng không nhận thấy được dị dạng. Thu đến tình báo về sau, lão tam mệnh lệnh toàn quân vây quanh xe ngựa tạm thời nghỉ ngơi, không nhóm lửa không cắm trại, ăn sớm chuẩn bị tốt bánh mì lấp bao tử. Hắn cùng lao tứ còn có tiểu sao mở ngắn gọn quân sự nghị hội, xác định đánh lén cụ thể phương án. 2 giờ sáng chi phối, hắn hạ đạt tiến công chỉ lệnh. Xoán linh thủ tịch phong địa kỵ sĩ hẹn dịp tài đại khí thô, hết thể nuôi 8 tên người hầu. Oliver liền là bên trong một trong. Hắn xuất thân từ hẹn dịp dưới sự cai trị thôn trang, có cái trang đầu phụ thân, bởi vì thân thể cường tráng mà bị chọn lựa vì người hầu. Cùng đại đa số nam hài đồng dạng, Oliver mơ ước có thể trở thành một tên có được phong địa kỵ sĩ lao ra. Vì thế hắn mỗi ngày kiên trì không ngừng rèn luyện lục thể, mài võ nghệ. Tại xoán linh người hầu khi luận võ, hắn luôn có thể đứng hàng đầu. Nhưng làm kỵ sĩ không chỉ có muốn nhìn năng lực, càng phải nhìn gia sinh cùng gia đình. Hắn mua không nổi chất lượng tốt chiến mã cùng áo giáp, gia đình góp nhặt nhiều năm tài phú chỉ có thể vì hắn mua thêm một thanh trường kiếm cùng một kiện vũ trang áo. Liên điểm ấy rách dưới trang bị, hiển nhiên không đủ để trèo chống hắn trở thành kỵ sĩ. Từ hẹn dịp cái kia được đến tiền lương cũng không cao, hắn làm đã nhiều năm người hầu, cũng bất quá là mua thất thấp kém chiến mã cùng một kiện giáp lưới áo. Nhưng Oliver chưa bao giờ từ bỏ kỵ sĩ mộng. 7-8 nguyệt trận kia, trên lãnh địa có một tên kỵ sĩ lao ra lọt vào Bạch Hùng lĩnh nam tước đục nhã, còn lại 7 tên lão gia đều kêu gào muốn phát động chiến tranh, đem sắt vách nam tước trộm tới đổi tiền chuộc. Oliver đồng dạng kích động khó nhịn, đối với hắn dạng này khát vọng giai cấp nhảy lên tầng dưới chốt quân nhân mà nói, chiến tranh liền là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể tù binh đến một tên phong địa kỵ sĩ, là hắn có thể trong nháy mắt cất cánh, chiến mã áo giáp không thiếu gì cả, còn có cơ hội tác thủ tiền chuộc. Nhưng ngay tại hắn lòng ôm chí lớn điên cuồng mài kiếm thời khắc, lãnh địa nữ nhiếp chính lại đánh nát hắn mộng phát tài. Nhiếp chính đại nhân không gật đầu, dưới đáy đám này kỵ sĩ cùng người hầu ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá Oliver vẫn không có từ bỏ hắn kỵ sĩ mộng. Hắn nóng nhìn trên lãnh địa cái nào kỵ sĩ lao ra đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vậy hắn liền có cơ hội cưới kỵ sĩ và phụ, cũng kế thừa vị này lao ra vợ con cái cùng lãnh địa gia sản, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Dựa vào cưới quả phụ làm giàu, tại Bắc Cảnh Vương quốc thậm chí toàn bộ địa hệ và đại lục đều rất phổ biến. Rất nhiều truyền kỳ kỵ sĩ làm giàu con đường liền là từ cưới quả phụ bắt đầu. Kỵ sĩ là cái cao nguy nghề nghiệp, chiến trận đánh nhau, chiến đấu luận võ, thậm chí thường ngày đối luyện cũng có thể cướp đi tính mạng bọn họ. Nếu như đây là vị phong địa kỵ sĩ, lại không có hợp pháp dòng dõi có thể kế thừa hắn đất phong cùng nghĩa vụ, người lãnh chúa kia liền sẽ tịch thu đất phong, cũng phân đất phong hầu cho hắn có năng lực vì lãnh chúa xuất chiến không chỗ quý tộc. Người làm không, có là người tài giỏi. Nhưng nếu là vị này qua đời kỵ sĩ lưu lại quả phụ, người lãnh chúa kia còn có một loại khác phương án giải quyết. Liên là chỉ phái một tên chưa lập gia đình cường tráng nam tính cưới quả phụ, kế thừa khối này đất phong cùng bổ sung phong kiến nghĩa vụ. Oliver cá nhân vũ lực tại soạn lĩnh gần với mấy tên kỵ sĩ lao ra, đồng thời hắn còn có được một bộ khuôn mặt anh tuấn. Nếu như trên lãnh địa thật có kỵ sĩ chết bất đắc kỳ tử, vậy hắn không hề nghi ngờ là kỵ sĩ quả phụ người thừa kế thứ nhất. Vì thực hiện mộng tưởng, hắn 20 hơn đều không kết hôn, thậm chí còn nhịn đau cự tuyệt mẹ Lạn Nghị cầu hoan. Quản sự nữ nhi mẹ Lạn Nghị là soạn lĩnh có chút danh tiếng chưa lập gia đình thiếu nữ, gia cảnh sung túc không nói, còn có cực kỳ mỹ diệu giọng hát. Nhưng Oliver tâm như sắt đá. Vì kỵ sĩ mộng, hắn tình nguyện cưới một tên sinh qua tốt mấy đứa bé hơn 30 tuổi quả phụ, cũng không muốn cưới đối với hắn toàn tâm toàn ý tuổi trẻ thiếu nữ. Không phải hắn một người loại suy nghĩ này. Xoán linh còn có mấy cái người hầu cũng không có kết hôn, đều vọng tưởng dùng hôn nhân đem đổi lấy món tiền đầu tiên. Oliver hâm mộ nhất liền là hẹn dịp lao ra. Tiền nhiệm lãnh chúa chết bệnh, chỉ để lại đối cô nhi quả mẫu. Cũng bởi vì hẹn dịp dáng dấp đẹp trai, võ nghệ cao, liền có thể trở thành nữ nhiếp chính khách quý, còn có thể làm năm ngoái ấu nam tức người giám hộ, trở thành xoán linh trên thực tế người đứng thứ hai. Oliver không chỉ một lần mơ tới nữ nhiếp chính. Nếu như nhiếp chính đại nhân có thể coi trọng chính mình, thật là tươi đẹp đến mức nào. Đương nhiên, huyễn tưởng về huyễn tưởng, Oliver lúc này vẫn như cũ chỉ là cái người hầu. Hắn nhất định phải tuân theo hẹn dịp lão gia mệnh lệnh, hai ban đổ đóng giữ tháp canh, để phòng bị có thể xâm lấn. Từ tháng 8 đến tháng 10, liên tục hơn 2 tháng không chuyện phát sinh, Oliver từ vừa mới bắt đầu nghiêm túc, dần dần đến lúc này lười biếng. Hắn thấy, Bạch Hùng lĩnh cái kia mới nam tức liền là cái nhuyễn đản, trừ khi dễ sứ giả còn có thể làm gì. Nhất chính đại nhân không khỏi cũng quá mức mẫn cảm, vậy mà lại sợ loại này nhuyễn đản nam tước, đơn thuần chính mình dọa chính mình. Cuối mùa thu gió lạnh thổi qua, phát ra thê lương gào thét. Oliver hắt cái xì hơi, vòng thủ tứ phương bên cạnh ba tòa tháp canh, trừ thiêu đốt chậu than. Một bóng người đều nhìn không đến. Phi, liền biết lười biếng. Oliver suy nghĩ một chút, thẳng thắn học theo, hắn xếp bằng ở cành cây thân cỏ trên nệm, cùng sử dụng tấm thảm che kín toàn thân. Trong mơ mơ màng màng, hắn ngủ mất. Hắn mơ tới hẹn dịp lao ra tại khi luận võ chết thảm, nữ nhiếp chính đại nhân chọn chúng hắn khâm phục phu. Hắn kế thừa hẹn dịp lao ra quả phụ cùng nhi tử, có được trang viên không nói, còn trở thành mới nam tước người giám hộ. Hắc, hắc hắc. Nhưng ngay tại hắn đắm chìm ở trong mộng đẹp lúc, một cái tay trèo lên tháp canh bên dưới, năm ngón tay khấu chặt vết tường, chặt sau đó là một đôi như là quỷ hỏa xanh đậm con người.